Chương 1, võ đang tiểu sư tổ chương 1, võ đang tiểu sư tổ tổng võ thế giới, người đời dùng võ để thành đạo. Kẻ tu võ lấy thực lực làm trọng, mong cầu dùng võ đạo thành thần thành thánh. Tổng võ thế giới trăm ngàn năm qua, người dùng võ đạo thành thần thành thánh phần nhiều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nay, trong chốn giang hồ, cao thủ võ lâm cảnh giới cao nhất có thể thấy được chỉ là thiên nhân hợp nhất. Võ đang Trương Tam Phong chính là một trong số ít cao thủ đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Võ học võ đang học rộng khắp các sở trường của người khác, tự thành một phái riêng, địa vị tại giang hồ hết sức quan trọng. Đệ tử ngưỡng mộ danh tiếng lên võ đang học võ càng nhiều vô kể. Trường luyện võ của võ đang, trường luyện võ rộng thênh thang phi thường, ước chừng có thể chứa được mấy nghìn người. Phía trước nó là phòng vũ khí, bên trái nhất có một cây cổ thụ, thân cây to lớn, e rằng phải 8-9 người đàn ông trưởng thành vây kín mới có thể ôm hết. Bên cạnh cổ thụ có một cái giếng, giữa tháng hè nóng lực, mặt trời chói chang, lại phảng phất hơi tỏa ra khí lạnh. Xuống chút nữa là hơn 10 bậc thang, dưới bậc thang là nơi đệ tử võ đang luyện võ, được sắp xếp ngay ngắn. Lúc này, trên đất trống đứng một nam tử, chính là Du Liên Chu, xếp thứ 2 trong võ đang thất hiệp. Du Liên Chu hết sức nghiêm túc nhìn xuống phía dưới đệ tử. Chỉ thấy dưới này, đệ tử đông tới cả ngàn người, tay nắm trường kiếm đang luyện kiếm. Mới bắt đầu chưa đến một khắc đồng hồ, các đệ tử đã mồ hôi ướt đẫm y phục. Du Liên Chu mặc một bộ đạo bào màu xanh lam, đôi mắt đen lấy nhìn về phía trước đệ tử. Ánh mắt hắn dừng ở chỗ nào, đệ tử chỗ đó bất giác nắm chặt kiếm trong tay, thân thể căng thẳng. Luyện tập càng thêm hăng say, mồ hôi hột từng giọt lớn rơi xuống. Đợi đến khi ánh mắt hắn rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng hơi thả lỏng. Du Liên Chu trải chuốt tỉ mỉ búi tóc đạo sĩ, không một sợi tóc nào sụp sệt, chân mượn. Hai tay hắn chắp sau lưng, khuôn mặt hơi ngăm đen nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc lại càng thêm nghiêm túc, nhìn những đệ tử gần đó thân thể càng thêm cứng ngắc, chiêu thức càng thêm lộn xộn. Du Liên Chu chân mày cũng nhíu càng ngày càng chặt. Đúng lúc này, tiếng cộp cộp đột nhiên vang lên. Du Liên Chu rời ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên ôm một quả dưa hấu lớn đi tới. Thiếu niên kia mặc đạo bào màu tím, búi tóc đạo sĩ gọn gàng, ước chừng 18-19 tuổi. Hắn thân cao chân dài, đôi mắt cười trúm chím rạng ngời trong ánh mặt trời. Ôm dưa hấu, các đốt ngón tay hiện rõ. Đôi môi thiếu niên hồng nhuận, màu sắc so với dưa hấu mùa hè còn chói mắt hơn. Hắn nên đón ánh nắng ban mai mà đến, khiến Du Liên Chu nhìn có chút thất thần. Thiếu niên thấy Du Liên Chu cũng không hành lễ, chỉ hơi gật đầu. Du Liên Chu còn chưa kịp đáp lại, thiếu niên đã xoay người leo lên cây, ngồi trên cành cây, đem quả dưa hấu trong tay nhắm vào cái giếng phía dưới, làm động tác ném. Đông một tiếng, quả dưa hấu rơi xuống giếng, lại từ trong túi móc ra một miếng thịt khô màu đen nhét vào miệng, nhấm nháp tỉ mỉ. Một màn này khiến cho các đệ tử trong chốc lát có chút phân tâm, không hẹn mà cùng giảm bớt tốc độ luyện kiếm, lặng lẽ nhìn trộm thiếu niên. Thiếu niên cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người, cất tiếng hử, hướng về phía các đệ tử không tiếng động lấy tay. Thiếu niên mặt mày tươi cười, vẻ mặt ôn hòa nhìn các đệ tử. Hắn tuy là nam tử, nhưng cũng có một loại cảm giác ngoảnh mặt cười một cái, trăm vẻ đẹp sinh ra khiến các đệ tử mới đến nhìn kiếm trong tay cũng bất động. Thiếu niên vây tay xong, liền tựa vào thân cây nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thật sự là buồn ngủ. Du Liên Chu chỉ liếc mắt nhìn thiếu niên, thần sắc không đổi, cũng không nói gì, dường như đã thành thói quen. Đệ tử mới mặc đạo bào màu đen vừa đến võ đang khẽ hích vào sư minh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Sư minh, người kia là ai vậy? Trông tuổi không lớn lắm, vì sao không luyện kiếm, cử chỉ lại như vậy không bị trói buộc?" Người sư minh kia vẫn im lặng. Một thiếu niên mặc hắc bào khác cũng nói: "Đúng vậy a sư minh, hắn mặc đạo bào màu tím, ta nghe nói đạo bào này chỉ có sư tổ mới được mặc. Đạo bào màu đen chỉ có đệ tử mới của võ đang mặc. Mặc đủ 3 tháng sau mới có đạo bào màu xanh lam. Những người khác mặc đạo bào, ngoại trừ sư tổ thì đều là màu xanh lam. Thực ra, đạo bào võ đang lúc ban đầu còn có màu tím, màu vàng và màu đỏ, bất quá sư tổ Trương Tam Phong cảm thấy đều là người luyện công, cái gọi là ai cũng được giáo dục, vì vậy chỉ để lại màu tím, màu xanh lam và đạo bào màu đen. Cũng bởi vì đệ tử mới của võ đang đều biết những kiến thức cơ bản này, các đệ tử mới tò mò về thân phận của thiếu niên này. Khuôn mặt non nớt, lại mặc đạo bào màu tím, nếu không phải trên đài có Du Liên Chu nhìn, bọn họ đã sớm thảo luận khí thế ngất trời. Cho dù trong lòng hết sức hiếu kỳ, cũng chỉ có mấy đệ tử gan lớn dám ở ngay trước mắt Du Liên Chu dở trò. Lúc này chỉ có thể vừa luyện kiếm vừa bình thai chờ sư huynh cho bọn họ đáp án. Người sư huynh kia thấy mọi người vẻ mặt tò mò, không khỏi cố ý nhướng mày, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, nhẹ giọng nói: "Thiếu niên kia à, các ngươi đừng thấy người ta nhàn rỗi, võ công cũng không cao, nhưng thân phận cao đấy, nếu không người ta lấy đâu ra sức mạnh mà ngày ngày đi dạo?" Một đệ tử mới nhịn không được hỏi: "Hắn thân phận gì vậy sư huynh, huynh đừng có út út mở mở, nói thẳng đi." Người sư huynh kia nhìn xung quanh một chút, hạ giọng càng thấp. Mấy đệ tử mặc hắc bào cũng xích lại gần, dần dần vây người sư huynh kia vào giữa vòng mà không hề hay biết, vẫn còn đang đi lòng vòng đùa nghịch kiếm. "Sư huynh, đã các ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết." "Các đệ tử mới, nói mau nói mau." "Sư huynh, hắn ấy a, tên là Vương Tuyên, là tiểu sư tổ của chúng ta ở võ đăng." "Các đệ tử mới, cái này chúng ta nhìn ra được, huynh không thể nói điều gì chúng ta không biết sao?" Người sư huynh kia còn muốn nói gì đó, đột nhiên, bên hai các đệ tử truyền đến một giọng nói uy nghiêm: "Lúc này là giai đoạn tốt để luyện võ, các ngươi không lo luyện tập, xì xào bàn tán làm gì?" Những dị thường của đám người cuối cùng đã bị Du Liên Chu phát hiện. Nghe được thanh âm, mấy người lập tức cúi đầu, phát hiện vị trí của mình không đúng, lại luôn cuống tay chân trở về vị trí của mình. Sau khi đứng vững, mấy vị đệ tử mới lặng lẽ liếc nhìn Du Liên Chu, nhìn thoáng qua rồi rời đi ánh mắt. Mấy người lúc này mới phát hiện vị trí của bọn họ cách Du Liên Chu xa tới 10 trượng. Mà vừa rồi thanh âm của Du Liên Chu lại như ở ngay trước mặt, rõ ràng lọt vào tai, mấy người không khỏi cảm thấy võ công của Du Liên Chu thâm sâu khó lường, cảm thấy bội phục. Thế là không còn dám làm càn, chuyên tâm luyện kiếm. Vương Tuyên cũng bị thanh âm của Du Liên Chu đánh thức, hắn mở mắt nhìn phương hướng mặt trời, đổi một tư thế rồi lại ngủ tiếp. Ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao ba sảo. Vương Tuyên duỗi người, lười biếng xoay người xuống cây. Mấy bước đi tới bên cạnh giếng, Vương Tuyên cầm lấy thùng gỗ bên cạnh giếng ném xuống giếng, chỉ nghe thấy tiếng tóm một tiếng vang lên, bàn tay thon dài trắng nõn kéo sợi dây bỗng nhiên rung lên, sau đó kéo sợi dây chậm rãi thu trở về. Thùng nước lần nữa được kéo lên thì đã có thêm một quả dưa hấu tỏa ra khí lạnh. Vương Tuyên ôm quả dưa hấu đã ướp lạnh tốt lại một lần nữa xoay người leo lên cây. Hắn ngồi trên cành cây, không biết lấy từ đâu ra một cái đĩa, nửa nằm trên tầng cây, một chân co lên, một chân buông xuống, khẽ lắc lư, thong thả ăn hết quả dưa hấu. Chương 2, thế giới Tống Võ muôn màu muôn vẻ chương 2, thế giới Tống Võ muôn màu muôn vẻ. Hắn khẽ nheo đôi mắt vượng hẹp dài. Nhìn những đệ tử trên sân luyện võ mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo, vẫn đang miệt mài luyện kiếm. Từ khóe môi hắn khẽ buông một tiếng thở dài, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Hắn cũng đã từng dốc lòng gắng sức, nhưng than ôi, có rất nhiều chuyện chỉ dựa vào cố gắng thôi thì nào có ích gì. Nhất là chuyện luyện võ, người có tư chất hơn người chỉ cần một cái nháy mắt là có thể lĩnh hội tưởng tận một động tác, còn kẻ kém cỏi thì có khi phải mất cả ngày trời, thậm chí lâu hơn nữa mới mong thành thục được. Mà hắn lại chính là cái kẻ đã từng phải mất đến mấy ngày trời chỉ để làm được điều đó. Thử hỏi, tư chất của hắn tệ đến mức nào rồi? Vương Tuyên lại xúc thêm một muỗng dưa hấu đưa vào miệng, thở hắt ra một hơi, nuốt miếng dưa ngọt lịm xuống bụng rồi nhả hạt ra ngoài. Đúng là giữa trời hè oi bức thế này, được thưởng thức miếng dưa hấu mát lạnh thì còn gì bằng. Cứ thế miếng dưa nối miếng dưa, dòng suy nghĩ của Vương Tuyên lại miên man trôi về 16 năm trước. Khi ấy, hắn vẫn còn ở Lam Tinh, vẫn chưa hề xuyên không đến thế giới này. Hôm ấy, hắn đang vội vã đến sở làm. Vì cuối cùng, hắn đã quên mất việc phải vòng qua cái nắp cống mà ngày thường hắn luôn cố tình tránh né. Ai ngờ đâu lại vấp phải miệng cống, ngã song xoài giữa lòng đường, và rồi một chiếc ô tô vun vút lao tới đã kết liễu đợi hắn. Khi ấy, hắn còn chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã trời giáng vì cái nắp cống thì đã bị chiếc ô tô kia tông thẳng vào người, văng đi mất dạng. Khi Vương Tuyên tỉnh lại lần nữa, hắn cảm giác mình vẫn đang lơ lửng giữa trời, ngỡ rằng mình vẫn chưa chạm đất sau cú va chạm. Hắn bất giác hét lên thất thanh vì kinh hãi, nhưng cổ họng chỉ bật ra được những tiếng oa oa non nớt của trẻ sơ sinh. Hắn sợ đến đờ người, cố thử nói một câu, nhưng nhận ra miệng mình vẫn chỉ phát ra thứ âm thanh e a a ấy. Chưa kịp định thần lại sau cú sốc nhận ra mình đã biến thành một đứa bé sơ sinh thì Vương Tuyên lại cảm thấy mông mình lạnh lạnh. Một dự cảm chẳng lành chợt dấy lên trong lòng hắn. Thân thể hài nhi lơ lửng giữa trời đâu có cách nào cúi đầu xuống nhìn được, hắn đành vươn bàn tay bé xíu mũm mĩm của mình ra sau cờ quạng sở thử. Chơi ạ, biến thành trẻ sơ sinh đã đành, lại còn phải trần như nhộng thế này ư? Chẳng biết đã rơi tự do như vậy bao lâu, thân thể hài nhi vốn đã vô cùng non nớt yếu ớt. Mí mắt Vương Tuyên đã bắt đầu chịu nặng, cơn buồn ngủ kéo đến rũ rượi. Ngay phía dưới nơi hài nhi đang rơi xuống, có một vị lão giả râu tóc bạc phơ như cước, thân hình cao rong ròng, dáng vẻ nhẹ nhàng thoát tục, gương mặt hường hào, gần như không thấy dấu vết thời gian. Lão giả đứng thẳng, đầu hơi ngẩng, ánh mắt dõi theo khoảng không, thỉnh thoảng lại khoan thai đi mấy bước, tựa như đang chờ đợi điều gì. Vị này chính là sư tổ của Võ Đang, Trương Tam Phong. Người đã đứng đợi ở đây được mấy khắc rồi. Đêm nay, khi người đang thắp đèn luyện võ, chợt thấy từ phía chân trời xa xăm một vầng sáng trắng đang bay về phía này. Người ngỡ rằng có thần tích dáng thế. Trương Tam Phong không khỏi hứng thú, bèn cứ ngẩng đầu dõi mắt nhìn theo vầng sáng ấy. Bao năm tháng khổ công rèn luyện võ học đã khiến ngũ giác của người trở nên cực kỳ nhạy bén. Ban đầu, người chỉ thấy vầng sáng trắng, mãi cho đến khi nó bay lại gần hơn một chút, người mới nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con khóc. Thì ra là một hài nhi được bao bọc trong vầng sáng trắng ấy, đang từ trên trời rơi xuống. Dẫu là bậc kiến thức bên thầm, từng trải như Trương Tam Phong, người đã sống qua bao năm tháng dài rộng, cũng không khỏi sững sờ, mắt mở lớn nhìn cảnh tượng khó tin. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, người đã trấn tĩnh lại, lặng yên chờ đợi hài nhi kia rơi xuống để xem xét kỹ hơn. Nhưng chờ đợi mãi, nơi Vương Tiên rơi xuống bốn cách chỗ Trương Tam Phong đứng đến mấy ngọn núi. Trương Tam Phong vừa định bận công đuổi theo thì một chuyện lạ lùng xảy ra, một luồng sức mạnh vô hình nào đó đột nhiên kéo thẳng hài nhi đến ngay trên đỉnh đầu Trương Tam Phong. Người vội vàng đưa tay đón lấy đứa bé. Vương Tiên cảm nhận được mình vừa rơi vào một vòng tay ấm áp lạ thường. Hắn cố gắng mở đôi mắt đang díu lại vì buồn ngủ. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một đôi mắt vô cùng hiền hòa và chịu mến. Nhìn kỹ hơn một chút, với thị lực còn non nớt của hài nhi, hắn chỉ lờ mờ thấy được mái tóc bạc và chòm râu cũng bạc trắng, nhưng lại thay, lại không hề mang đến cảm giác của một người già nua hong hem. Khi ấy, Vương Tuyên thầm đoán đây hẳn là một bậc cao nhân có phong thái tiên phong đạo cốt. Nghĩ vậy, hắn bất giác nở một nụ cười. Về phần Trương Tam Phong, người thấy hài nhi vừa yên vị trong vòng tay mình thì vầng sáng trắng bao bọc nó cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại hài nhi trong tay đang mở tròn xoe đôi mắt nhìn người, ánh mắt trong veo tựa hồ có thể nhìn thấu tận đáy lòng. Nhìn kỹ hơn, người lại thấy trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ lanh lợi lạ thường, tựa như chứa đựng bao nhiêu suy tư. Hài nhi cứ nhìn người chăm chú một hồi, rồi bỗng nhoẻn miệng cười một cái, nụ cười không răng trông mới đáng yêu làm sao. Trương Tam Phong cẩn thận xem xét hài nhi trong lòng. Người phát hiện nó hoàn toàn trần trụi, trên người không một mảnh vải che thân, chỉ độc một tấm ngọc bài đeo trên cổ. Bị người nhìn chăm chú, cả người hài nhi bỗng đỏ bừng lên, trông như đang ngượng ngùng lắm. Thấy vậy, người không khỏi bật cười, bèn trêu nó mấy câu. Thấy mặt mũi nó càng lúc càng đỏ bừng lên, người bèn cởi áo bào ngoài của mình ra, cẩn thận quấn lấy nó. Vương Tiên khe khẽ thở phào một hơi, thầm nghĩ, không ngờ lao đầu trông đạo mạo thế này mà cũng biết trêu người ghê. Trương Tam Phong nhìn hài nhi đã được bọc kỹ trong áo bào, rồi lại ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm vẫn thăm thẳm với ngàn sao lấp lánh như mọi khi, như thể chuyện lạ lùng vừa rồi chưa từng diễn ra. Nhưng hài nhi trong tay lại là thật, không thể giả được. Người khẽ lẩm bẩm, trời ban hài nhi này xuống đây, chẳng hay là phúc hay là họa. Hẳn là thượng thiên đưa con tới võ đang ta đây là có dụng ý sâu xa. Người trầm ngâm giây lát, rồi lại nói, thôi vậy, con đã có duyên với võ đang, lai lịch của con thế này, nếu chỉ nhận làm một đệ tử bình thường e rằng không thỏa đáng. Vậy con hãy làm tiểu sư đệ của ta đi. Vương Tuyên nghe vậy, lập tức toe toét cười thành tiếng. Trương Tam Phong nhìn tấm ngọc bài trên cổ nó, thấy khắc hai chữ lớn, Vương Tuyên. Người nói, vậy từ nay con tên là Vương Tuyên, là sư đệ của ta, cũng là tiểu sư tổ của võ đăng. Con nhớ kỹ chưa nào? Vương Tuyên, he he a a, và thế là Vương Tuyên trở thành tiểu sư tổ của võ đăng. 19 năm thấm thoát trôi qua, Vương Tuyên cũng đã tưởng tận về thế giới mình xuyên không tới một thế giới tống võ. Trong thế giới tống võ này, các vương triều nhiều vô kể, nào là Đại Minh, Đại Tống, Đại Tần, Đại Nguyên, Đại Hán, Đại Tùy rồi cả Ly Dương, Bắc Ly cùng hàng trăm quốc gia lớn nhỏ khác nhau cùng tồn tại. Các môn phái võ lâm thì nhiều như năm sau mưa, nào Quyền Lợi Bang, Thiên Hạ Hội, rồi Tuyết Nguyệt Thành, Võ Đế Thành, cả thư biển nữa. Thực lực của võ đang cũng thuộc hàng đầu, danh tiếng lẫy lừng trong giới tông môn. Ở thế giới này, cảnh giới võ công được phân chia từ thấp đến cao gồm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, kế đến là vô th chương 3, cật qua thành thánh, linh thủ tân thủ đại lễ bao chương 3, cật qua thành thánh, linh thủ tân thủ đại lễ bao trên sân luyện võ. Đám đệ tử tụ tập đông đảo, phần nhiều là những gương mặt mới chân ướt chân giáo gia nhập. Tiểu Vương Tuyên để ý thấy, bộ thái cực kiếm pháp trong tay đám người ấy đã đạt đến cảnh giới tiểu thành rồi. Tương đương kiếm, từng thế võ của họ chẳng khác nào những gì chính hắn đã khổ luyện trước kia, giống nhau như tạng. Vậy mà bộ kiếm pháp ấy, chính hắn đã miệt mài dòng dã suốt 4-5 năm trời, thế mà cũng chỉ vừa mới chạm đến ngưỡng cửa nhập môn mà thôi. Vương Tuyên chợt trông thấy một gã đệ tử, sau khi múa kiếm được một lát, liền xoay người nhấc đồng tảng đá nặng vài chục cân đặt gần đó, chỉ bằng một tay đã quẳng vút nó bay xa đến mấy chục mét. Gã đệ tử ấy trông cũng chỉ độ mười mấy cái xuân xanh, Tiểu Vương Tuyên thoáng nghĩ bụng, chắc hẳn người này vốn được trời phú cho sức khỏe hơn người mà thôi. Hắn cứ thế lặng lẽ dõi theo đám đệ tử đang hàng say luyện võ, mãi cho đến khi màn đêm theo làn gió lạnh len lỏi kéo về bao phủ. Bây giờ, đám người ấy mới chịu buông kiếm trong tay, ý ới gọi nhau cùng về. Trên đường đi, họ vẫn không ngừng trêu chọc, cười đùa rộn rã, rõ ràng là sức lực vẫn còn dư thừa lắm. Trước kia, Vương Tuyên vẫn luôn tự hào rằng bản thân có thể một tay nhấc đồng vật nặng vài chục cân, lại có thể vung kiếm luyện tập không ngừng nghỉ suốt cả một ngày dài mà chỉ hơi thấm mệt, như thế đã là ghê gớm lắm rồi. Với chút sức lực ấy của hắn, nếu ở thế giới trước kia, cũng đủ sức để đánh cho vài ba người bình thường phải nằm lăn ra đất rồi. Hắn thậm chí đã từng không ít lần bình báo, tự mãn vì cái thành tích còn con ấy. Ấy thế mà, tại chỗ này, hắn mới bàng hoàng nhận ra, bản thân mình còn chẳng bằng nổi một tên đệ tử quen trông hết sức bình thường. Thế thì chẳng lẽ bao nhiêu công sức khổ luyện của hắn trong mấy năm dòng dã vừa qua đều đổ sông đổ bể cả rồi sao? Nghĩ đến đây, cõi lòng hắn chợt dâng lên một nỗi buồn bực, khó chịu không tả. Có điều, Vương Tuyên cũng chẳng phải hạng người đầu góc đóng đá, cứ lâm đầu vào chỗ chết. Kể từ lúc nhận ra bản thân mình chẳng có lấy một tia năng khiếu võ học nào, hắn cũng chẳng còn cố chấp đâm đầu vào con đường luyện võ làm gì nữa. Dẫu sao, với thân phận là võ đang tiểu sư tổ, địa vị của hắn tại võ đang này chỉ xếp sau ngôi sư phụ Trương Tam Phong mà thôi. Địa vị thì cao vời vợi, chẳng có ai dám quản thúc, lại luôn có người đứng ra bảo bọc, thôi thì cứ làm một người bình thường, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, sống đời nhàn tản, kể ra cũng chẳng tệ chút nào. Nghĩ vậy, Vương Tuyên liền tăng tốc độ xử lý miếng dưa hấu trên tay. Ăn chậm một chút nữa thôi là miếng dưa này hết lạnh, mất cả ngon. Có lẽ vì ăn ngấu nghiến quá nhanh, Vương Tuyên bỗng nhiên bị sặc một cái đau điếng. Khu khu khụ, khu khu khụ, khu khu khụ khụ. Chỉ trong nháy mắt, Vương Tuyên đã ho đến mức mặt mày đỏ gay, hai mắt tối sầm lại, cảm giác như chỉ một khắc nữa thôi là hồn lìa khỏi xác, sắp được diện kiến bà thái mãi, bà cố của hắn đến nơi rồi. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một giọng nói máy móc, điện tử bỗng dưng vang vọng trong đầu hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ đã thỏa mãn điều kiện kích hoạt hệ thống. Hệ thống cật qua thành thánh đã được kích hoạt. Có muốn tiến hành bảng định ngay lập tức không? Âm thanh vừa dứt lời, chỉ trong tích tắc, Vương Tuyên đã thấy người nhẹ bẫng, cơn ho biến mất như một phép màu. Hắn ngỡ ngàng buông bàn tay đang siết chặt lấy lồng ngực ra, đưa tay lên xoa xoa cái cổ thon dài, trắng non của mình, quả thực không còn một chút cảm giác khó chịu nào xuất lại. Cứ như thể tất cả những gì xảy ra ban nãy chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, một ảo giác do chính hắn tưởng tượng ra mà thôi. Chính vào lúc này, hắn chợt để ý thấy ngay trước mắt mình lơ lửng một vật thể lạ, trông tựa như một bảng điều khiển bằng ánh sáng hư ảo, trên đó hiện rõ hai chữ có và không. Vương Tuyên vội đưa mắt nhìn quanh quất sang trái rồi lại sang phải. Hắn thấy Du Liên Chu chỉ thoáng liếc nhìn mình một cái rồi lại quay đi, những đệ tử khác cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Hắn đoán chừng, có lẽ vì vừa rồi thấy hắn ho dữ dội như sắp đứt hơi, bọn họ sợ hắn gặp chuyện không may nên mới đưa mắt nhìn qua một chút mà thôi. Có vẻ như tất cả bọn họ đều không thể nhìn thấy cái bảng điều khiển đang lơ lửng ngay trước mặt hắn. Khóe môi Vương Tuyên bất giác khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo. Rồi nụ cười ấy cứ thế lan rộng ra, càng lúc càng tươi, càng lúc càng rạng rỡ. Là một kẻ xuyên không đến thế giới này, phúc lợi độc quyền cái mà người ta vẫn gọi là bàn tay vàng của hắn cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Chỉ có điều, cái điều kiện để kích hoạt hệ thống này của hắn kể cũng lạ đời thật. Phải ăn dưa hấu đến mức bị sặc thì mới mở khóa được, đúng là bày đặt đủ thứ cho mèo hoa lá hẹ. Dồn hết tâm trí vào cái bảng điều khiển hệ thống trước mắt, trái tim Vương Tuyên đập lên thình thịch vì phấn khích, bàn tay run run khẽ đưa ra, vô cùng trịnh trọng hướng về phía tấm bảng hư ảo. khóe môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đầy mong đợi, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào chữ có ngón tay trỏ thon dài từ từ vươn tới phía trước. Du Liên Chu vừa quay người lại thì bắt gặp đúng cảnh tượng này. Thấy vị tiểu sư thúc của mình ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt thì ngây ngẩn si mê, y không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu sư thúc bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Xem ra, y phải tìm dịp nào đó để nói chuyện này với đại sư huynh mới được. Y liền khẽ lắc đầu, rồi lặng lẽ rời ánh mắt đi nơi khác. Điều mà Du Liên Chu không hề hay biết, đó là ngón tay của Vương Tuyên đã xuyên thẳng qua tấm bảng hư ảo kia, khiến hắn mất đà suýt chút nữa thì cắm đầu lộn nhào từ trên cây xuống đất. Vương Tuyên vội vàng dùng tay trái bám chặt lấy thân cây mới giữ được thăng bằng một cách đầy hù vía. Hắn liếc ngang liếc dọc, thấy không ai để ý đến mình mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi phát hiện ra không thể dùng tay để tương tác với cái bảng này, hắn vội vàng nhắm mắt, tập trung ý niệm trong đầu, có quả đúng như hắn dự đoán, ngay giây sau, giọng nói máy móc lại vang lên trong tâm trí hắn. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã bảng định thành công hệ thống cật qua thành thánh. Vương Tuyên nhìn lên bảng điều khiển, thấy một dòng chữ nhỏ khác hiện ra, người cật qua, hồn cật qua sẽ thành nhân thượng nhân. Hôm nay cật qua liền có thể thành thánh nhân. Vương Tuyên nhìn chằm chằm vào mấy dòng khẩu hiệu tuyên truyền này mà mặt mày nhăn nhó như bị táo bón kinh niên. Mấy câu này nghe thật đúng là có cùng một phong cách với cái câu khẩu hiệu đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng hay viết trong nhà sĩ. Nhưng thôi kệ, nhìn vào mấy câu khẩu hiệu này thì đoán chừng hệ thống này hẳn là để trợ giúp hắn trên con đường võ đạo. Đúng là buồn ngủ lại gặp được chiếu manh, gãi đúng chỗ ngứa của hắn rồi. Vương Tuyên lại tiếp tục chăm chú nghiên cứu bảng điều khiển hệ thống. Hệ thống, cật qua thành thánh hệ thống túc chủ, Vương Tuyên cảnh giới, hậu thiên tiền kỳ công pháp, thái cực kiếm pháp, nhập môn, thái cực quyền, nhập môn, võ đang thê và tùng, nhập môn, thương khố, không hắn thầm niệm trong đầu để mở ra các mục tùy chọn của hệ thống. Lập tức, một bảng giao diện mới lại hiện ra, và chém trệ ngay trên cùng vẫn là mấy câu khẩu hiệu tuyên truyền bá đạo kia. Phía dưới là một dòng chữ nhỏ giải thích, hệ thống này có tên là hệ thống cật qua thành thánh. Khi có một hiện trường cật qua, nơi có chuyện hay để hóng, hình thành trong phạm vi nhất định xung quanh túc chủ, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhở túc chủ di chuyển đến địa điểm mục tiêu để tiến hành cật qua. Hoàn thành cật qua thành công sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên. Quyền giải thích cuối cùng về các loại phần thưởng hoàn toàn thuộc về hệ thống. Mọi chi tiết cụ thể khác, mời túc chủ tự mình mày mò khám phá. Quyền giải thích cuối cùng. Hệ thống cật qua thành thánh. Cái hệ thống này có vẻ gì là nghiêm túc, đứng đắn không cơ chứ? Trong đầu Vương Tuyên lúc này ngập tràn những dấu chấm hỏi to đùng. Ngay giây sau, giọng nói của hệ thống lại một lần nữa vang lên trong tâm trí hắn. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành việc đọc khẩu hiệu tuyên truyền của hệ thống và đưa ra bình luận đánh giá. Phần thưởng là một gói tân thủ đại lễ bao. Xin hỏi túc chủ có muốn mở tân thủ đại lễ bao ngay bây giờ không? Vương Tuyên vốn tâm niệm theo cái lẽ có của trời cho mà không hưởng thì phí chẳng hề do dự mà nhấn chọn mở ngay gói tân thủ đại lễ bao. Lập tức, giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu Vương Tuyên. Đinh. Phần thưởng là một tấm công pháp viên mãn tạp phiến. Công pháp viên mãn tạp phiến có thể giúp một môn công pháp bất kỳ đạt đến cảnh giới viên mãn chỉ trong nháy mắt. Nghe thấy phần thưởng chỉ vỏn vẹn có một tấm thẻ, Vương Tuyên không khỏi cảm thấy hơi hững, quả thực có chút không bó công hắn mong đợi nãy giờ. Thế nhưng, sau khi ngẫm nghĩ kỹ lại về công dụng của tấm công pháp viên mãn tạp phiến này, hắn lập tức cảm thấy phần thưởng chỉ là một tấm thẻ thế này kể ra cũng thơm ra phết. Chỉ một phần thưởng còn con thế này thôi mà đã đáng giá bằng cả chục năm, thậm chí hai chục năm khổ luyện của hắn rồi. Mà quan trọng hơn là, chỉ cần đi cật qua là có thể ung dung nhận thưởng. Chẳng phải chỉ là mỗi ngày đi hóng chuyện thiên hạ một chút thôi sao? Cứ hóng xong là lại có quà mang về, mà xem chừng phần thưởng nhận được cũng không hề tầm thường chút nào. Trên đời này, có kẻ nào mà không ôm ấp giấc mộng được ngao du bốn bể, nhìn ngắm thế gian cơ chứ? Huống hồ chi đây lại là một thế giới đầy dây những con người phi thường và những sự việc lạ lùng. Có hệ thống này trong tay rồi, chẳng phải hắn có thể yên tâm tung hoành mà không cần phải lo nghĩ trước sau nữa hay sao? Trước kia, lý do hắn dốc sức khổ luyện võ công như thế, ngoài tham vọng trở thành bậc nhất thiên hạ, thì phần lớn hơn cả chính là giấc mơ được mang kiếm đi khắp bốn phương trời, hành hiệp trượng nghĩa. Thế nhưng, một kẻ thực lực yếu kém mà lại muốn một mình buôn tẩu giang hồ thì quả thực là chuyện vô cùng mạo hiểm, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chỗ này nào có giống như quê nhà Lam Tinh của hắn, nơi có luật pháp nghiêm minh, nào ai dám tùy tiện làm càn làm bậy. Còn ở cái thế giới này, kẻ mạnh là vua, võ lực quyết định tất cả. Chỉ cần một chút lơ là sơ sẩy, có khi mất mạng lúc nào mà chẳng hề hay biết. Vương Tuyên lại đưa mắt nhìn đám đệ tử vẫn đang miệt mài luyện kiếm thêm một lần nữa, đoạn nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống đất. Hắn hướng về phía Du Liên Chu khẽ gật đầu chào một cái, rồi ung dung chắp tay sau lưng, thong thả cất bước rời đi. Hắn khoan thai dạo bước đến một góc khuất vắng vẻ, không một bóng người. Hắn lấy ra tấm công pháp viên mãn tạp phiến mà hệ thống vừa ban thưởng. Hắn lật qua lật lại tấm thẻ trên tay, sam soi ngắm nghĩa mãi không thôi. Tấm thẻ này khi cầm trong tay tỏa ra một luồng khí mát lạnh dễ chịu, thấm sâu vào tận tâm can. Toàn thân thẻ ánh lên màu đen tuyền pha lẫn ánh vàng kim sang trọng. Trên bề mặt thẻ, dù là mặt trước hay mặt sau, đều giống hệt nhau, chỉ đơn giản khắc ba chữ mãn cấp tạp, ngoài ra không có thêm bất kỳ hoa văn hay ký hiệu nào khác. Vương Tuyên cầm tấm thẻ trong tay, bụng còn đang mải mê tính toán xem phải sử dụng thứ này như thế nào, thì đột nhiên phía trên tấm thẻ hiện ra một dòng chữ nhỏ màu vàng lấp lánh, hướng dẫn sử dụng, túc chủ chỉ cần đặt trực tiếp lên trán là được. Vừa thấy dòng hướng dẫn, Vương Tuyên chẳng chần chừ lấy một giây, lập tức đưa tấm thẻ áp thẳng lên vầng trán của mình. Đinh. Hệ thống kiểm tra thấy túc chủ hiện có 3 môn công pháp phù hợp để sử dụng công pháp mãn cấp tạp. Xin mời túc chủ lựa chọn công pháp muốn nâng cấp lên cảnh giới viên mãn. Hắn không chút do dự, thâm niệm trong đầu, nâng cấp thái cực kiếm pháp. Đinh. Chúc mừng túc chủ, công pháp mãn cấp tạp đã sử dụng thành công. Chương 4, thái cực kiếm pháp đạt cấp tối đa, lần đầu hóng chuyện chương 4. Thái Cực Kiếm Pháp đạt cấp tối đa, lần đầu hóng chuyện ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được tâm pháp của Thái Cực Kiếm Pháp trong người bắt đầu tự mình vận chuyển. Vô vàn ký ức về việc luyện tập cùng những trận thực chiến của Thái Cực Kiếm Pháp cứ thế hiện về, tràn ngập trong tâm trí hắn. Cùng lúc ấy, trong đan điền của hắn bỗng dâng lên một luồng nội khí vô cùng dồi dào. Luồng nội khí ấy khởi phát từ đan điền, bắt đầu chạy tràn, len lỏi đả thông thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch của hắn. Chẳng bao lâu sau, bên trong cơ thể Vương Tuyên vang lên mấy tiếng rắc, 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 khô khốc, nhưng hắn đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những âm thanh lạ lùng ấy nữa, bởi một cơn đau khủng khiếp bất ngờ ập tới, khiến hắn đau đến mức mồ hôi túa ra như tắm. Phải chi có ai đi ngang qua đây, chắc chắn sẽ thấy cảnh Vương Tuyên đang điên cuồng vừa cào vừa cấu một gốc cây, bộ dạng ấy trông chẳng khác nào đang chút giận lên kẻ thù giết cha. Vương Tuyên đau đến mức chỉ muốn lăn lộn quằn quại trên mặt đất, nhưng chút tự tôn cuối cùng không cho phép hắn làm vậy, thành ra đành phải chút hết nỗi thống khổ lên gốc cây đáng thương kia. Thời gian rõ ràng trôi qua chưa đầy một khắc đồng hồ, vậy mà Vương Tuyên lại cảm thấy dài tựa như mấy ngày trời đằng đẵng. Ngay vào lúc hắn tưởng chừng không thể chịu đựng thêm được nữa, cơn đau khủng khiếp đột ngột biến mất, thay vào đó là một cảm giác tê dần, ngứa ngứa lan tỏa khắp châu thân. Vương Tuyên lúc này mặt mày đỏ bừng, cái cảm giác kỳ lạ ấy khiến hắn khó lòng kiềm chế, chỉ muốn khẽ rên lên thành tiếng. May thay, hắn vẫn còn ý thức được mình đang ở ngoài trời. Lỡ mà bật ra tiếng rên rỉ, thì cái thể diện tiểu sư tổ này biết giấu vào đâu cho hết. Nghĩ vậy, hắn vội vàng đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại, cố nén không cho âm thanh nào bật ra. Thêm một khắc đồng hồ nữa trôi qua, Vương Tuyên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái vô cùng, cái tình cảnh ngượng ngùng vừa rồi dường như chưa hề tồn tại. Lần này, không chỉ thân thể cảm thấy khoan khoái, mà hắn còn cảm thấy đầu óc mình cũng trở nên sáng suốt, minh mẫn lạ thường. Đinh. Chúc mừng ký chủ, cảnh giới võ đạo đã đột phá lên tiên tiên tiền kỳ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, Thái Cực Kiếm Pháp đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 năm nội lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ, cảnh giới kiếm đạo đã nâng lên kiếm khí đại thành. Vương Tuyên nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận những biến chuyển trong cơ thể mình. Nội khí vận chuyển trọn vẹn một vòng đại chu thiên, thập nhị chính kinh đã hoàn toàn được khai thông. Kỳ kinh bát mạch cũng đã thông suốt được 4 mạch. Tu vi của hắn đã nhảy vọt cả một đại cảnh giới, từ hậu thiên sơ kỳ thẳng tiến lên tiên thiên sơ kỳ, lại còn nhận thêm 10 năm nội lực dòng dã, Thái Cực Kiếm Pháp cũng đã đạt đến mức đại viên mãn. Hắn còn phát hiện ra mình giờ đây có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở và sự hiện diện của tất cả mọi người trong phạm vi 100 trượng xung quanh. Còn những năng lực khác thì tạm thời hắn chưa khám phá ra. Gói quà tân thủ của hệ thống này quả là lợi hại, hắn thầm nghĩ. Xem ra phen này ta có thể yên tâm đi hóng chuyện thiên hạ rồi. Cứ đà này, kiếm thêm vài phần thưởng để tăng võ lực chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Vương Tuyên cảm giác có người đang đi tới. Thế là hắn lại chắp tay sau lưng, thong dong dạo bước loanh quanh. Bước chân nhẹ tên, khóe môi không giấu nổi nụ cười thỉnh thoảng lại nhếch lên, tất cả đã tố cáo tâm trạng vui vẻ phơi phới của hắn lúc này. Chút võ công này của hắn, có lẽ cũng đủ để tự bảo vệ bản thân rồi. Trên dưới võ đang này, người ta suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào luyện công, chẳng có mấy chuyện hay ho để mà xem cả. Muốn tìm chuyện thú vị, e rằng chỉ có cách xuống núi mà thôi. Nghĩ thông suốt rồi, Vương Tuyên lập tức đổi hướng, nhằm thẳng con đường xuống núi mà đi. Khi hắn sắp sửa ra đến cổng núi thì tình cờ gặp Tống Thanh Thư, vị đại sư huynh của lứa đệ tử đời thứ 3 võ đang, cũng đang chuẩn bị xuống núi. Đi cùng hắn là cả một đám đệ tử đang xúm xít vây quanh. Lúc Vương Tuyên chạm mặt bọn họ, cả nhóm người này đang không ngừng tuân những lời tân bút, định mặt thiếu niên Tống Thanh Thư đang đi ở phía trước. Tống Thanh Thư vận một bộ y phục màu xanh lam, dáng vẻ như một thư sinh. Mái tóc được búi nửa vời trên đỉnh đầu, hai bên má bung lơi vài lọn tóc mềm mại, quả thực toát lên phong thái của một bậc quân tử nho nhã. Vẻ ngoài tuấn tú nổi bật giữa đám đệ tử có tướng mạo hết sức bình thường xung quanh, trông hắn chẳng khác nào hạt giữa bầy gà. Thế nhưng, nếu so với Vương Tuyên thì quả thực vẫn còn kém xa lắm. Vương Tuyên vừa nhìn đã nhận ra Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư cũng vừa trông thấy Vương Tuyên. Tống Thanh Thư khẽ nhíu mày. Mãi cho đến khi Vương Tuyên đi tới ngay trước mặt, Tống Thanh Thư mới cất tiếng gọi một câu tiểu sư tổ, giọng điệu có phần chế bại, chẳng hề tỏ chút tôn kính nào. Mấy gã đệ tử khác đi cùng hiển nhiên cũng biết Vương Tuyên là ai. Thấy thái độ của Tống Thanh Thư như vậy, bọn họ cũng chỉ hờ hững gọi một tiếng tiểu sư tổ cho có lệ. Vương Tuyên chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục đi thẳng. Tống Thanh Thư nhìn theo hướng Vương Tuyên đang đi là xuống núi. Hắn không nhịn được, lên tiếng hỏi, "Tiểu sư tổ, người định một mình xuống núi sao?" Chẳng đợi Vương Tuyên đáp lời, hắn đã nói tiếp luôn, "Với chút võ công mèo cào của người, tốt nhất nên dẫn theo vài đệ tử võ nghệ khá một chút. Dù gì cũng là người của võ đang ta, ra ngoài đừng để mất mạng oan uổng." Giọng điệu tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, cứ như thể Vương Tuyên là một cục nợ phiền phức lắm vậy. Sắc mặt Vương Tuyên vẫn thản nhiên như không, hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi thẳng một mạch. Tống Thanh Thư tức đến độ gần xanh trên thái dương giật lên tỉnh thịch. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn đã trở lại bình thường. Đám đệ tử đi sau chỉ thấy Tống Thanh Thư lắc đầu, tưởng rằng hắn thất vọng vì vị tiểu sư tổ kia không chịu nghe lời khuyên. Mấy người lại xuống tới vô về an ủi Tống Thanh Thư, tiện thể nói xấu Vương Tuyên vài câu. Lúc này, Vương Tuyên đã đi tới lưng chừng núi. Hắn nhìn thấy dưới chân núi là một tòa thành nhỏ. Nhà cửa san sát ở khu trung tâm tòa thành được xây dựng thành từng dãy thẳng tắp, vô cùng ngăn nắp. Xen giữa những dãy nhà là các con phố. Giờ này, người đi kẻ lại tấp nập trên phố, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Còn những ngôi nhà ở rìa thành thì trông có vẻ thưa thớt và lộn xộn hơn nhiều. Bấy giờ vừa đúng ngọ, khói bếp từ các nóc nhà lững lờ bay lên không trung. Cây xanh um tùm, khói bếp lượn lờ, xe ngựa ngược xuôi. À, cái khung cảnh đời thường ấm áp khói lửa nhân gian này quả thực có sức vỗ về lòng người nhất. Vương Tuyên cứ thong thả dạo bước, ngắm nhìn xung quanh. Đi dạo một lúc, Vương Tuyên dừng chân ngồi xuống trước một gánh hàng rong, gọi một bát hoành thánh nóng hổi. Hoành Thánh ở đây vỏ bánh mỏng tang, nhân thịt đầy đặn, nước dùng lại ngọt thanh, quả là mỹ vị. Chỉ loáng một cái, Vương Tuyên đã ăn xong veo bát Hoành Thánh. Từ lúc cảnh giới được nâng cao, hắn đi bộ một quãng đường dài mà chẳng thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn cảm thấy khí lực dồi dào dùng mãi không hết, khẩu vị hình như cũng tốt hơn hẳn. Hắn vừa định bụng gọi thêm bát nữa thì trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, "Đinh, đang có chuyện hay diễn ra ở gần đây, ký chủ có muốn đến xem không?" Vương Tuyên khựng lại một chút, vừa hé miệng định đáp có, thì liền vội ngậm chặt miệng lại. Hắn thầm niệm trong đầu, "Đi chứ, bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức lên đường." Vương Tuyên nhìn vào bảng thông tin đang từ từ hiện ra trước mắt mình. Trên đó dần dần hiện ra một tấm bản đồ chỉ đường. Trên bản đồ có hai chấm điểm, một xanh một đỏ. Chấm màu xanh là có ghi chú ký chủ hẳn là vị trí hiện tại của Vương Tuyên. Chấm còn lại màu đỏ được đánh dấu là điểm nhiệm vụ xung quanh, điểm đỏ là tên của các cửa tiệm lân cận. Một mũi tên to màu xanh lá đang chỉ thẳng về hướng bên trái. Nhìn tấm bản đồ này, Vương Tuyên bất giác cảm thấy có chút gì đó quen thuộc và hoài niệm. Đúng lúc này, điểm mục tiêu trên bản đồ đột nhiên nhấp nháy liên hồi và giọng nói của hệ thống lại vang lên, "Đinh, mời ký chủ lập tức đến ngay, hiện trường có chuyện hay sắp bắt đầu rồi." Vương Tuyên bừng tỉnh, lập tức men theo chỉ dẫn trên bản đồ, rảo bước về phía điểm đến. Hắn rẽ qua mấy khúc quanh, từ xa đã trông thấy hai nhóm người đang đối mặt nhau trên một khoảng đất trống. "Đinh, đã đến địa điểm mục tiêu." Vương Tuyên chẳng buồn để tâm đến giọng nói của hệ thống, tiếp tục tiến về phía trước. Nhóm người đang đứng quay lưng về phía hắn bận trang phục của võ đang. Thoạt đầu Vương Tuyên còn chưa nhận ra là ai, nhưng khi thoáng thấy vạt áo màu xanh lam quen thuộc, hắn liền biết đó chính là đám người của Tống Thanh Thư. Còn ở phía đối diện chỉ có hai người, một nam một nữ. Cô gái rõ ràng đã bị gã đàn ông kia bắt giữ. Hai tay của nàng bị gã đàn ông trói quặt ra sau lưng, Vương Tuyên chỉ cần liếc mắt cũng thấy được vết dây trói hằn sâu trên cổ tay nàng, đỏ rực một mảng, trông đến nhức mắt. Nàng vận một bộ xiêm y màu xanh lục, tuổi chừng 17, 18. Dù đang bị trói chặt, lưng nàng vẫn giữ thẳng tắp, gương mặt thanh tú xinh đẹp không hề lộ ra chút sợ sệt nào. Còn gã đàn ông đứng cạnh nàng thì, Vương Tuyên mới thoáng nhìn qua đã giật mình, tưởng đâu là bộ xương khô ở đâu đó tu luyện thành tinh. Thật khó đoán tuổi của hắn. Do góc nhìn nên Vương Tuyên thấy hắn cao gần bằng nóc nhà phía sau, ước chừng phải hơn 9 thước. Tay chân hắn gầy gò khẳng khiu, chiếc áo bào rộng thùng thình khoác lên người trông chẳng khác nào tấm vải vắt trên một cây xào tre. Cổ hắn dài ngoãng, chỉ thấy độc một lớp da bọc lấy xương, hai má hốc sâu hoắm, mắt thì híp lại, mũi lại tẻ dí. Ánh mắt hắn nhìn cô gái bên cạnh thỉnh thoảng lại lóe lên những tia nhìn đầy tà ý. Chương 5, Vương Tuyên, ta chỉ tình cờ đi ngang, các ngươi cứ tiếp tục. Chương 5, Vương Tuyên, ta chỉ tình cờ đi ngang, các ngươi cứ tiếp tục. Vương Tuyên vừa mới ló dạng, gã đàn ông kia đã lập tức để mắt tới hắn. Hắn úi gọn mớ tóc lên cao, để lộ gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, chàng thiếu niên hãy còn non nớt chưa thực sự trưởng thành. Trong mắt gã đàn ông kia, trông hắn chẳng khác nào một đứa bé con miệng còn hơi sữa. Rồi lại nhìn sang quần áo trên người Vương Tuyên. Hắn nghe ra hàm răng đen xỉ, ánh mắt đầy vẻ khinh khỉnh. Ôi chà, lại thêm một thằng nhóc con của võ đang mò tới. Mấy người Tống Thanh Thư nghe tiếng có người của võ đang tới, bụng dạ khấp khởi mừng thầm. Gã đàn ông này quả thực võ công cao cường, mấy người bọn họ hợp sức lại cũng chẳng phải là đối thủ, giờ có thêm người đến giúp sức, chắc chắn có thể khuất phục được hắn. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy đó là Vương Tuyên, nụ cười vừa mới chấm nở trên môi lập tức tăng ấm, mép sệt cả xuống. Trong đầu ai nấy cũng chỉ còn lại độc một ý nghĩ, sao lại là hắn cơ chứ? Vài người đệ tử đưa mắt nhìn Vương Tuyên trông có vẻ yếu ớt, rồi lại nghĩ tới sự lợi hại của kẻ địch trước mắt, lòng dạ trùng xuống, tràn đầy tuyệt vọng. Một người đệ tử lên tiếng, "Tiểu sư tổ, người mau đi nhanh lên, kẻ này ghê gớm lắm, lát nữa nếu có đánh nhau thật, bọn ta e rằng không thể bảo vệ nổi người đâu." Một người đệ tử khác cũng nói xen vào, "Phải đó tiểu sư tổ, người mau mau quay về đi, chỗ này cứ để bọn ta lo liệu là được rồi, lỡ người có bị thương tích gì, bọn ta biết ăn nói làm sao với sư môn." Tống Thanh Thư đưa mắt nhìn Vương Tuyên, niềm vui mừng hớn hở ban nãy đã tan biến đâu mất, thay vào đó là một thoáng chế rêu hiện lên, "Gọi ngươi một tiếng tiểu sư tổ mà ngươi cũng tưởng mình là tiểu sư tổ thật hả? Chút võ vẽ mèo cào của ngươi thì đến đây góp vui nỗi gì, cứ ngoan ngoãn ở yên trong tông môn cho xong chuyện đi, kẻo đến lúc lại làm vướng chân vướng tay bọn ta." Mấy người đệ tử ngơ ngác nhìn Tống Thanh Thư, thấy hắn chẳng còn vẻ hòa nhã thường ngày. Có điều, phần lớn mọi người đều vô cùng đồng tình với những lời Tống Thanh Thư vừa nói. Nét mặt hai cũng lộ rõ vẻ chán ghét. Vương Tuyên chỉ lặng lặng đi tới dưới mái hiên phía bên trái bọn họ, thấy chỗ đó có một chiếc ghế đầu con, hắn cũng chẳng hề câu nệ. Phủi phủi qua loa lớp bụi bặm trên mặt ghế rồi đặt mông ngồi phịch xuống. Hắn thò tay vào ống tay áo rộng thùng thình, lục lục tìm tìm một hồi, lôi ra một cái gói nhỏ bọc giấy dầu, nhẹ nhàng mở gói giấy ra, bên trong không ngờ lại là một vốc hạt dưa. Những ngón tay trắng trẻo thon dài của hắn nhẹ nhàng nhón lấy một hạt dưa, vừa định đưa lên miệng cắn, thì chợt nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người vẫn đang dán chặt vào mình. Vương Tuyên lộ vẻ mặt tiểu sao, mọi người cứ nhìn ta mãi thế, các ngươi cứ tiếp tục đi chứ, ai đánh cứ đánh, ai cãi cứ cãi, ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, đi đường mỏi chân nên ngồi nghỉ một lát, các ngươi không cần bận tâm đến ta đâu. Nói xong, cũng chẳng buồn đợi mọi người phản ứng ra sao, hắn cứ thế bắt đầu cắn hạt dưa tanh tách. Lần này thì dù là người của võ đang hay gã đàn ông kia, ai nấy đều tức đến sôi gan, ngươi tưởng đây là xem hát chắc, lại còn đúng dung ngồi cắn hạt dưa được nữa. Có điều, hai bên liếc nhìn nhau một cái, đều hiểu rằng phải giải quyết mối phiền toái trước mắt này đã. Tống Thanh Thư nhìn vết xiết đỏ hẳn sâu trên cổ tay của nàng, trái tim đau như cắt. Vân Trung Hạc, ngươi biết điều một chút thì mau thả Chu sư muội ra ngay. Nếu như nàng có mệnh hệ gì, thì cả phái võ đang lẫn phái Nga Mi, quyết không để yên cho ngươi đâu. Vân Trung Hạc chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay sờ một cách đầy khêu khích lên gò má trắng miệng của Chu Chỉ Nhược, rồi quay sang Tống Thanh Thư cười khẩy một tiếng. Ánh mắt Tống Thanh Thư long lên sòng sọc, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc, ngươi nên nghĩ cho kỹ xem liệu có gánh nổi cơn thịnh nộ của cả hai đại phái hay không. Đến lúc đó, e rằng cả đám ác nhân sau lưng ngươi cũng khó mà thoát kiếp. Sắc mặt Vân Trung Hạc vẫn không hề thay đổi, hắn lại nhe hàm răng đen bóng, từ từ ghé sát lại gần Chu Chỉ Nhược. Nàng cố hết sức ngả người ra sau, nhưng vẫn bị Vân Trung Hạc giữ chặt cứng lấy. Hắn ghé vào tai Chu Chỉ Nhược thì thầm, người đẹp à, đừng nóng đội, đợi ta xử lý xong mấy thằng nhãi danh này rồi sẽ tới với nàng ngay. Rồi hắn lại quay sang đám người Tống Thanh Thư, nói lớn, ngươi tưởng ta sợ chắc? Đám ác nhân bọn ta mà lại biết sợ sao? Nếu biết sợ, thì còn dám tự xưng là ác nhân nữa không? Muốn đánh thì đánh nhanh lên, người đẹp của ta còn đang đợi kìa. Mặt Tống Thanh Thư hết xanh lại trắng bệnh vì tức giận, hắn nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, cố trấn an, Chu sư muội, đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu được muội. Chu Chỉ Nhược chỉ biết lắc đầu mềm ngoại, làm sao những người này có thể là đối thủ của tên ác nhân hung tợn này được chứ? Tống Thanh Thư vừa dứt lời, đã vung kiếm lao thẳng tới đâm Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tay cầm cây thiết trảo cương trượng, chỉ cần nghiêng người một cái đã chặn được mũi kiếm. Chiếc móng sắt của cây trượng kẹp chặt lấy thân kiếm của Tống Thanh Thư, khiến hắn dùng một tay kéo mãi không ra, phải đổi sang hai tay nắm chặt chuôi kiếm, gồng sức giật mạnh mà thanh kiếm vẫn không hề nhúc đích. Tống Thanh Thư cũng không hề nào đúng, hắn xoay người theo thế kiếm, dùng một lực xoắn khéo léo rút được thanh kiếm ra. Lập tức, một tràng âm thanh len ken của kim loại va chạm vang lên khi kiếm và chảo sắt chạm vào nhau. Mấy người đệ tử võ đang còn lại cũng chấp lấy thời cơ xông lên hỗ trợ. Bọn họ phối hợp với Tống Thanh Thư vô cùng ăn ý nhịp nhàng, người này lùi thì người kia tiến thì người này lùi, thỉnh thoảng còn bất ngờ tung ra những đòn đánh lén hiểm hóc, trong phút chốc lại có thể cùng Vân Trung Hạc giao đấu một cách vô cùng quyết liệt. Vương Tuyên cũng thoáng chút ngạc nhiên. Người cháu trai vai sư điệt này của hắn xem ra thân thủ cũng khá lắm chứ. Nếu là người cùng cảnh giới, e rằng chẳng mấy ai là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc là cảnh giới của Vân Trung Hạc này lại cao hơn hắn hẳn một đại cảnh giới, muốn giành phần thắng e là chuyện không thể nào. Nói rồi, hắn lại móc thêm một gốc hạt dưa nữa ra, cầm trong lòng bàn tay, ung dung cắn hết hạt này đến hạt khác. Chưa đầy một khắc sau, Vương Tuyên đã thấy mấy người Tống Thanh Thư thở hồng hộc từng hơi dài nặng nhọc, sắc mặt hai nấy cũng trắng bệnh như tờ giấy, rõ ràng là nội tức đã cạn kiệt, lúc này đúng là đã tới hồi sức cùng lực kiệt, như mũi tên cuối nọ rồi. Quả đúng như dự đoán, một người đệ tử bị đá văng ra xa bằng một ước, ngã vật xuống đất không gượng dậy nổi. Rồi người thứ hai bị đánh bay tới, tiếp đến người thứ ba. Cuối cùng, chỉ còn sót lại một mình Tống Thanh Thư đang gắng gượng chống đỡ. Vân Trung Hạc nhìn Tống Thanh Thư đang cố gồng mình chịu đựng, hắn tạm thời dừng tay lại, lên tiếng nói, "Nhóc con, ngươi chịu thua đi thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu." Tống Thanh Thư cố nuốt vị máu tanh đang tràn lên trong cổ họng. Hắn vừa hé miệng định nói gì đó, cả người đã như con diều đứt dây bay vọt về phía sau, rơi đánh bịch xuống mặt đất. Đôi mắt hắn vẫn mở to, nhìn Vân Trung Hạc với vẻ không thể tin nổi. "Chủ nhân, Vương Tuyên." Bọn họ ai nấy đều sững sờ nhìn Vân Trung Hạc, đây mà là ác nhân ư? Đã thắng rồi mà còn phải chơi trò đánh lén thêm một cước như vậy sao? Khung cảnh trong giây lát bỗng trở nên im phăng phắc. Vương Tuyên theo phản xạ vô thức lại bỏ một hạt dưa vào miệng, tiếng cách tách vang lên. Giữa khung cảnh tĩnh lặng như tờ, tiếng hắn cắn hạt dưa nghe mới thật là rõ mồn một, vang vọng đến lạ thường. Ánh mắt Vân Trung Hạc rời khỏi mấy người Tống Thanh Thư, phóng thẳng về phía Vương Tuyên như hai mũi dao găm. Thằng ngãi mặt trắng môi hồng kia, xem trò vui nãy giờ có đã mắt không hả? Ngươi xem đã đủ thỏa thích chưa? Vương Tuyên tỉnh mơ lờ đi sát khí đằng đằng trong mắt Vân Trung Hạc, làm ra vẻ nghiêm túc hẳn hoi mà nhận xét, vị Vân ác nhân đây, võ công quả thực là cao cường tuyệt đỉnh. Còn Thanh Thư à, mấy người các ngươi phối hợp với nhau phải nói là cực kỳ ăn ý, lại vô cùng dũng mãnh, có thể cầm cự được dưới tay Vân Trung Hạc lâu đến như vậy đã là rất ghê gớm rồi. Đợi khi nào ta về tới võ đàng, nhất định sẽ tìm cha ngươi, hảo hảo khen ngợi phen biểu hiện tốt đẹp này của ngươi. Cả mấy vị sư điệt đây nữa, cũng rất đáng khen nghe đến đây. Trong mắt Vân Trung Hạc đã vằn lên những tia hung ác, bàn tay cầm thiết trảo cương trượng càng siết chặt hơn. Vương Tuyên vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng đương nhiên rồi, xuất sắc nhất phải kể đến chiêu cuối cùng của Vân Ác Nhân đây, một cước tung ra đầy bất ngờ không ai lường trước được, nhanh chóng kết thúc trận chiến. Đúng là rất đáng để chúng ta học hỏi. Vương Tuyên để ý thấy, mỹ mắt Vân Trung Hạc sụp xuống, găm chặt ánh nhìn vào hắn, gò má hốc hác của hắn đổ bóng dưới ánh sáng, trông như đang tỏa ra luồng hắc khí lạnh lẽo, hàm răng đen xì nhai ra, hắn đang sải bước đi thẳng về phía Vương Tuyên. Giây phút ấy, Vương Tuyên ngỡ như mình đang nhìn thấy một con cương thi sống lại. Vân Trung Hạc mỗi lúc một đến gần hơn, gương mặt vốn chỉ nên nhìn từ xa của hắn, giờ đây khi khoảng cách thu hẹp lại, từng khuyết điểm như được phóng đại lên gấp bội, trông càng lúc càng kinh khủng hơn. Vương Tuyên xưa nay vốn nổi tiếng là gan của mình, vậy mà cũng bị dọa cho giật nảy cả người. "Khốn kiếp, ngươi đừng có qua đây." Vân Trung Hạc chẳng những không dừng lại vì lời nói của Vương Tuyên, ngược lại còn rảo bước nhanh hơn. Thằng nhãi này vừa mới xuất hiện đã liên tục chọc tức hắn. "Hắn, Vân Trung Hạc, nếu hôm nay không dạy cho thằng nhãi này một bài học, thì sau này còn mặt mũi nào mà trà trộn trong đám ác nhân nữa chứ?" Vương Tuyên đến cái ghế đầu con cũng ngồi không vững nữa rồi, tuy rằng hắn chẳng sợ phải đánh nhau với Vân Trung Hạc, nhưng có ai bảo là mặt mũi hắn trông lại kinh hồn bạt vía thế này đâu cơ chứ. Chương 6, Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược kinh ngạc tột cùng, lại nhận được công pháp mãn cấp. Chương 6, Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược kinh ngạc tột cùng, lại nhận được công pháp mãn cấp. Vân Trung Hạc mỗi lúc một áp sát lại gần Vương Tuyên. Thấy rõ vẻ mặt Vương Tuyên lộ rõ chán ghét tướng mạo của mình, hắn cố tình dậm từng bước chân thình thịch, sấn tới chỗ Vương Tuyên. Cánh tay khẳng khiu như cành tre khô cứ lúc lắc tới lui bên trong ống tay áo thủ thỉnh, còn cặp thiết trảo thì bị hắn kéo lê trên mặt đất và chạm kêu loảng xoảng. "Vân Trung Hạc, ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện ghé xem chút náo như tôi, ngươi hà tất cứ bám giết lấy ta không bông. Vân Trung Hạc nào có thèm để lời Vương Tuyên vào tai. Hắn ném cho Vương Tuyên một cái nhìn kinh miệt, bước chân không hề dừng lại. Cặp thiết chảo bằng thép cứng trong tay vừa giơ lên, đã trực bổ thẳng về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên vội vàng lên tiếng, đánh đánh giết giết thế này thì có gì hay ho đâu, có chuyện gì cứ từ từ nói, tục ngữ có câu quân tử động khẩu không động thủ, hòa khí sinh tài mà. Vân Trung Hạc chẳng chút ngần ngại, dồn hết sức bình sinh phóng mạnh cặp thiết chảo trong tay ra, dường như muốn một đòn duy nhất lấy mạng Vương Tuyên ngay tại chỗ. Vương Tuyên thấy vũ khí vun hút bay về phía mình, tức thì khẽ nhún mũi chân lách người né tránh, chiếc ghế đầu đặt trên mặt đất ngay chỗ hắn vừa đứng tức khắc vỡ tan thành mảnh vụn. Đúng lúc này, giọng nói của Chu Chỉ Nhược đột ngột vang lên. "Vương công tử, ngài mau đi đi, đừng bận tâm đến ta nữa." Nghe thấy tiếng Chu Chỉ Nhược, Vân Trung Hạc chỉ hơi khựng lại một chút, chẳng hề cho Vương Tuyên cơ hội nào để tẩu thoát, hắn lập tức chắn ngay trước mặt Vương Tuyên. Gương mặt Chu Chỉ Nhược thoáng tái đi, trong đôi mắt đẹp ngập tràn vẻ lo lắng sốt ruột. Nàng biết thân phận của Vương Tuyên này không hề tầm thường. Quan hệ giữa Nga Mi phái và Võ Đang phái trước nay vẫn luôn vô cùng tốt đẹp. Nàng đương nhiên từng nghe sư phụ mình nhắc qua về thân phận của Vương Tuyên. Huống hồ tình hình của Vương Tuyên này nàng cũng đã nghe nói, từ nhỏ chăm chỉ khổ luyện nhưng lại là kẻ tư chất kém cỏi, tuổi còn nhỏ hơn nàng một chút, luyện công mười mấy năm trời mà gần đây mới miễn cưỡng nhập môn. Thân thủ như vậy, làm sao là đối thủ của Vân Trung Hạc, kẻ đã kinh qua trăm trận chiến, võ công lại siêu quần này được chứ? Nếu hôm nay hắn xảy ra chuyện gì ở đây, bọn họ cũng khó lòng thoát khỏi liên can. Thấy Vân Trung Hạc vừa nhấc chân, lại định lao về phía Vương Tuyên tấn công, nàng cũng chẳng còn giữ kẽ được gì nữa, lập tức hét lớn: "Vân Trung Hạc, ngươi có biết hắn là thân phận gì không? Ngươi động vào hắn, liệu ngươi có gánh nổi hậu quả này không?" Vân Trung Hạc nghe thấy tiếng tiểu mỹ nhân gọi mình, mới miễn cưỡng mở miệng: "Vậy hắn là thân phận gì, sao ta lại không động vào được? Nếu nói không hay, ta nhất định không giữ lại cái mạng nhỏ của hắn đâu." "Vương Tuyên." Chu Chỉ Nhược mím chặt đôi môi anh đào, "Hắn không phải là đệ tử Võ Đang bình thường đâu, ngươi vừa rồi có nghe thấy mấy người Tống Thanh Thư gọi hắn là gì không?" Vân Trung Hạc lúc này cũng nhìn ra thực lực Vương Tuyên yếu kém, thu thập hắn có thể đợi lát nữa, bây giờ thì có thể trêu chọc tiểu mỹ nhân một chút, hắn tỏ vẻ đầy hứng thú hỏi: "Ồ, gọi hắn là gì? Vậy rốt cuộc hắn có thân phận thế nào?" Chu Chỉ Nhược ngỡ rằng hắn đã có phần e rẻ thân thế của Vương Tuyên, mấy người Tống Thanh Thư gọi hắn là tiểu sư tổ, ở Võ Đang mà được gọi bằng sư tổ thì chỉ có Trương Tam Phong lão tiền bối mà thôi, "Vậy ngươi thử nói xem, hắn là thân phận gì?" Ánh mắt Vân Trung Hạc thoáng lóe lên tia khác lạ, hỏi: "Vậy hắn là sư đệ của Trương Tam Phong?" "Đúng vậy, hắn chính là sư đệ của Trương Tam Phong, lão tiền bối trước nay vẫn luôn hết mực yêu thương vị sư đệ này, ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu động vào Vương Tuyên, ngươi có chịu nổi cơn thịnh nộ của trưởng môn nhân Võ Đang không? Biết điều thì mau thả hắn đi." Giọng nói của Chu Chỉ Nhược mềm mại dịu dàng, nhưng lời nói này thốt ra lại ẩn chứa đôi chút kiêu hãnh. Lọt vào tai Vân Trung Hạc lại biến thành lời uy hiếp rành rành. Hắn ghét nhất là bị người khác đe dọa, Vân Trung Hạc đường đường là một đại ác nhân khét tiếng giang hồ, lẽ nào lại là kẻ sợ một câu dọa nạt xuông? Tiểu mỹ nhân này thật đúng là không biết nhìn thời thế mà, mấy cái gọi là danh môn chính phái thì có gì hay ho cơ chứ? Trong mắt Vân Trung Hạc như có lửa đang bùng cháy, các ngươi tưởng ta sẽ sợ cái lao Trương Tam Phong chết tiệt gì đó sao? Hôm nay ta cứ muốn động vào vị tiểu sư đệ yêu quý của lão đấy, để xem lão có đến cứu các ngươi không. Nói xong cũng chẳng đợi Chu Chỉ Nhược đáp lời, liền lao thẳng về phía Vương Tuyên. Chu Chỉ Nhược trong lòng kinh hãi, sao lại còn chọc giận hắn thêm thế này? Tình huống kiểu này, e rằng Vương Tuyên không chịu nổi một chiêu. Nàng lập tức hét lên: "Vương Tuyên, ngươi mau chạy đi." Vương Tuyên lại chẳng hề nghe theo lời Chu Chỉ Nhược. Hắn còn muốn thử xem uy lực của Thái Cực kiếm pháp mãn cấp lợi hại đến đâu kia mà. Có điều lúc này Vân Trung Hạc đã bị Chu Chỉ Nhược chọc giận, đánh nhau ở đây e là sẽ làm đám đệ tử kia bị thương. Vương Tuyên lập tức chạy về phía lối ra. Vân Trung Hạc tưởng Vương Tuyên định bỏ chạy, hắn tức khắc đuổi theo Vương Tuyên, khinh công của Vân Trung Hạc cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh, trong nháy mắt đã sắp đuổi kịp Vương Tuyên. Cặp thiết chảo đã gần kề sau gáy Vương Tuyên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Vương Tuyên đột ngột hạ thấp người, rút phát thanh trường kiếm bên hông, lập tức tuốt kiếm quay người đối mặt với Vân Trung Hạc vừa đuổi tới. Vân Trung Hạc cũng dùng thiết câu khóa chặt lấy kiếm của Vương Tuyên. Vương Tuyên dùng một tay vận sức xoay mạnh, nhất thời tia lửa bắn ra tung tóe, hổ khẩu của Vân Trung Hạc tê dần, vội vàng buông lỏng kiếm của Vương Tuyên ra. Hắn kinh ngạc nhìn thiếu niên này, không ngờ khí lực của Vương Tuyên lại lớn đến như vậy. Vương Tuyên không cho Vân Trung Hạc có thời gian nghỉ lấy hơi, nhanh chóng vận chuyển kiếm chiêu của Thái Cực kiếm pháp, lại lần nữa công kích về phía Vân Trung Hạc. Phần thưởng của hệ thống đã nâng cao sức chiến đấu của hắn lên rất nhiều, tốc độ và sức bật đều mạnh hơn Vân Trung Hạc quá nhiều. Có điều công lực của Vân Trung Hạc mạnh hơn hắn, lại thêm kinh nghiệm đối chiến phong phú, đánh nhau một hồi lại ngang tài ngang sức. Bộ Thái Cực kiếm pháp mãn cấp của Vương Tuyên cũng đâu phải thứ tầm thường để hù dọa ai. Bản thân Thái Cực kiếm pháp vốn đã vô cùng tinh diệu mạnh mẽ, lại được thẻ mãn cấp của hệ thống gia trì, càng lợi hại thêm một bậc. Mấy người đứng xem bên cạnh chỉ thấy bóng hai người thoát ẩn thoát hiện, lúc vụt lên cao, lúc lao xuống thấp, khi thì loáng bên trái, lúc lại nhoáng bên phải, mấy tên đệ tử công lực còn non kém thậm chí chẳng thể nhìn rõ nổi bóng dáng của Vương Tuyên và Vân Trung Hạc đâu nữa. Vương Tuyên lúc này đã là cảnh giới tiên thiên, hắn đã có thể làm được nội khí ngoại phóng, chỉ có điều nội khí của hắn không thể dồi dào bằng Vân Trung Hạc. Hiện tại hắn và Vân Trung Hạc đánh nhau ngang ngửa, hoàn toàn là dựa vào sự tinh diệu của kiếm pháp. Hắn bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không nội khí của hắn sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Khoan đã, nội khí. Vương Tuyên chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn cố ý đâm thẳng kiếm về phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc quả nhiên dùng thiết câu khóa chặt thân kiếm của Vương Tuyên. Vân Trung Hạc đã được chứng kiến khí lực cực lớn của Vương Tuyên, lập tức dồn thêm sức nắm chặt thiết câu không cho đối phương giằng ra. Vương Tuyên giả vờ rút kiếm ra, một tay bật khí, thừa lúc hắn không đề phòng, đột ngột buông thanh kiếm ở tay phải ra, đồng thời tay trái vung trường đánh tới. Một tiếng buốt vang lên, Vân Trung Hạc ngã lăn ra đất. Tay hắn ôm lấy ngực, rõ ràng là đã bị thương. Vân Trung Hạc loạn choạng lồm cồm bò dậy, ném cho Vương Tuyên một cái nhìn đầy âm hiểm. Bị nội thương, hắn không dám tiếp tục đấu với Vương Tuyên nữa, lập tức mũi chân điểm nhẹ, xoay người bay đi mất. Vương Tuyên cũng không đuổi theo. Khinh công của Vân Trung Hạc nổi danh khắp chốn giang hồ, với trình độ khinh công hiện tại của hắn, căn bản là không thể đuổi kịp. Đinh, chúc mừng túc chủ xem náo nhiệt kết thúc, tưởng thưởng lăng ba vi bộ mang cấp. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu, Vương Tuyên bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vui như mở cờ. Lăng ba vi bộ chính là một trong những thân pháp khinh công mạnh nhất trên giang hồ, đối với hắn mà nói, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Hơn nữa, hệ thống tưởng thưởng lại là lăng ba vi bộ mang cấp, căn bản không cần hắn phải luyện tập. Thấy Vân Trung Hạc bỏ chạy, Chu Chỉ Nhược và đám người Tống Thanh Thư mặt mày ai nấy đều lộ vẻ không thể tin nổi. Tống Thanh Thư miệng lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, chuyện này không thể nào. Cả gương mặt thất thần, hồn siêu phách lạc. Hắn không tài nào tin được, Vương Tuyên mà ngày trước hắn vẫn luôn coi thường, lại có thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Chương 7, chấn động võ đang chương 7, chấn động võ đang mấy người đệ tử võ đang còn lại, đầu óc vẫn còn đang mở mịt chưa hiểu rõ ngọn ngành, lại cứ đinh ninh rằng Vương Tuyên quả là bậc cao thủ thâm tàng bất lộ. Ai nấy vẫn còn đang chìm đắm trong dư âm kinh hoàng từ cuộc tỷ thí long trời lở đất vừa rồi giữa hai người. Chu Chỉ Nhược thì lại thầm đoán, Vương Tuyên sở dĩ lợi hại như vậy, âu cũng là bởi có một vị sư minh như Trương Tam Phong chống lưng, dù có kém cỏi đến mấy, cũng chẳng thể nào tệ đi đâu được. Nàng bèn khẽ lay lay Tống Thanh Thư, người vẫn còn đang ngẩn ngơ chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn của riêng hắn, ra hiệu bảo hắn mau cởi sợi dây thừng đang trói chặt trên người mình. Tống Thanh Thư như người mất hồn, tay chân cử động một cách máy móc, chậm rãi gỡ sợi dây thừng trên cổ tay Chu Chỉ Nhược, để lộ ra những vết hằn sâu đỏ ửng, sưng tấy đến đáng thương. Phải chi là lúc bình thường, thấy cảnh này, hẳn hắn đã đau lòng khôn xiết, không tránh khỏi một hồi hỏi han ân cần, suýt xoa lo lắng. Nhưng than ôi, lúc này đây, tâm trí hắn vẫn còn đang quay cuồng, lơ lửng trên mây sau cú sốc quá lớn mà Vương Tuyên vừa giáng xuống, hồn vía mãi chưa thể hoàn lại. Thấy bộ dạng thất thần của hắn, Chu Chỉ Nhược cũng chẳng buồn nói thêm lời nào. Tống Thanh Thư vẫn cứ ngây người ra đó, tâm trí hoàn toàn bị chiếm đóng bởi nỗi kinh ngạc tột độ và câu hỏi cứ xoáy mãi trong đầu, tại sao Vương Tuyên lại có thể mạnh đến mức độ kinh khủng như vậy? Chu Chỉ Nhược khẽ lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rồi quay người bước đến trước mặt Vương Tuyên, cất lời cảm tạ. Vương Tuyên liền xua tay, giọng điệu có phần bông lụa, "Chu cô nương không cần phải khách khí như vậy đâu. Ta vốn dĩ cũng chẳng muốn ra tay với hắn làm gì, chỉ tại hắn cứ một mực kiếm chuyện, không chịu để yên cho ta. Người xưa có câu thắp đèn trong nhà xí chẳng phải là đang nói cái hạng người như hắn đó sao?" Chu Chỉ Nhược, nàng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, không biết nên đáp lại thế nào. Vị tiểu sư tổ này của võ đang, xem ra có vẻ không được đáng tin cho lắm, lại còn có phần hơi tương tự nữa. Nàng lại đưa mắt nhìn đám đệ tử võ đang, ai nấy đều bị thương không hề nhẹ, Tống Thanh Thư thì vẫn còn đang trong bộ dạng ngây ngẩn, hồn vía chưa về. Nàng thầm nghĩ, e rằng chỉ dựa vào một mình vị tiểu sư tổ có vẻ không đáng tin này, thì khó lòng đưa được cả nhóm người an toàn quay về võ đang. Thôi kệ vậy, hay là mình cứ đi cùng họ một chuyến về võ đang xem sao nàng thầm đủ, cũng là dịp tiện để mình chính thức lên núi bái tạ. Người đệ tử bị đánh văng ra xa đầu tiên quả thật bị thương rất nặng, đến mức không thể tự mình đứng dậy đi lại được nữa. Vương Tuyên lại chẳng biết chút gì về y thuật chữa trị cả. Hắn chỉ biết lấy chút thuốc trị ngoại thương ra bôi tạm lên vết thương cho người nọ, rồi đặt hắn lên một tấm ván gỗ kiếm tạm được gần đó, sửa soạn để khiêng về võ đang. Nhìn cái đám thương binh siêu mèo, người nọ dịu người kia trông đến là thảm hại, Vương Tuyên ban đầu cũng định nhờ mấy người đệ tử còn lại xuống vào khiêng người bị thương nặng kia. Nhưng nó lại thì chẳng còn ai đủ sức cáng đáng nổi việc này. Hắn bèn đưa mắt nhìn sang Chu Chỉ Nhược. Lúc này, trong đầu Vương Tuyên chẳng hề có lấy một chút ý niệm thương hoa tiếc ngọc nào. Hắn biết rõ, nữ tử thời đại này, nhất là những người có luyện võ, sức lực của họ không phải dạng tầm thường đâu. Nếu mà ở quê nhà Lam Tinh của hắn, thì một mình Chu Chỉ Nhược thế này, e rằng cũng đủ sức hạ gục cả chục gã trai tráng lực lưỡng chứ chẳng chơi. Vương Tuyên đã định bụng nhờ nàng cùng khiêng một tay, dù sao thì đám người võ đang này cũng là vì bảo vệ nàng mà mới ra nông nỗi này. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Tuyên đang nhìn mình, Chu Chỉ Nhược tinh ý nhận ra, định bụng lên tiếng đề nghị để mình khiêng rút. Nhưng khi ánh mắt Vương Tuyên lướt qua vết dây trói hằn sâu, còn đang sưng đỏ trên cổ tay trắng nõn của nàng, hắn liền lập tức gạt phát ý định đó đi. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải xuống tận chân núi, tìm thuê một người dân khỏe mạnh, rồi cùng người đó hì hục khiêng tấm ván chở người bị thương nặng nhất ngược dốc lên núi võ đang. Đừng hỏi tại sao không thuê luôn hai người cho tiện, bởi lẽ dân thường nào có gan đến gần xem giới võ lâm ẩu đả đầu cơ chứ? Ai mà chẳng sợ bị bạ lây, nhớ chúng phải đao kiếm lạc thì hoan mạng. Vương Tuyên đã phải tìm kiếm khắp cả một vùng quân đó, hỏi han mãi mới gặp được một gã đàn ông to con, lực lượng chịu rút. Có điều, hai người này hình như hơi nể ngãng, chắc có lẽ vì thế mà không kịp chạy trốn lúc đánh nhau nên mới bị Vương Tuyên bắt cóc đi làm phu quân bắt bất đắc dĩ thế này. Vừa mới đi được một đoạn đường, Vương Tuyên đã thấy hối hận dâm gian trong bụng. Mùa hè tiết trời vốn đã oi bức như thiêu như đốt, dù lúc này mặt trời đã xuống núi, màn đêm dần buông, nhưng cái nóng hầm hập còn sót lại vẫn khiến Vương Tuyên cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Phải chi như mọi ngày, giờ này hắn đã được ung dung ngâm mình trong làn nước mát lạnh, khoan khoái dễ chịu biết bao nhiêu. Người đệ tử nằm trên tấm ván lúc này đã từ từ tỉnh lại. Đó là một thiếu niên trạc tuổi Vương Tuyên, trông cũng sáng sủa, mày rậm mắt trong, khá là tuấn tú, chỉ tiếc một nỗi là trời sinh cái miệng nói nhiều không thể tả, liên thoáng không ngừng nghỉ. Vừa mới mở mắt ra đã bắt đầu ba hoa đủ thứ chuyện, "Tiểu sư tổ, con tên là Đường Tam. Con lên võ đang tu tập cũng đã được 2 năm rồi ạ." "Tiểu sư tổ ơi, sao trước giờ con chưa từng thấy người xuất hiện bao giờ vậy ạ? Ban đầu, Vương Tuyên cũng còn có chút hứng thú đáp chuyện với hắn, ta vốn không thích đến mấy khu luyện võ ồn ào, nên chắc là chưa có dịp chạm mặt người thôi. Đường Tam lại hỏi tới, vậy tiểu sư tổ bắt đầu tập võ từ năm lên mấy tuổi ạ? Vương Tuyên đáp gọn lọn, lên 3. Đường Tam tròn mắt ngạc nhiên, sớm đến thế cơ ạ. Vậy người đột phá lên cảnh giới hậu thiên vào năm bao nhiêu tuổi? Vương Tuyên, cái miệng của tên nhóc này đúng là không muốn giữ nữa rồi hay sao? Chuyên môn cứ nhằm đúng cái ấm nào không sôi mà nhắc tới. Vương Tuyên còn chưa kịp nén cơn bực dọc xuống, tên nhóc lắm lời kia lại hoang hoang hỏi tiếp, chẳng hề để ý đến sắc mặt người khác, thế còn từ hậu thiên cảnh sơ kỳ lên hậu thiên cảnh trung kỳ thì tiểu sư tổ mất bao lâu ạ? Con đây cũng phải mất đứt 3 tháng trời dòng ra đấy, chắc hẳn tiểu sư tổ phải nhanh hơn con nhiều lắm phải không ạ? Mặt Vương Tuyên lập tức đen xì lại như đi nổi. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tự trấn an mình, không tức giận, tức quá sinh bệnh thì khổ thân, chẳng ai gánh bệnh thay mình đâu. Nó là con cháu trong nhà, mình đường đường là trưởng bối, phải yêu thương đám nhỏ, không được quẳng nó xuống vực, tuyệt đối không được quẳng nó xuống vực. Đường Tam thấy Vương Tuyên im lặng, lại định mở miệng hỏi tiếp, nhưng Vương Tuyên đã dùng giọng điệu cứng rắn như thép, gằn từng chữ căn ngang, ngươi im miệng lại ngay cho ta. Nói nhiều không tốt cho vết thương của ngươi đâu. Giọng hắn đánh lại, nghe như có tiếng răng nghiến vào nhau ken két. Chu Chỉ Nhược đứng nép mình bên cạnh, thấy cảnh đó không nhịn được phải lấy tay che miệng cười thầm. Nàng tuy không phải là người của phái Võ Đang, nhưng trước đây nàng đã từng nghe Tống Thanh Thư kể không ít lần về vị tiểu sư tổ Vương Tuyên này, rồi kể mà phải mất hơn chục năm dòng dã mới ạch leo lên được cảnh giới hậu thiên, và kể từ đó đến nay, công lực vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chẳng hề có chút biến chuyển nào. Vậy mà tên đệ tử Đường Tam này cứ liên tục xoáy đúng vào nỗi đau, vào điểm yếu chết người đó của Vương Tuyên mà hỏi tới, chẳng khác nào cứ nhằm thẳng vào vết sẹo chưa lành mà sắp mới. Bị quát cho một trận, tên đệ tử kia lập tức im đi thít, không dám hé răng nửa lời. Cả đoàn người cũng vì thế mà chìm vào im lặng. Suốt quãng đường còn lại lên núi, không một ai lên tiếng. Lúc xuống núi nhanh nhẹn chỉ mất có một khắc đồng hồ. Giờ đây, dù phải dịu dắt, cáng khiêng cả đám thương binh lết bộ lên núi, cũng chỉ mất vỏn vẹn 2 khắc đồng hồ là đã về tới Sơn Môn Võ Đang. Vương Tuyên vừa đặt chân qua khỏi cổng lớn của Võ Đang, liền đội vàng giao ngay tấm ván gỗ đang khiêng cho mấy người đệ tử khác vừa chạy ra đón. Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn có dò chạy biến đi nhanh như thể có ma đuổi sau lưng vậy. Mấy người đệ tử tình cờ gặp trên đường chỉ kịp cảm thấy một cơn gió mạnh bất chợt thổi lướt qua người, hoàn toàn không kịp nhận ra đó chính là bóng dáng của tiểu sư tổ Vương Tuyên vừa vụt qua như một tia chớp. Vương Tuyên chuẩn đi quá nhanh, thành ra cũng bỏ lỡ mất màn tường thuật vô cùng sống động và có phần thêm mắm dặm muối của Đường Tam về chiến công vĩ đại mà hắn đã lập được trong ngày hôm nay. Lúc này, hắn đã an vị trong tầm điện riêng của mình. Hắn đang lười biếng nằm dài trên chiếc sập gỗ, mắt lim dim nhìn vào bảng thông tin hệ thống hiện ra trước mặt. Túc chủ, Vương Tuyên hệ thống hóng chuyện thành thánh cảnh giới, tiên thiên tiền kỳ nội lực, 10 năm công pháp, thái cực quyền pháp, nhập môn, thái cực kiếm pháp, mãn cấp, võ đang thê bất tùng, nhập môn, kho hệ thống, hàng dừa, trường kiếm, lăng ba vi bộ, mãn cấp. Đôi mắt phượng của Vương Tuyên ánh lên niềm vui thích khô tả, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy mãn nguyện. Hắn nằm nghiêng mình lười biếng, và áo trên người hơi sộc xệch che xuống, để lộ ra một khoảng bờ vai trắng mịn, san chắc. Cứ mỗi lần nhìn vào những phần thưởng hậu hĩnh mà mình nhận được, Vương Tuyên lại không khỏi thầm tấm tắc khen ngợi cái hệ thống tuyệt vời này. Đúng là quá đỗi lợi hại, quá sức bá đạo. Chỉ vỏn vẹn qua 2 lần nhận thưởng mà hắn đã một bước lên mây, đạt tới cảnh giới tiên thiên tiền kỳ đáng mơ ước. Kho công pháp của hắn cũng ngày một đầy đặn, hoàn thiện hơn, thậm chí hắn còn nắm giữ được cả những tuyệt kỹ không thuộc về võ đang. Lão tiên gia đúng là đã ưu ái ban cho hắn một bàn tay vàng quá lớn, một con đường tắt quá ư là người tiên. Có điều, cái thú vui hóng chuyện này xem ra cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Lỡ như gặp phải bậc cao nhân có cảnh giới võ công cao thâm khôn lường, người khác thấy thì tránh xa còn không kịp, đằng này hắn lại cứ cố sống cố chết mà sáp lại gần để hóng hớt, thì chẳng phải là tự mình chuốc lấy cái chết, tự biến mình thành kẻ thắp đèn trong nhà xí rồi sao? Xem ra sau này vẫn phải biết lựa chuyện mà hóng, cẩn thận một chút thì hơn. Quan trọng nhất vẫn là phải mau chóng nâng cao thực lực của chính mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Tuyên liền hướng về kho đồ của hệ thống, tập trung vào món quà vừa mới nhận được, Lăng Ba Vi Bộ, mãn cấp. Hệ thống, ta muốn lấy Lăng Ba Vi Bộ mãn cấp ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đã nhận thành công Lăng Ba Vi Bộ, mãn cấp. Ngay khi tiếng thông báo của hệ thống vừa dứt lời, trong tâm trí Vương Tuyên lập tức tràn ngập vô vàn những ký ức, kinh nghiệm về việc khổ luyện cũng như thực chiến bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ cho đến khi đạt tới cảnh giới cao nhất. Không chỉ có vậy, một luồng nội lực hùng hậu cũng đồng thời được rót vào cơ thể hắn. Cùng với sự hòa nhập nhanh chóng của những ký ức và kinh nghiệm quý báu đó, Vương Tuyên cảm thấy mình dường như đã hoàn toàn làm chủ được bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ ảo diệu này chỉ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, nội lực tích lũy trong cơ thể hắn cũng từ mức 10 năm ban đầu, vọt thẳng lên thành 15 năm công lực. Cũng chính vào lúc này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi Vương Tuyên đang mải mê tiếp nhận công pháp mới, thì câu chuyện về hành động kinh thiên động địa của hắn ngày hôm nay đã như một cơn gió lốc lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trên núi Võ Đang, trên giới già trẻ không một ai là không hay biết. Qua lời kể đầy màu sắc và có phần khoa trương của Đường Tam, chiến tích của Vương Tuyên lại càng trở nên thần bí, ly kỳ như một huyền thoại. Đương nhiên, phần lớn các đệ tử nghe xong đều lắc đầu không tin, nhất là những người đã gia nhập Võ Đang từ lâu, thuộc hàng lao đệ tử. Bọn họ gần như là lớn lên cùng với Vương Tuyên, cái gốc gác võ công nông sâu thế nào của vị tiểu sư tổ này, họ là người tưởng tận hơn ai hết. Mấy năm về trước, Vương Tuyên quả thực cũng đã từng có một thời gian tu luyện vô cùng chăm chỉ, khắc khổ. Nhưng kể từ ngày hắn nhận ra tư chất võ học của mình chỉ thuộc hàng tầm thường, hắn liền sinh lòng chán nản, buông xuôi tất cả, gần như chẳng mấy khi thấy hắn chuyên tâm luyện công nữa. Một kẻ như thế, đông dưng một ngày đẹp trời lại có người chạy đến bảo rằng hắn đã lột xác thành cao thủ võ lâm hàng đầu. Chuyện hoang đường như vậy, bảo sao bọn họ tin cho nổi. Tuy nhiên, khi họ tìm đến những người đệ tử đã cùng xuống núi ngày hôm nay để hỏi cho rõ thực hư, thì tất cả những người đó đều quả quyết rằng chuyện đó hoàn toàn là sự thật, không hề thêm thắt chút nào. Nghe vậy, trong lòng họ tuy vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng chẳng ai dám cả gan chạy thẳng đến chỗ tiểu sư tổ để chất vấn cho ra nhẽ cả. Chỉ có một nhóm nhỏ các đệ tử, phần lớn là những người có tư chất bình thường, thậm chí là kém cỏi, là cảm thấy thực sự chấn động và le lói hy vọng. Hơn ai hết, họ hiểu rõ nỗi cay đắng, tủi cực của những kẻ không được ông trời ưu ái trên con đường võ học. Nếu thực sự có một ngày, một người như Vương Tuyên cũng có thể bụt sáng trở nên phi thường, vậy thì tại sao họ lại không thể có niềm tin vào một phép màu tương tự cho chính mình? Câu chuyện này, dù thực hư thế nào, cũng đã tiếp thêm cho họ một lý do, một nguồn động lực để tiếp tục kiên trì bước tiếp trên con đường đầy chông gai này. Điều duy nhất khiến họ băn khoăn và tò mò nhất lúc này chính là, bằng cách nào mà Vương Tuyên lại có thể tạo ra sự thay đổi thần kỳ đến như vậy? Ngay cả Võ Đang Thất Hiệp, khi nghe tin này, phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy chuyện này thật khó mà tin nổi, gần như là không thể nào. Làm sao có chuyện một người lại có thể thay đổi chóng mặt, trở nên lợi hại đến thế chỉ sau một đêm được cơ chứ? Nhưng rồi khi ngẫm lại về thân thế và lai lịch có phần đặc biệt của Vương Tuyên, họ lại cảm thấy mọi chuyện dường như cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chương 8, Chu Chỉ Nhược đến tận cửa, nỗi kinh ngạc của Du Liên Chu và Tống Viễn Tiểu. Chương 8, Chu Chỉ Nhược đến tận cửa, nỗi kinh ngạc của Du Liên Chu và Tống Viễn Tiểu. Màn đêm dần buông, khắp núi Võ Đang chẳng một ai chợp mắt nổi suốt đêm dài, chỉ riêng Vương Tuyên là ngủ say như chết. Những người còn lại ai nấy đều mang đôi mắt thơ vẩn, dậy từ lúc trời còn chưa tỏ. Người thì mua kiếm loang loáng, kẻ lại miệt mài với những đường quyền. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, trước cửa phòng Vương Tuyên đã có bóng người đứng đợi. Du Liên Chủ trời còn chưa sáng rõ đã tìm đến tận gian phòng của Vương Tuyên, lòng nóng như lửa đốt muốn hỏi cho ra ngọn ngành. Thấy cửa phòng vẫn đóng chặt im mịn, hắn đành quay gót đi tìm Tống Viết Kiều. Khi Du Liên Chu vừa tới nơi, thì thấy một người đàn ông mình vẫn đã bảo, phong thái ôn hòa nho nhã, vừa đặt một chân ra khỏi cửa. Du Liên Chu nhìn dáng vẻ ấy là biết ngay hắn định đi đâu. Đại sư Minh không cần phải đi đâu nữa, tiểu sư thúc vẫn còn chưa dậy đâu. Người này chính là Tống Viết Kiều. Hắn mỉm cười thật ôn hòa, nụ cười càng làm tôn lên vẻ khiêm tốn, nho nhã của hắn. Nhị sư đệ quả là người hiểu sư Minh nhất, vẫn cứ nhiệt tình như mọi khi. Du Liên Chu không đáp lại lời bông đùa ấy, chỉ nghiêm giọng hỏi, huynh nói xem, những lời đồn đại kia liệu có phải là sự thật không? Tiểu sư thúc thật sự lợi hại đến mức đó sao? Tống Viễn Tiểu chỉ mỉm cười mà không đáp lời. Thấy vậy, Du Liên Chu cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này, trời đã sáng hẳn. Một vạt nắng sớm tinh khôi chiếu thẳng qua ngưỡng cửa đại điện, rọi lên khung cửa sổ những vệt sáng ấm áp như mơ, tựa hồ đang nhẹ nhàng gieo niềm hy vọng vào tận sâu thẳm lòng người. Đúng lúc ấy, có đệ tử vào bẩm báo rằng Chu Chỉ Nhược xin được gặp mặt. Hai người liền bảo đệ tử mời nàng vào. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng khoan thai bước vào. Nàng không còn vẻ tạ tơi, khốn khổ như ngày hôm qua nữa, gương mặt thanh tú dịu dàng giờ đây thoáng nở một nụ cười nhẹ. Đi theo sau lưng nàng là Tống Thanh Thư. Hai người vừa bước vào phòng, sau khi hành lễ xong xuôi, Tống Thanh Thư liền lặng lặng bay về đứng sau lưng Tống Viễn Tiểu. Tống Viễn Tiểu mời nàng ngồi xuống, nhưng Chu Chỉ Nhược lại kính cẩn hành thêm một lễ nữa. Tống Viễn Tiểu thấy vậy vội vàng nói, Chu sư điệt, cháu mau đứng dậy đi, có chuyện gì cứ ngồi xuống rồi hay nói. Chu Chỉ Nhược lúc này mới ngồi xuống ghế, đôi môi hồng khẽ mở, nàng cất tiếng nói rõ ràng, bày tỏ mục đích đến đây hôm nay. Tống sư thúc, sáng nay ngã đến đây là để bày tỏ lòng biết ơn. Hôm qua, tiểu sư tổ đã cứu ngã ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, ngã theo lễ phải đến tận cửa để tạ ơn người, chỉ tiếc là hôm nay chưa chuẩn bị được lễ vật, thật là thất lễ quá rồi. Tống Viễn Kiều và Du Liên Chu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng dấy lên một câu hỏi, lẽ nào chuyện đó là thật? Tống Viễn Kiều nhìn Chu Chỉ Nhược, ôn tồn nói, Võ Đăng và Nga Mi vốn có tình giao hảo bao đời, lẽ đương nhiên phải luôn trông coi, giúp đỡ lẫn nhau. Cứu cháu là việc nên làm thôi. Chỉ là chuyện ngày hôm qua, ta vẫn chưa tường tận lắm, để ta tìm hiểu thêm một chút. Nói đoạn, hắn quay sang nhìn Tống Thanh Thư, Thanh Thư, con kể lại đầu đuôi sự việc xem nào. Tống Thanh Thư lúc ấy đang ngẩn ngơ đưa ánh mắt si mê nhìn Chu Chỉ Nhược, nghe cha gọi tên mình, hắn giật mình buột miệng theo phản xạ, chuyện gì vậy, thưa cha? Tống Viễn Tiểu khẽ nhíu chặt đôi mày, hắn còn chưa kịp lên tiếng, Du Liên Chu thấy vẻ mặt không vui của sư minh, đội vàng nói đỡ, Thanh Thư, sư minh bảo con kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua đó. Sắc mặt Tống Thanh Thư thoáng chốc biến đổi, trông hắn có vẻ chẳng muốn nhắc lại chuyện ngày hôm qua chút nào. Ngày hôm qua, hắn đã bị đánh cho tơi tả ngay trước mặt người con gái hắn thầm thương trộm nhớ, lại còn lơ khoác lác đủ điều trước mặt Vương Tuyên, để rồi bị hắn chiếm hết mọi sự chú ý, thật là mất mặt không để đầu cho hết. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cha và nhị sư thúc vẫn đang dán chặt vào mình, lại liếc sang Chỉ Nhược đang ngồi ngay bên cạnh, hắn biết nếu mình không kể thì nàng ấy cũng sẽ lên tiếng. Đã vậy, tha tự mình kể ra còn hơn, lại còn có thể nhân cơ hội này mà thêm mắm giảm muối, kể tội hắn một phen. Hôm qua tiểu sư thúc có xuống núi, lúc đó Chu sư muội bị tên ác nhân Vân Trung Hạc bắt giữ, chúng con liền đến giải cứu sư muội. Nhưng võ công của Vân Trung Hạc quá cao cường, con và mấy vị sư đệ dù đã dốc hết sức chống trả cũng không địch lại nổi hắn, suýt chút nữa thì bị đánh thành trọng thương. Tiểu sư thúc người dường như là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy nên không dám ra tay, cứ đứng trơ mắt nhìn từ bên cạnh. Nói đến đây, hắn khựng lại một chút. Thấy sắc mặt cha và nhị sư thúc vẫn không thay đổi, hắn lại kể tiếp, tiểu sư thúc thấy chúng con đánh nhau kịch liệt như vậy, bèn thản nhiên lấy hạt dưa ra cắn, lại còn nói mấy lời khó nghe nữa. Vân Trung Hạc bị hành động của tiểu sư thúc chọc cho tức điên lên, liền quay sang tấn công người. Ai ngờ tiểu sư thúc vừa thấy thế đã quay người bỏ chạy, thật là những lời bóng gió, cố tình hạ thấp người khác của hắn, hai người đã sống quá nửa đời người như Tống Viễn Kiều và Du Liên Chu sao lại không nghe ra. Thấy hắn còn định nói thêm điều gì đó, Tống Viễn Kiều vội vàng ngắt lời, "Được rồi, Thanh Thư, con đừng nói thêm gì nữa." Tống Thanh Thư đành ngượng ngùng im bặt. Tống Viễn Kiều lúc này mới nghiêm giọng hỏi, "Ta hỏi con, có phải cuối cùng chính tiểu sư thúc của con đã đánh bại Vân Trung Hạc, cứu mạng mấy người các con không?" Du Liên Chu cũng nheo mắt nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Tống Thanh Thư nào dám nói thêm lời nào bôi xấu Vương Tuyên nữa, chỉ đành lý nhí gật đầu thừa nhận. Tống Viễn Kiều và Du Liên Chu giờ đã chắc chắn, hai người lại đưa mắt nhìn nhau, và lần này, cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc tột độ ánh lên trong đáy mắt đối phương. Du Liên Chu nói với mọi người rằng mình có việc cần đi gấp, rồi vội vã quay người rời đi. Tống Viễn Kiều thừa hiểu người sư đệ này của mình, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại rất nhiệt tâm. E rằng hắn đã tức tốc đi tìm tiểu sư thúc để tìm hiểu thực hư rồi. Bao nhiêu năm nay, trong số các sư minh đệ, chỉ có Du Liên Chu là người canh cánh trong lòng nhất về chuyện võ công của Vương Tuyên. Đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm sức vì chuyện này. Bên này, Vương Tuyên ngủ một mạch đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc vì bụng đói reo vang. Đêm qua hắn ngủ một quá, nếu không phải vì cơn đói cồn cào này đánh thức, e là hắn còn ngủ thêm một giấc nữa. Hắn vẫn đang ở cái tuổi ăn tuổi lớn, chỉ cần vận động một chút là bụng đã réo ầm ĩ khổ nỗi, giờ này nhà bếp trên võ đang vẫn chưa tới giờ cơm. Đương nhiên, hắn nhớ ra mấy luống hồng thự mà trước đây lúc rảnh rỗi không có việc gì làm đã trồng xuống, ngẫm lại chắc cũng đến lúc thu hoạch được rồi. Nghĩ là làm, Vương Tuyên lập tức tung chăn bật dậy khỏi giường, dạo bước đi về phía hậu sơn. Hậu sơn của võ đang trồng đủ các loại cây cối, chủng loại vô cùng phong phú, đến cả Vương Tuyên cũng chẳng thể nhận biết hết được tên của chúng. Thỉnh thoảng, giữa rừng cây lại xen lẫn vài gốc cây ăn quả. Hắn tiện tay vặt mấy quả chín mọng bỏ vào miệng nhai rau ráo, cứ thế đi một mạch xuyên qua khu rừng cây rậm rạp, chẳng mấy chốc đã đến bên bờ hồ nước trong eo. Dưới hồ, từng đàn cá tung tăng bơi lội. Vương Tuyên thành thục vớ lấy chiếc xiên cây dựng sẵn bên bờ, nhắm chuẩn rồi phóng một đường gọn lẹ, xiên chúng ngay một con cá béo đúc. Sau khi nhanh chóng làm sạch vảy và ruột cá, hắn cầm con cá đi thẳng về phía khoảng đất trống nằm khuất sau hồ. Vừa được mấy quả cây rừng lót dạ, Vương Tuyên đã cảm thấy đỡ đói hơn hẳn. Tay chân cũng vì thế mà trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hơn thấy rõ. Hậu sơn chính là chốn mà Vương Tuyên yêu thích nhất. Phong cảnh nơi đây lưu tình, đẹp như tranh vẽ, mỗi lần đặt chân đến đây, lòng hắn lại cảm thấy một sự thư thái, nhẹ nhõm hiếm có. Nhìn ruộng hồng thự trước mắt đang độ tươi tốt, lá vươn xanh um. Hắn cúi xuống, đưa tay nổ thử một đùi, kéo theo lủng lẳng mấy củ hồng thự mập mạp. Trông thật thích mắt. Chỉ một lần sau, Vương Tuyên đã nhóm xong một đống lửa trại. Hắn xin con cá vào một cành cây chắc chắn, đem vùi mấy củ hồng thự vào đống cho nóng hổi, còn mình thì ngả lưng nằm dài trên phiến đá lớn gần đó. Hắn khoan khoái ngước mắt ngắm nhìn bầu trời xanh trong, một tay thỉnh thoảng lại vươn ra xoay xoay xiên cá cho chín đều. Du Liên Chu tìm đến nơi thì bắt gặp đúng khung cảnh này. Thiếu niên nằm dài trên phiến đá lớn, đôi mắt khép hở thư thái. Những vệt nắng lốm đốm tinh lịch xuyên qua cái lá, nhảy múa trên gương mặt thanh tú của hắn, hàng mi dài cong vút đổ bóng mềm mại xuống gò má. Làn da trắng non gần như trong suốt dưới ánh nắng. Ngay cả một người vốn chẳng mấy khi để tâm đến chuyện dung mạo như Du Liên Chu cũng phải thầm cảm thán rằng, vị tiểu sư thúc này quả thực sở hữu một vẻ ngoài tuấn tú phi phàm, khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Sau khi cảnh giới đột phá lên tiên 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 kỳ, hắn nhận thấy ngũ quan của mình trở nên nhạy bén hơn bội phần. Du Liên Chu vốn không cố tình che giấu khí tức của mình, nên ngay khi hắn vừa bước chân vào khu hậu sơn, Vương Tuyên đã lập tức phát ra. Có điều, hôm nay mình đâu có gây ra tai họa gì nhỉ? Chắc hẳn Du Liên Chu không phải đến đây để kiếm chuyện phiền phức với mình. Du Liên Chu bước đến ngay trước mặt, nhưng Vương Tuyên vẫn cứ nằm ẩn ra đó, chẳng buồn núp đích. Dù sao ta cũng là trưởng bối, hà cớ gì phải hành lễ với sư điệt chứ? Chỉ là đợi một lúc lâu mà chẳng thấy vị nhị sư điệt này mở miệng nói năng gì. Hắn vừa hé mắt nhìn thì đã thấy vị nhị sư điệt yêu quý của mình chẳng biết từ lúc nào đã vớ lấy một cây gậy, nhắm thẳng vào người hắn mà vụt tới. Hắn hét lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng né tránh. Á, sư điệt ngươi muốn làm cái gì? Dám cả gan phạm thượng sao? Du Liên Chu chẳng thèm đếm xỉa đến lời hắn. Vị tiểu sư thúc này tuổi còn nhỏ mà đã rất biết cách dùng thân phận trưởng bối ra để bắt nạt người khác rồi. Hắn vung gậy tấn công tiếp, Vương Tuyên lại nhanh như cắt né được. Ngươi còn dám đánh ta nữa, ta sẽ đi mách đại sư điệt của ngươi ngay. Du Liên Chu giọng trầm xuống, đáp lại, đại sư minh sẽ không trách ta đâu. Vương Tuyên tức đến đỏ mặt, gân cổ lên cãi, sư minh của ngươi bênh ngươi chứ gì, được lắm. Ta sẽ đi tìm sư minh của ta đến đây thu thập ngươi. Du Liên Chu. Chương 9, liên tiếp đánh bại người võ đang chương 9, liên tiếp đánh bại người võ đang lời nói mới thốt ra nửa đời, Vương Tuyên bỗng sực nhớ Trương Tam Phong đã bế quan rồi kia mà. Đúng lúc ấy, Du Liên Chu lại vung kiếm đánh tới. Lần này chẳng còn là thăm dò nữa rồi, đòn tấn công của hắn nhanh như chớp giật, Vương Tuyên né tránh chẳng kịp, bị quất một phát rát rạt vào cánh tay. Tuy chỉ là thanh trúc kiếm, nhưng quất vào người quả thực đau điếng. Cơn đau điếng khiến hắn phải buột miệng chửi thề một tiếng. Du Liên Chu thấy vậy càng đánh hăng hơn. Vương Tuyên hết cách, đành nhặt thanh củi dưới đất lên cùng hắn giao đấu. Chỉ qua một lượt thăm dò, Du Liên Chu đã nhìn thấu cảnh giới của Vương Tuyên chính là tiên tiên tiền kỳ. Hắn cố nén cơn chấn động tận đáy lòng. Hắn tự mình ép cảnh giới xuống tiên tiên tiền kỳ, ngang bằng với Vương Tuyên để đối đầu, xem thử cảnh giới của Vương Tuyên có phải là thứ lưu danh vô thực hay không. Cả hai người đều sử dụng công pháp của võ đang, thế nhưng Thái Cực kiếm đã đạt cấp tối đa cùng với Lăng Ba Vi bộ đã làm tăng vọt khả năng chiến thắng cho Vương Tuyên. Đã thế, đầu mũi lại thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi cá nướng thơm lừng đang lan tỏa, Vương Tuyên nào đâu muốn con cá mình mất bao công sức mới nướng sắp chín lại thành ra cháy khét cơ chứ. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ lắm thay. Hắn không né tránh nữa mà chuyển sang chủ động tấn công. Chẳng mấy chốc, thanh trúc kiếm trong tay Du Liên Chu đã bị đánh văng xuống đất. Trên gương mặt vốn trước nay luôn nghiêm nghị, chẳng mấy khi thấy nói cười của Du Liên Chu, đống nở một nụ cười mà đã rất lâu rồi người ta không được thấy. Có lẽ vì hắn ít khi cười. Nụ cười trông thật gượng gạo. Trông cứ như thể cơ mặt đang co giật vậy. Ngược lại, cảnh tượng đó lại khiến Vương Tuyên giật nảy mình. Vị sư điệt này không lẽ nào bị mình đánh bại xong, chịu không nổi cú sốc mà tinh thần trở nên bất thường rồi chứ? Nghe nói Du Liên Chu từ nhỏ đã ít khi gặp trắc trở, liệu có phải thuộc loại người hễ gặp đả kích là suy sụp luôn không? Vương Tuyên vừa định bụng tiến tới an ủi Du Liên Chu vài câu. Du Liên Chu đã thu lại nụ cười, gương mặt lại trở về vẻ nghiêm nghị như thường lệ. "Tiểu sư thúc, người cứ chờ đấy." Nói xong hắn quay người bỏ đi thẳng. "Vương Tuyên, hắn đây là vừa bị Du Liên Chu buông lời đe dọa sao? Du Liên Chu định đi đâu thế nhỉ? Chẳng lẽ là đi gọi người đến dạy dỗ mình một trận?" Giây tiếp theo, Vương Tuyên đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều, cá của hắn sắp cháy rồi, củ khoai lang cũng chín rồi. Hắn vội vàng dập tắt lửa, trước hết nhấc con cá lên ăn ngấu nghiến. Cắn một miếng, hắn khẽ khàng buông tiếng thở dài thỏa mãn, quả nhiên đồ ăn tươi roi rói từ thiên nhiên nó thơm ngon khác hẳn. Trong lúc hắn đang tận hưởng món ngon, Du Liên Chu đã tìm được Trương Tùng Khê và Mạc Thanh Cốc. Hắn đem chuyện Vương Tuyên chỉ trong hai ngày đã đột phá đến tiên thiên tiền kỳ kể lại cho hai người nghe. Cả hai đều không tin, Mạc Thanh Cốc còn nói nhị sư minh vốn chẳng bao giờ nói dối hay đùa cợt mà cũng bị Vương Tuyên dạy hư rồi, học cả thói lừa người nữa. Du Liên Chu sa sầm mặt mày nhìn Mạc Thanh Cốc đang nhạy tương tương. Mạc Thanh Cốc như một phản xạ tự nhiên, vội quay sang Trương Tùng Khê nói ngay: "Tứ sư minh, lời nhị sư minh nói là đúng cả đấy, huynh đừng có nghi ngờ nhị sư minh làm gì." Trương Tùng Khê: "Vị sư đệ này sao lại có thể lật mặt nhanh đến thế cơ chứ?" Cuối cùng, Du Liên Chu dẫn theo hai vị sư đệ quay trở lại hậu sơn. Vương Tuyên vừa ăn xong củ khoai lang nướng, thấy Du Liên Chu dẫn thêm hai người đi lên thì hoảng hồn hoảng vía. Đến khi họ lại gần, Vương Tuyên mới nhìn rõ. Người bên trái Du Liên Chu là một đại hán thân hình bạc bỡ, râu quai nón rậm rì che kín cả mặt. Người bên phải là một nam tử tướng mạo hết sức bình thường, nếu không phải đứng cạnh hai vị sư đệ này, có lẽ ném vào giữa đám đông cũng khó lòng tìm thấy được, thế nhưng lại sở hữu một đôi mắt vô cùng tinh anh. Đây chẳng phải là Mạc Thanh Cốc và Trương Tùng Khê sao? Người râu quai nón chính là Mạc Thanh Cốc, vị sư đệ này tuổi tác nhỏ nhất trong thất hiệp, vậy mà trông lại già dặn nhất. Người bên phải là Trương Tùng Khê, một người sắc sảo, trí tuệ. Lúc này, Vương Tuyên cảnh giác cao độ. Ba người này, hắn e là chẳng đánh lại nổi một hai cả. Ai tới cứu hắn với? Mạc Thanh Cốc nhìn thấy xương cá và vỏ khoai lang dưới chân Vương Tuyên. "Tiểu sư thúc, lên núi nướng cá là chuyện vui thế này, sao người không gọi ta đi cùng?" Vương Tuyên vừa lùi lại phía sau vừa nói, "Sư điệt, lần sau ta sẽ gọi ngươi, mấy người các ngươi tìm ta là có chuyện gì sao?" Chẳng đợi ba người đáp lời, hắn lại nói tiếp, "Nếu các ngươi không có chuyện gì quan trọng, vậy ta đi trước đây, ta còn có việc gấp lắm, chuyện đại sự." Nói xong hắn quay người định bỏ chạy, mới chạy được vài bước, Trương Tùng Khê chẳng biết từ lúc nào đã đứng chắn ngay trước mặt hắn. Hắn vốn định dùng Lăng Ba Vi Bộ để trốn đi, nhưng đột nhiên lại nhớ ra mình không thể giải thích được nguồn gốc của Lăng Ba Vi Bộ, thế là hắn đành phải dừng bước. "Ai trong các ngươi muốn lên trước?" Trương Tùng Khê tiến lên một bước, chắp tay nói, "Tiểu sư thúc, để ta." Vương Tuyên gật đầu. Vẫn là dùng cành trúc để đánh. Hai người liền ngay bên bờ hồ mà tỉ thí võ nghệ, chỉ qua vài chiêu, Trương Tùng Khê đã bại trận. Mạc Thanh Cốc trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc vô cùng. Bộ râu quai nón của hắn như muốn dựng đứng cả lên. Vương Tuyên cứ ngỡ hắn sẽ không tỉ thí với mình nữa. Nào ngờ sau cơn kinh ngạc, trong mắt hắn lại tràn đầy vẻ háo hức muốn thử sức. Chẳng đợi Vương Tuyên kịp phản ứng, hắn đã giật lấy thanh gỗ trong tay Trương Tùng Khê, vung lên đánh tới, đòn tấn công của hắn vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, khiến Vương Tuyên trong nhất thời chỉ có thể bị động né tránh. Nhưng rất nhanh sau đó, khi tốc độ ra chiêu của Vương Tuyên tăng lên, thế cục lập tức đảo ngược, Mạc Thanh Cốc chỉ còn biết bị động chịu đòn. Qua vài chiêu, tiếng cắt vang lên, thanh gỗ gãy làm đôi, Mạc Thanh Cốc thua cuộc. Hắn buông kiếm xuống, quay sang nhìn Trương Tùng Khê, cả hai cùng trao nhau một nụ cười thấu hiểu. Du Liên Chu nhìn ba người bọn họ, hài lòng gật gù. Võ đang của bọn họ lại có thêm một thiên tài nữa rồi. Hắn phải mau chóng nắm bắt thời gian luyện công thôi, nếu để bị đuổi kịp, e rằng sẽ làm tổn hại đến uy danh của sư phụ mất. Mạc Thanh Cốc bước tới bá vai Vương Tuyên, tay trái thì chưởng qua cổ Trương Tùng Khê, thân hình hắn bà bỡ, còn cao hơn hai người kia một chút, cứ thế vai trái ôm người này, vai phải bá người kia mà đi xuống hậu sơn. Vương Tuyên rất muốn nói rằng mối quan hệ giữa ta và ngươi chưa thân thiết đến mức đó đâu, ngươi đừng có bá vai bá cổ như thế. Nhưng chẳng may lại va phải lồng ngực rắn chắc của hắn, lại nhìn cái thân hình rộng gấp dưới mình của hắn, đành im lặng để mặc hắn ôm vai bá cổ đi xuống núi. Động tĩnh của mấy người không lớn, nhưng khổ nỗi mấy ngày nay danh tiếng của Vương Tuyên vang dội quá rồi, lúc nào cũng có đệ tử dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Cuộc tỉ thí của mấy người họ còn chưa xuống khỏi hậu sơn thì tin tức đã được chuyển đi như gió đến hai từng đệ tử võ đang. Nghe gì chưa? Tiểu sư tổ đại chiến Du sư thúc, toàn thắng trở về. Một đệ tử vừa chạy vừa la lớn. Lời hắn vừa dứt, một đệ tử khác lại chạy tới. Nghe gì chưa? Tiểu sư tổ đại chiến Trương tứ thúc, toàn thắng trở về. Nói xong liền chạy biến, đệ tử tiếp theo cũng đã tới nơi. Nghe gì chưa? Tiểu sư tổ đại chiến Mạc sư thúc, toàn thắng trở về. Lời vừa dứt thì người cũng đã chạy mất dạng. Điểm cốt yếu là ai cũng chỉ nghe nói mà thôi. Vương Tuyên cùng mấy người vai kề vai, lưng dựa lưng vừa mới xuống núi đã thấy mấy chục đệ tử đứng chặn ở đầu đường. Cảnh tượng này khiến mấy người giật mình, vội vàng buông nhau ra. Người thì chỉnh lại y phục, kẻ thì ho khan vài tiếng giả lạ, ai nấy trước mặt đệ tử đều phải giữ gìn hình tượng. Vương Tuyên cảm thấy ánh mắt của đám đệ tử này đang nhìn mình chằm chằm, nóng rực. Cứ như thể muốn nhìn xuyên thủng một lỗ trên người hắn vậy. Một vài đệ tử bạo dạn đã tiến lên đón lấy mấy người Vương Tuyên. Chẳng đợi Du Liên Chu mặt lạnh phát huy tác dụng, bọn họ đã nhao nhao hỏi Vương Tuyên xem chiến tích hôm nay có thật hay không. Lại có người hỏi Vương Tuyên cảm nghĩ thế nào về việc thăng cấp chỉ trong vài ngày. Vương Tuyên đột nhiên cảm thấy sợ hãi đám đông. Hắn lập tức lùi người về sau, đẩy mạnh Du Liên Chu ra phía trước. Mấy đệ tử đang nói chuyện hăng say, đột nhiên đối mặt với vẻ nghiêm nghị của Du Liên Chu, lập tức im bặt. Hồi lâu sau mới lắp ba lắp bắp nói được vài từ. Vương Tuyên thừa cơ trốn mất. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng thì Vương Tuyên đã chỉ còn lại cái bóng lưng, họ đội vàng đuổi theo, cảnh tượng chẳng khác nào đám người hâm mộ đang cùng nhiệt đuổi theo thần tượng vậy. Cảnh tượng này khiến Vương Tuyên sợ đến mức chẳng dám xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Chương 10, Đoàn Dự, hắn cũng biết Lăng Ba Vi Bộ Ư. Đùa bỡn Cưu Ma Chí chương 10, Đoàn Dự, hắn cũng biết Lăng Ba Vi Bộ Ư. Đùa bỡn Cưu Ma Chí sợ người ta tìm đến tận nơi ở của hắn. Trời vừa hé sáng, hắn liền tìm lên hậu sơn, miệt mài luyện tập công pháp vừa mới học được. Đến khi trời tối mịt mới quay về. Các đệ tử dù không thấy mặt Vương Tuyên, cũng chẳng hề gì đến chuyện họ hóng chuyện thiên hạ. Ban đầu, người ta chỉ bàn tán chuyện Vương Tuyên tỉ thí tay đôi với thất hiệp, trận nào cũng giành phần thắng. Sau đó lại đồn rằng hắn một mình đấu với hai người, rồi lại thành một mình Vương Tuyên địch cả nhóm thất hiệp. Tin đồn cứ thế lan xa, ngày càng hoang đường, theo dệt đến mức biến Vương Tuyên thành thần thánh mất rồi. Vương Tuyên lại chẳng hề hay biết chút gì. Hôm nay, hắn muốn thử xem Lăng Ba Vi Bộ này có thể duy trì được bao lâu, có thể chạy được quãng đường bao xa. Vương Tuyên lưng đeo một thanh kiếm cùng một tay mải, vận khởi Lăng Ba Vi Bộ, hắn nhằm hướng hậu sơn mà đi, cứ thế thẳng tiến về phương bắc. Hắn từ từ tăng tốc, sau một hồi làm quen lại tiếp tục đẩy nhanh đến mức cực hạn, cây cối hai bên đường dần hóa thành những vệt ảnh nhoẹ nhoẹ phía sau lưng. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Chẳng biết đã qua bao lâu, tốc độ của hắn mới dần chậm lại. Hắn trông thấy một vài người dân ăn vận trang phục khác hẳn so với ở Nguyên Quốc. Nơi đây, người ta trộm những màu sắc trang nhã, phần lớn là các màu như trắng tinh, xám nhạt, lam nhạt. Những màu áo này ở Nguyên Quốc chẳng mấy khi thấy. Hắn ước chừng mình đã chạy được khoảng 500 dặm, từ Võ Đang đến đây là 500 dặm, vậy nơi này hẳn là đất Đại Tống rồi. Vương Tuyên thoáng chút ngạc nhiên. Hắn chẳng mất bao nhiêu thời gian mà đã đặt chân đến địa giới Đại Tống. Đã đến đây rồi. Hắn muốn đi xem thử, cảm nhận phong thổ nhân tình của xứ Đại Tống này ra sao. Vương Tuyên vừa định bụng tìm một thành trấn nào đó để ghé xem. Giọng nói của hệ thống vang lên, "Đinh. Chúc mừng túc chủ, hiện trường hóng chuyện đang hình thành, túc chủ có muốn đến đó không? Tìm kiếm 144048507 đi. Bản đồ đã tải xong, mời túc chủ lập tức lên đường." Vương Tuyên nhìn tấm bản đồ trên bảng giao diện, phát hiện địa điểm nhiệm vụ vẫn còn cách một quãng, liền nhằm hướng chấm đỏ mà nhanh chóng lao đi. Đi được một đoạn đường, Vương Tuyên phát hiện chấm đỏ cũng đang di chuyển về phía mình. Hắn hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ đây lại là định vị thời gian từ sao? Trong nháy mắt, Vương Tuyên đã tới được chỗ chấm đỏ. Vừa đến nơi, hắn liền thấy hai người, một kẻ đuổi, một người chạy. Kẻ đuổi theo phía sau là một vị tăng nhân mặc tăng bào màu vàng, trông chặt ngũ tuần, áo vải dày gai. Vương Tuyên chỉ liếc nhìn một cái đã thấy có cảm tình. Vương Tuyên không tả nổi cảm giác này, cứ như thể đó là loại người có Phật pháp cao sâu, khiến người ta vừa nhìn đã bị lay động vậy. Người chạy phía trước lại là một thiếu niên, độ 16-17 tuổi, mình vận bạch tí đi, toát lên dáng vẻ thư sinh, ôn tồn nho nhã. Hắn thấy Vương Tuyên đang đứng phía trước mình, vóc người trông cao hơn mình một chút, lại chẳng có vẻ gì là biết võ. Đoàn Dự từ xa đã lớn tiếng kêu lên, huynh đài phía trước tránh ra, ta không dừng lại được. Thấy Vương Tuyên vẫn đứng yên, hắn lại hét to hơn, mau tránh ra. Đến khi lao tới trước mặt Vương Tuyên, hắn mới suýt soát tránh được. Đoàn Dự còn nói với lại một câu, huynh đài thất lễ rồi. Đúng là một đứa trẻ lễ phép. Vị tăng nhân phía sau lúc này cũng đã đuổi kịp tới nơi. Hắn chỉ liếc mắt nhìn Vương Tuyên một cái, rồi vội vã đuổi theo thiếu niên phía trước. Cái nhìn có phần thất lễ như vậy cũng không làm giảm đi thiện cảm của người khác đối với hắn. Đúng thật là Minh Châu Bảo Ngọc trời sinh mà. Vương Tuyên lại nhìn về phía hai người, thiếu niên phía trước lúc thì đâm sầm vào gốc cây, lúc lại vướng vào bụi cỏ, mấy lần suýt nữa thì bị tóm gọn. Ngay lúc hai người sắp khuất khỏi tầm mắt Vương Tuyên, Vương Tuyên lập tức vận Lăng Ba Vi Bộ, trong nháy mắt đã đến ngay trước mặt hai người. Đoàn Dự nhìn thiếu niên trạc tuổi mình bên cạnh cũng biết dùng Lăng Ba Vi Bộ, lòng kinh ngạc vô cùng. Lại thấy hắn vận dụng công pháp cực kỳ thành thục, trong lòng không khỏi thầm khen phục. Nếu không phải lúc này đang bận chạy trối chết, nhất định hắn phải cùng người này bàn luận một phen mới được. Lúc này, Cưu Ma Chí cũng đã trông thấy Vương Tuyên. Thoạt đầu, hắn còn tưởng Vương Tuyên và tên nhóc Đoàn Dự kia là cùng một ruộng. Nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy không phải, bèn cất tiếng hỏi, thiếu hiệp đến để cứu hắn ư? Vương Tuyên lập tức lùi xa Đoàn Dự một chút, đáp, không phải, ta chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy hai vị đuổi đánh nhau thú vị quá, nên không kìm được dừng lại xem náo nhiệt một chút. Đoàn Dự, ta đang chạy trốn giữ mạng đó, Cưu Ma Chí, chuyện náo nhiệt của ta mà người cũng xem được sao? Có điều, thấy thân pháp của Vương Tuyên giống hệt của Đoàn Dự, vô cùng tinh diệu, uy quyền. Hắn đảo mắt một vòng, trong lòng khẽ động. Bèn không thèm để ý đến Vương Tuyên nữa, hắn chuyên tâm đối phó với Đoàn Dự. Đoàn Dự chưa thể nắm vững Lăng Ba Vi Bộ một cách thuần thục, nội khí tuy dồi dào nhưng lại chẳng biết cách vận dụng. Hắn vừa phải luôn để ý chướng ngại vật bên đường, vừa phải coi chừng đòn tấn công của Cưu Ma Chí. Chạy được chừng một khắc đồng hồ thì mặt mày đã tái nhợt, thân hình lảo đảo, rồi đột nhiên bị kẻ phía sau tóm gọn. Cưu Ma Chí dùng hai ngón tay điểm nhẹ vào ngực Đoàn Dự hai cái, tức thì Đoàn Dự thân thể cứng đờ, miệng lưỡi không thể nói năng. Vương Tuyên nhìn mà thấy lạ lắm, đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy thủ pháp điểm huyệt này, xem ra lúc về phải tìm cách học hỏi mới được. Cưu Ma Chí thấy Vương Tuyên vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào thủ pháp của mình, ra chiều suy nghĩ điều gì đó. Hắn bất ngờ ra tay, chụp về phía Vương Tuyên. Nào ngờ Vương Tuyên đã luôn đề phòng hắn từ trước, hồi còn ở quê nhà, Vương Tuyên đã gặp đủ loại người mặt ngọt lòng cay, bề ngoài thì ra vẻ Phật pháp từ bi, người tốt ta tốt, nhưng sau lưng thì không biết dở trò lừa lọc người khác thế nào. Bởi vậy Vương Tuyên không thể không đề phòng. Người có tướng mạo như Cưu Ma Chí, hoặc là bậc đại từ bi, hoặc là kẻ đại gian ác. Cái ánh mắt như thể chắc chắn phải đoạt được Lăng Ba Vi bộ của hắn lúc nãy, tưởng ta không nhìn thấy hay sao? Ngay khoảnh khắc hắn ra tay, Vương Tuyên đã kịp né người tránh đi. Cưu Ma Chí chụp phải khoảng không, cũng chẳng hề tức giận. Hắn vận dụng toàn thân nội lực, vội vã chụp tới Vương Tuyên. Vương Tuyên cũng dốc toàn lực vận chuyển Lăng Ba Vi bộ, vội vàng né tránh. Cưu Ma Chí giết gióng đuổi theo không rời, Vương Tuyên thấy phía trước có một đoạn đường đất, ý nghĩ chợt lóe, thân hình khẽ dừng lại. Cưu Ma Chí đuổi sát phía sau không hề trông thấy. Thấy Vương Tuyên dừng lại, hắn còn tưởng Vương Tuyên đã sức cùng lực kiệt. Vội tăng tốc lao qua, nào ngờ thứ đón chờ hắn lại là một vốc đất bùn bay thẳng vào mặt. Hắn nhất thời né tránh không kịp, ăn trọn một miệng đầy bùn vàng. Ánh mắt chỉ kịp nhìn thấy đế giày dính đầy bùn vàng của Vương Tuyên. Hắn vội phì 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 mấy tiếng, Vương Tuyên đứng bên cạnh cười hả hê khoái trá. Cưu Ma Chí trong lòng giận tím mặt, nhưng ngoài mặt lại chẳng hề biểu lộ, chỉ lấy chiếc khăn tay trong ống tay áo ra, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt. Vương Tuyên thấy vậy, thầm nghĩ bụng người này tâm cơ quả là rất sâu. Sau này gặp lại kẻ này, e rằng phải hết sức cẩn thận mới được. Cưu Ma Chí vẫn chưa bỏ cuộc, lại tiếp tục một hồi rượt đuổi. Cảnh giới của hắn cao hơn Vương Tuyên, nội khí cũng dồi dào hơn hẳn, nghĩ bụng phen này có thể làm Vương Tuyên hao hết sạch nội khí. Ấy thế mà lúc này, Vương Tuyên lại cảm thấy nội khí của mình chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Hơn nữa, tốc độ lại càng lúc càng nhanh hơn. Hắn mừng thầm trong bụng, Lăng Ba Vi bộ này quả đúng là một môn công pháp tuyệt hảo, đúng là thần khí để chạy trốn mà. Càng sử dụng lại càng nhanh, đã thế lúc dùng lại chẳng hao tổn nội khí, thậm chí còn có thể gia tăng nội khí ngay trong lúc thi triển. Thấy phía trước có một búng nước, Vương Tuyên định bụng dở lại cho cũ. Có điều, Vương Tuyên không cho rằng Cưu Ma Chí sẽ còn mắc lừa nữa. Vương Tuyên từ từ giảm tốc độ một chút, cuối cùng còn giả bộ kiệt sức, chống tay lên gối, khom lưng thở hổn hển. Nhìn Cưu Ma Chí đuổi tới gần lại tăng tốc bỏ chạy, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Cưu Ma Chí vốn nội khí sắp cạn kiệt lập tức lòng tin tăng gấp bội, tưởng rằng lần này Vương Tuyên thật sự đã là nọ mạnh hết đà, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút nữa là nhất định bóng được hắn. Chương 11, vô thượng đại tông sư mới có thể nắm giữ lực lượng. Chương 11, vô thượng đại tông sư mới có thể nắm giữ lực lượng. Cưu Ma Chí lập tức tăng thêm tốc độ như mũi tên nhọn một dạng hướng phía Vương Tuyên bỏ tới. Vương Tuyên dưới chân lảo đảo, dùng hết khí lực mới khó khăn lắm ra tốc. Cưu Ma Chí chốc lát liền đuổi kịp Vương Tuyên. Nhìn gần trong gang tấc Vương Tuyên, Cưu Ma Chí khỏe miệng lộ ra nụ cười. Hắn lập tức liền có thể lấy sở hữu một môn tuyệt đỉnh khinh công công pháp, vận khí tăng tốc, tự tay kéo người, khỏe miệng nụ cười cũng không tự giác phóng đại. Đuổi lâu như vậy rốt cuộc phải bắt được. Tiếp theo một cái chớp mắt, nên tiếp Cưu Ma Chí chính là gương mặt hoàng nghệ thủy. Hai hàm răng trắng biến thành răng vàng, nước bùn theo hàm dưới chảy qua cái cổ, lại theo mũi chảy vào vạt áo. Cưu Ma Chí ý thức trong chốc lát có chút đứng máy, bị chạy vào và táo thủy thứ kích một cái dưới lại nhanh lên tình hồn. Hắn dường như lại bị tiểu tử này lừa, vừa mới Vương Tuyên tốc độ chạy trốn tuyệt đối không phải nội khí hao hết biểu hiện. Hắn tỉnh táo lại không có quá tức giận. Đi qua thời gian dài truy đuổi, Cưu Ma Chí nội khí không đủ, thở hừng hực, đáy mắt cùng nhiệt càng thêm cực nóng. Đoàn Dự gặp ma tăng Cưu Ma Chí bị Vương Tuyên chạy thở không được, không biết là tức giận đến vẫn là mệt, thở mạnh như là một giây sau liền muốn nghỉ xả hơi. Đoàn Dự trong lòng âm thầm bội phục. Thiếu niên này có thể rất xa bỏ qua Cưu Ma Chí này, người này sợ là một cái ẩn nút cao thủ, nhớ tới tình cảnh của mình, Đoàn Dự đối với Vương Tuyên hô: "Thiếu hiệp, tại hạ gọi Đoàn Dự, mời mau cứu ta đi, cái này tăng nhân lớn lên là một bộ người tốt dáng vẻ, nhưng thật ra là người điên, ta và hắn không có bất kỳ thù hận, chỉ là gặp qua một mặt, đây là lần thứ hai gặp không nói được một lời phải bắt ta." Vương Tuyên lúc này đã khôi phục tốc độ, không làm bộ vô lực dáng vẻ. Bá chạy đi xa mấy mét. "A, ta chỉ là đi ngang qua đến xem náo nhiệt, hai người các ngươi chuyện mà không có quan hệ gì với ta. Cứu ngươi sự tình ta liền không đúng bảo." Cưu Ma Chí thấy Vương Tuyên tốc độ không giảm chút nào, lần nữa cảm thụ được hắn công pháp tinh diệu, nhìn hắn nội khí không giảm trái lại còn tăng, hôm nay sợ là không thể làm gì được hắn. Nghĩ đến còn có thằng ngốc kia không xứng sở lên con mọt sách Đoàn Dự cũng sẽ lăng ba vi bộ. Hơn nữa Vương Tuyên cũng không có cùng mình đối nghịch ý tứ, Cưu Ma Chí không lại dây dưa Vương Tuyên. Hắn khiêng vẫn còn ở cầu cứu Đoàn Dự xoay người rời đi. Ken, chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, thu được khen thưởng mát cấp độc cô cửu kiếm. Vương Tuyên mặt mày cong cong, phần thưởng này thập phần phụ họa tâm ý của hắn. Mắt cấp Thái Cực kiếm pháp hắn đã nắm giữ, hệ thống cho mới kiếm pháp, Độc Cô Cửu kiếm cũng không thua ở Thái Cực kiếm pháp. Độc Cô Cửu kiếm có tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá tiên thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá tát thức, phá trưởng thức cùng phá khí thức bao hàm ở bên trong 9 loại chiêu thức. Chuyên môn nhằm vào các môn các phái đủ loại vũ khí đao kiếm tiễn thương nhóm vũ khí, pháp trưởng công phu quyền cước, còn có nội công phá giải chiêu thức. Có thể nói là học giỏi Độc Cô Cửu kiếm, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Vương Tiên cảm thấy có kiếm pháp này, lần này hắn đi ra ngoài ăn dưa đều tự tin rất nhiều. An Dương có nguy hiểm a, lần này nếu như không có Lăng Ba Vi bộ, hắn sợ là cũng bị Cưu Ma Chí cái kia võ học phong ma kéo đi cắt miếng nghiên cứu. Vì vậy bảo toàn cánh mạng đồ vật càng nhiều càng tốt. Hắn có chạy thoát thân dùng Lăng Ba Vi bộ. Bây giờ còn có lực công kích 10 phần mát cấp Thái Cực kiếm pháp cùng Độc Cô Cửu kiếm. Coi như hắn xem như là một cái tiểu cao thủ. Hệ thống, tinh chế mát cấp Độc Cô Cửu kiếm. Ken, chúc mừng ký chủ, mát cấp Độc Cô Cửu kiếm tinh chế thành công. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, Vương Tuyên trong đầu nhất thời xuất hiện đại lượng mát cấp Độc Cô Cửu kiếm luyện tập cùng thực chiến ký ức. Theo này chút trí nhớ dung hợp, Vương Tuyên hầu như trong nháy mắt liền nắm giữ mát cấp Độc Cô Cửu kiếm. Ken, chúc mừng ký chủ, kiếm đạo cảnh giới tăng lên đến kiếm ý nhập môn. Theo Vương Tuyên nắm giữ mát cấp độc cô cửu kiếm, hắn kiếm đạo cảnh giới cũng theo đề thăng. Từ phía trước kiếm khí đại thành tăng lên đến kiếm ý nhập môn. Cái thế giới này kiếm khách đem kiếm đạo cảnh giới chia làm 7 cái cảnh giới. Thấp nhất là kiếm quang, chỉ cần sở hữu nội lực người, cơ bản đều có cơ hội luyện được kiếm quang. Đi lên nữa là kiếm khí có thể phóng ra ngoài. Vì vậy muốn kích phát kiếm khí, cần nội lực số lượng đạt được trình độ nhất định. Kiếm khí cảnh giới sau đó thì là kiếm ý cảnh giới. Muốn kích thích ra kiếm ý có một cái cứng nhắc điều kiện. Cái kia chính là tinh thần lực lượng đủ rất mạnh mẽ. Võ giả từ tiến vào tiên thiên về sau, tinh thần lực lượng bắt đầu trở nên cường đại, mà muốn kích thích ra kiếm ý, một dạng cần trở thành vô thượng đại tông sư mới được. Mà Vương Tuyên bây giờ mới bất quá là một vị tiên thiên tiền kỳ võ giả. Tiên thiên về sau là tông. Tông sư sau đó là đại tông sư, mà đại tông sư sau đó mới là vô thượng đại tông sư. Kiếm ý đối với bây giờ Vương Tuyên mà nói, quả thực giống như là một đứa bé cầm một thanh ác cờ. Mặc dù Vương Tuyên kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới kiếm ý nhập môn, nhưng là bởi vì hắn võ đạo cảnh giới không cao, tinh thần lực không đủ mạnh nguyên nhân. Bây giờ kiếm ý của hắn số lượng cũng không nhiều, nhịn không được quá nhiều tiêu hao. Đương nhiên, cho dù hắn kiếm ý số lượng không nhiều, nhưng là cũng đủ để cho hắn kiếm pháp lực lượng đại trướng, có cơ hội vượt cấp chiến đấu. Vương Tuyên sợ Cửu Ma Chí giết một cái hồi mã thương, tại tinh chế khen thưởng sau đó, hắn tùy ý chọn một cái phương hướng đầu ngón chân điểm nhẹ liền vận chuyển Lang Ba Vi bộ đi. Hắn chuẩn bị tìm một cái địa như thủy phạ lũ 797562841 phương đi bộ một chút. An Dương Kỵ tại chỗ dừng bước không tiến. Thế giới lớn như vậy Vương Tuyên muốn đi ăn lượt thế giới dưa. Hai đóa hoa nở, các biểu hiện một chi. Núi Võ Đang, phòng nghị sự. Tống Viên Kiểu nhìn phía dưới mấy cái sư đệ, cầm ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, "Nhị sư đệ, ngươi này hai ngày có thể thấy được lấy tiểu sư thúc?" "Không có." Du Liên Chu lắc đầu, mặt không thay đổi nói ra, "Mấy ngày nay khắp nơi đều là đang nghị luận tiểu sư thúc công lực tăng mạnh chuyện, luyện võ đệ tử đều không phải là rất chuyên tâm." Mạc Thanh Cốc cũng nói, "Nhiều các đệ tử cho rằng võ đang có cái gì đường tắt có thể khiến người ta trực tiếp tu vi tăng gọn, cũng không có tâm luyện công." Nói xong mấy người một trận trầm mặc. Bọn hắn biết chuyện này giải quyết không tốt, võ đang các đệ tử sợ là rất khó tĩnh tâm xuống luyện võ. Tiểu sư thúc đến là phủi mông một cái không thấy người. Lưu mấy người bọn hắn thu thập cục diện rối rắm. Trương Tùng Khê đánh vỡ yên lặng, "Sư phụ lúc nào xuất quan, sư đệ của hắn chỉ có lão nhân gia ông ta quản được ở." Ngữ khí của hắn mỉm cười, nói cũng là nói lấy. Tống Viên Tiểu cười cười, sau đó nhìn về phía Trương Tùng Khê, "Tứ sư đệ, ngươi đi tìm xem tiểu sư thúc à, chờ hắn trở về, chúng ta cùng hắn hảo hảo tâm sự, để cho hắn nói cho những đệ tử kia, hắn kỳ thực vẫn luôn tại nỗ lực luyện công, là dựa vào khổ tu mới có bây giờ tu vi, để cho những cái kia đệ tử bỏ đi đường tắt ý niệm trong đầu." Trương Tùng Khê gật đầu, lập tức ly khai. Vương Tuyên cũng không biết võ đang có người ở vì hắn phát sầu, có người vì hắn vô tâm tu luyện. Hắn lúc này vừa lúc đến một tòa thành trì cánh cửa, nhìn thấy có người ở cánh cửa xếp hàng, hắn cũng đi theo. Đứng ở trong đội ngũ hắn mới chú ý tới nơi đây trên cửa thành biết là Phúc Châu phủ. Nơi đây hình như là Phúc Uy tiêu cục vị trí địa phương. Chương 12, Dạ Hắc Phong cao giết người đêm, đêm khuya ăn dưa. Chương 12, Dạ Hắc Phong cao giết người đêm, đêm khuya ăn dưa. Sau khi vào thành, Vương Tuyên tìm một nhà trọ ở lại. Thanh thanh sảng sảng tắm một cái, Vương Tuyên thay đổi một bộ y phục, vẫn là võ đang y phục. Hắn lúc ra cửa cố ý từ nhà kho thuận vài món mang theo người. Hắn nhìn trong gương đồng khôi phục quá khứ tuấn giật khuôn mặt, Vương Tuyên phi thường hài lòng. Xuống lầu ăn vài thứ sau đó, Vương Tuyên liền ngủ rồi, chạy một ngày đường, hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Sát trời dần tối, nhà trọ đốt lên ngọn nến, treo lên đèn lồng. Nhà trọ hoàn toàn yên tĩnh. Ánh trăng chậm rãi bỏ lên giường đầu. Ken, An Dương hiện trường đang tại hình thành ký chủ có hay không đi trước? Hồi ứng với nó là Vương Tuyên từng trận tiếng ấy. Ken, An Dương hiện trường đang tại hình thành ký chủ có hay không đi trước? Không có trả lời. Hệ thống lại là lặp lại mấy lần. Thẳng đến đệ lục lượt, Vương Tuyên tỉnh lại, nhìn nhiệm vụ bảng thuộc tính bên trên địa đồ. Vương Tuyên phát hiện nhiệm vụ địa điểm hiện tại là màu vàng. Hắn chính là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, màu vàng nhiệm vụ địa điểm lẽ nào đại biểu an toàn? Vẫn là đại biểu cái gì khác ý tứ? Vương Tuyên mở ra hệ thống bảng thuộc tính nhìn một chút có cái gì bản thuyết minh gì, nhưng là không thu hoạch được gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là mặc kệ, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Theo địa đồ Vương Tuyên một đường đi qua phố xuyên qua hẻm nhỏ, trên mặt đường phần lớn là một mảnh đen nhánh, thỉnh thoảng có mấy nhà treo lên đèn lồng. Nếu không phải là hiện tại Vương Tuyên cảnh giới thăng cấp, ngũ giác tăng cường, miễn cưỡng có thể thấy vật. Tối như vậy đường lúc này hắn sợ là muốn ở cái kia danh nước bẩn đợi. Dọc theo đường đi, nghe tình cờ tiếng chó sủa, cũng chỉ có chính hắn tiếng bước chân của. Vương Tuyên tâm tư hơi đổi, đêm hôm khuya khoát hệ thống ban bố ăn dưa nhiệm vụ sẽ không phải là cái gì hương diễm cố sự à? Hoặc là cái gì hiện trường án mạng? Câu ca dao là đêm về khuya giết người đêm. Vương Tuyên theo địa đồ, đi tới Phúc Uy tiêu cục cánh cửa. Lúc này tiêu cục ở trong thành đen kịt một màu bên trong vô cùng dễ thấy. Nó cái điểm này vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Vương Tuyên từ nơi góc tường bay người lên phòng, đứng ở trên nóc nhà nhìn thoáng qua liền hướng phía lớn nhất cái kia đỉnh dẫm trận tại chỗ mà đi. Cái phòng này không chỉ có cao to, hơn nữa đối diện đại môn là cái ăn dưa tốt địa phương. Hắn ngồi ở bệnh lên trên mái hiên, lặng lặng nhìn cửa chính. Vương Tuyên xuất hiện rất nhanh thì có người chú ý tới, một cái hộ vệ chạy vào hậu viện, rất nhanh một người đàn ông trung niên vội vàng vàng từ hậu viện đi ra. Người đàn ông trung niên đi tới Vương Tuyên vị trí dưới mái hiên, nhìn thấy Vương Tuyên mặc y phục, kiến thức không ít hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là phái võ đang đệ tử trang phục, nhất thời cảm thấy an tâm một chút. Đêm qua đã chết mấy người, tối nay không biết là loại nào tình huống. Lâm Chấn Nam tất nhiên là cảm thấy kiến thức không cạn, đã là lao giang hồ, nhưng cũng thật sự là phân tích không ra những thứ này hung thủ là ai, lại có cùng mục đích. Hắn thấy Vương Tuyên là danh môn chính phái người, tất nhiên là cùng những chuyện này không có quan hệ, nghĩ tới đây hắn sắc mặt phát khổ, lại kéo ra một nụ cười nói ra, tại hạ chính là Phúc Y Tiêu cục gia chủ Lâm Chấn Nam, vị này võ đang thiếu hiệp nhưng là tới nơi này có chuyện gì? Vương Tuyên nhìn hắn võ công bình thường, niên kỷ tuy lớn nhưng là đối với mình mười phần tôn kính. Huống hồ hắn vẫn ngồi ở người ta trên nóc nhà, cũng không tiện không để ý tới người. Lâm tổng tiêu đầu làm phiền, ta chỉ là tới nơi này nghỉ chân một chút, không cần quản ta. Lâm Chấn Nam nhìn Vương Tuyên niên kỷ thượng nhỏ, võ công sợ là cũng không cao. Nhớ tới vừa mới con trai mình Lâm Bình Chi mà nói, lo lắng buổi tối có tình huống, cảm thấy không đành lòng Vương Tuyên tại tiêu cục xảy ra chuyện, liền nói ra, thiếu hiệp, ta trong phủ có chuyện gì, ta liền không thể chiêu đãi ngươi, ta gọi hạ nhân chuẩn bị chút rượu đồ ăn thiếu hiệp dùng xong liền đi à, tối nay bên trong phủ sợ là không an toàn, nếu như làm phiền Hà thiếu hiệp liền không đẹp. Nói xong hắn một cái phất tay, một người làm liền xuống, nghĩ đến phải đi cầm cầm nước. Vương Tuyên muốn vừa định cự tuyệt, lại đột nhiên có điểm nói, thế là nuốt xuống cự tuyệt. Vương Tuyên mở ra nhiệm vụ bảng thuộc tính nhìn đồ tiêu bên trong nhiệm vụ địa điểm vẫn là màu vàng. Hắn suy đoán chắc là ăn dưa đối tượng còn chưa tới, chỉ có thể từ từ đợi. Vương Tuyên ngẩn người công phu, người của tiêu cục đã đưa thức ăn tới, có rượu có thịt, rau cho thịt, hương khí bốn phía. Vương Tuyên thấy là bụng đói kêu vang, không tự giác nuốt nước miếng một cái. Hắn cự tuyệt hạ nhân mời hắn hồi phòng ăn mời, phi thân xuống dưới đem thức ăn lấy được trên nóc nhà, liền ánh trăng uống rượu dùng bữa. Ăn uống no đủ, Vương Tuyên liền trên nóc nhà nằm một cái. Hắn dương mắt vừa nhìn, thấy bảng thuộc tính bên trên điểm vàng biến thành hồng sắc, sau đó địa đồ tiêu thất, con mắt tờ mờ sáng, muốn bắt đầu. Thanh âm huyên náo vang lên. Vương Tuyên dương mắt nhìn lại, bốn cái người mặc áo đen từ cánh cửa nhảy lên mà vào, tiến đến liền chung quanh tìm công sự che chắn trốn tránh. Vương Tuyên thính thai nghe mấy người giao lưu, có rõ ràng những âm. Lúc này đại môn bị phanh mở ra, một cái thiếu niên tuấn tú đi đến, cửa người giữ cửa đứng dậy hành lễ, thiếu gia tốt. Người đến là Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi vừa định ngồi đáp, đã nhìn thấy cái kia bốn cái hắc y nhân từ hắc ám xuống tới. Bốn người không nói nhảm, trực tiếp liền hướng phía Lâm Bình Chi đánh tới. Lâm Bình Chi võ công không cao, thế nhưng trẻ tuổi nóng tính, cầm kiếm liền xông lên. Bất quá một chiêu đã bị bốn người đá ngã trên mặt đất. Bốn người kia cầm kiếm động làm một chí hướng phía Lâm Bình Chi đi tới. Lâm Bình Chi đạp hai chân nóng nảy đẩy về sau, bầu không khí lập tức vô cùng lo lắng lên. Phanh một tiếng đại môn lại bị mở ra. Lúc này đi vào là hơn 10 cái đầu đội nón che. Thân xuyên hoàng y gì thấy không rõ diện mạo người. Thanh Thành Tư Tú thấy bọn hắn tới cũng dừng động tác lại. Vương Tuyên nghe được một người nói ra, Kim Tiền Bang tin tức thật là nhanh, chúng ta mới đến bọn hắn liền đuổi tới. Lại một cái nói ra, chắc là Kinh Vô Mệnh tìm đến, nghe nói hắn hai ngày này vẫn luôn tại vùng này. Vương Tuyên cho rằng hai đội nhân mã sẽ đánh. Nào ngờ song phương còn lẫn nhau gặp lễ. Lâm Bình Chi vừa mới bắt đầu còn hướng về Kim Tiền Bang cầu cứu. Kim Tiền Bang tên dẫn đầu kia nam tử đối với bốn người khom lưng một cái tay, tất nhiên chúng ta mục đích tương đồng, chẳng một chỗ hợp tác. Thanh Thành Tư Tú bốn người liếc mắt nhìn nhau vậy được bỏ vào, chúng ta hợp tác sao? Lâm Bình Chi khuôn mặt nhỏ nhắn đều hù dọa trắng. Lúc này nghe được thanh âm Lâm Chấn Nam phu phụ cũng đi ra, nhìn ngã xuống đất con trai. Lâm phu nhân vội vội vàng vàng đem Lâm Bình Chi đỡ dậy, Lâm Chấn Nam sắc mặt cũng không giống mới vừa hòa khí cung kính, tràn đầy bất an. Một nhà ba miệng phía sau là tiêu cục tiêu sư cùng gia đình. Hai bên mặt người đối mặt đứng, dương cung bạc kiếm. Vương Tuyên nhưng là chú ý tới một bên trên nóc nhà lại chuyển tới tế tế thanh âm. Hắn quay đầu nhìn, cái kia một bên nóc nhà bay lên hai người, một nam một nữ, y phục một phấn một màu xanh dương. Bọn hắn vừa lên tới đã nhìn thấy Vương Tuyên. Nữ tử kia lung túng nở nụ cười, mặt trái xoan, hắc bạch phân minh con mắt, nhìn thập phần tú lệ. Nam tử nhưng là thản thản đãng đãng hướng phía Vương Tuyên ôm một hồi quyền, mày kiếm mắt lạnh lẽo, thân hình cao lớn. Vương Tuyên chỉ là gật đầu. Hai người này, một cái Nhạc Linh San, một cái Lệnh Hồ Sung. Vương Tuyên mặc kệ hai người kia, tiếp tục xem phía dưới. Chương 13, Lệnh Hồ Sung kiếp sợ. Chương 13, Lệnh Hồ Sung kiếp sợ. Lúc này đại môn lại phanh được mở ra. Lục tục lại tiến đến hai nhóm người, đơn độc tới là một cái lưng còn lão giả, là người của một cao phong. Khác một đội người tự xưng là thập cửu nhân ma trong Tam Tuyệt Kiếm Ma Khổng Tần đệ tử. Mất một lúc đã tới rồi năm làn sáu người. Hoàn hảo cái sân nhỏ khá lớn, nếu không những người này cũng đứng không dưới. Một cao phong vừa tiến đến nhìn nhiều thế này, người cũng là có chút ngoài ý muốn. Mà Lâm Chấn Nam toàn gia đã sợ đến sắc mặt tái xanh. Miễn cưỡng lẫn nhau chống đỡ đứng ở nơi đó. Người trong viện đều biết với nhau mục đích, mất một lúc liền tạm thời đạt thành nhận thức chung. Trước tìm ra bọn hắn mong muốn đồ vật, sau đó mỗi người bằng bản lĩnh quyết định món đồ kia cuối cùng thuộc sở hữu. Vương Viên lại lớn như vậy phong khoáng phương ngồi ở trên nóc nhà ăn dưa, có người nhìn hắn hắn cũng không tách ra. Tiến vào những người này đều không xác định Vương Tuyên mục đích, gặp hắn cũng chỉ là một người, vừa mới bắt đầu cũng không có để ý đến hắn. Mà Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San hai người có Vương Tuyên hấp dẫn tầm mắt của mọi người, đến là trong chốc lát không có bị phát hiện. Cuối cùng một đám người thương lượng xong, một cao phong đục ngầu ánh mắt rơi vào Vương Tuyên trên người. Vị tiểu hữu này ngươi là Lâm Chấn Nam mời tới cứu mình. Một cao phong thanh âm mất tiếng trầm thấp, nghe cũng không lớn, nhưng trong sân mỗi người đều nghe đến. Vương Tuyên cũng không muốn cùng những người này đánh nhau, đội vã xua tay nói không phải. Thanh Thành Tư Tú trong sau khi nhân kiệt nhỏ giọng nói, chuyện của chúng ta cũng không thể bị chuyển đi, hay là đem hắn làm thịt rồi tốt. Đúng là nên như thế. Kim Tiền Bang cùng Quyền Lợi Bang đệ tử đều gật đầu đồng ý. Lâm Chấn Nam nghe bọn hắn thảo luận như thế nào kết minh, còn nghe được mấy hàng người là nơi đó thế lực, nhà bọn họ đây là chọc người nào a? Bất quá bọn hắn nói là lấy cái gì đồ vật, chẳng lẽ là cầu tài? Nhà bọn họ dù sao coi như là Phúc Châu thủ phủ, Hắn suy tư hồi lâu mới nhớ tổ truyền tịch Tà Kiếm Phổ. Lúc này hắn nghe được mấy người thảo luận trên nóc nhà thiếu niên, nhà bọn họ hôm nay là thai kiếp khó thoát, không nên liên lụy một người xa lạ. Lâm Chấn Nam lập tức cao giọng nói ra, hắn cùng với chúng ta Phúc Uy Tiêu cục không quan hệ, cũng xin các vị yên tâm hắn ly khai a. Nghe được thanh âm của hắn phái Thanh Thành người phản bác, không quan hệ ngươi cho hắn cái ăn làm gì. Lâm Chấn Nam còn nói thêm, vị thiếu niên này thật cùng nhà của chúng ta không quan hệ, hắn chỉ là ban đêm đi ngang qua tại nhà của ta đỉnh nghỉ một chút. Vương Tuyên mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không để ý bọn hắn tin hay là không tin, giải thích, ta chính là nhìn một chút náo nhiệt, các vị nên làm gì thì làm sao, các vị mời yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy các vị hành sự. Nói xong hắn liền thẳng tắp ngồi ở trên nóc nhà nhìn người phía dưới. Mọi người phản ứng không đồng nhất, người phía dưới đều không phải là chút gì người tốt. Có người khiêu khích nhìn Vương Tuyên trong mắt tràn đầy sát ý, có người giễu cợt không nói, có người cùng bên cạnh thảo luận, trong chốc lát tràn diện có điểm loạn. Đúng lúc này, Vương Tuyên vươn người một cái, kết quả một cái không cẩn thận, đem phòng ở bên trên bát cho đụng rớt, chén kia theo mái hiên lăn xuống, bên trong quần quần thủy thủy gắn Thanh Thành Tứ Tú vẻ mặt. Vương Tuyên thấy thế lúc đầu muốn giải thích, nhưng là Thanh Thành Tứ Tú nơi nào cho cơ hội này, hôm nay hành động của bọn họ là tuyệt mật, Vương Tuyên gặp được bọn hắn tới đoạt tịch Tà Kiếm Phổ, tự nhiên là không thể lưu hắn lại cái này người sống. Thế là, bốn người nhất tề bay người về phía Vương Tuyên đánh. Vương Tuyên nhìn bốn người không nói được một lời liền đánh, tư thế cũng không biết do nói gì, hắn chỉ là ăn hạt dưa chọc tới người nào, hắn yên lặng ăn dưa làm sao lại khó như vậy đâu. Nhìn đã bay đến trước người bốn người, hắn không thể không đứng dậy đối phó với địch. Thanh Thành Tứ Tú người giang hồ xưng phải giang hồ hào kiệt, Vương Tuyên hiểu được lệnh Hồ Sùng đã từng xưng hô bọn họ là Thanh Thành Tứ Thú, vừa mới đối thoại của bọn họ Vương Tuyên cũng nghe ra mấy người là không đem mạng người làm một hồi chuyện. Hơn nữa vào Tiêu cục giấu đầu lòi đuôi, quỷ quỷ tùy túy, người khác tại trên giang hồ danh hào tuy là thanh danh bất hảo, nhưng cũng là dám làm dám chịu người. Hành vi của bọn họ thực sự không ra hồn. Bất quá Vương Tuyên nhưng cũng không muốn giết người. Hắn chỉ là nhẹ nhàng tránh thoát bốn người vây công, vận chuyển độc cô cửu kiếm, phá chiêu, đánh trả, trong khoảnh khắc mấy người đã bị Vương Tuyên tháo kiếm đá xuống mái hiên. Mọi người thất kinh, Thanh Thành Tứ Tú là phái Thanh Thành đắc ý nhất mấy cái đệ tử, nhưng cũng tại tay của thiếu niên bên trong không quá mấy chiêu. Thiếu niên kiếm pháp thập phần tinh diệu, mọi người đối với nhìn kỹ đều biểu thị chưa từng thấy qua như vậy kiếm pháp. Một Cao Phong chân mày thật chặt nhăn lại, hắn cũng không có gặp qua kiếm pháp này. Hắn lẩm bẩm nói, cái này nhìn không phải võ đang kiếm pháp. Vương Tuyên xéo đối diện trên nóc nhà, lệnh Hồ Sung mày kiếm trao lên, nhìn Vương Tuyên ánh mắt khiếp sợ nhiều hiếu kỳ. Hắn cách gần đó liếc mắt liền nhận ra đúng là hắn mấy ngày nay đang học độc cô cửu kiếm, bất quá hắn mới học một chút ra lông, thế nhưng không có người nào so với hắn rõ ràng hơn bộ kiếm pháp này lợi hại. Bất quá cái kia tiền bối không phải nói kiếm pháp chỉ có hắn tập luyện được sao? Lệnh Hồ Sung sự nghi ngờ này sợ là mãi mãi cũng không thể giải đáp. Thấy Vương Tuyên lợi hại như vậy, Lâm Chấn Nam một nhà ba miệng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ba người cùng sau lưng cả đám đều sáng quắc nhìn Vương Tuyên, hắn là bọn hắn những người này duy nhất rơm rạ cứu mạng. Kim Tiền ba người xem Vương Tuyên thân thủ hết sức lợi hại, nhưng cũng không có sợ. Phái Thanh Thành mấy người chiến bại, mấy người bọn họ lập tức liền lên đón. Kim Tiền ba người vừa lên tới Vương Tuyên liền cảm thấy trước mắt một hồi kim quang lấp lóe, hắn nhìn kỹ lại áo bào màu vàng bên trên mơ hồ có mấy cây kim tuyến, thật không hổ là người nhiều nhất có tiền nhất môn phái. Kim Tiền bang nhân số so với phái Thanh Thành nhiều gấp mấy lần. Vương Tuyên đối phó đến là hao tốn một chút thời gian. Phá chiêu, ước chừng một khắc đồng hồ sau Kim Tiền bang mấy người toàn bộ thua trận. Không đợi Vương Tuyên nghỉ ngơi chốc lát, đợt tiếp theo người lại nữa rồi. Là quyền lợi ba người, bọn hắn sử dụng vũ khí phần nhiều là kiếm, thế nhưng thỉnh thoảng có ám khí bay ra, Vương Tuyên tĩnh tâm xuống chăm chú đối đãi. Đối với mấy cái hiệp đấu sau đó, Vương Tuyên dần dần tìm được chỗ đột phá, lúc này hắn quay người bỗng nhiên đem kiếm ở trước mắt đưa ngang một cái đánh rất xuống gần đánh vào sau lưng ám khí, hơi hơi siết chặt kiếm trong tay. Phút chốc cảm giác phía sau hơi hơi lạnh cả người, hắn bộ dạng phục tùng nhìn thấy trên thân kiếm kính tượng, một Cao Phong kiếm thẳng tắp hướng phía hậu tâm của hắn đâm tới, một Cao Phong trong mắt tràn đầy tính toán thành công vẻ đắc ý, Vương Tuyên trong con ngươi đều là trên thân kiếm thấy cấp tốc đâm tới mũi kiếm. Bên hai là Lâm Chấn Nam lớn tiếng nhắc nhở âm thanh, cẩn thận. Theo mũi kiếm rời Vương Tuyên lưng chỉ có xa mấy tấc, một Cao Phong khỏe miệng vui vẻ chậm rãi mở rộng. Phốc suy, một tiếng, kiếm xen vào trong thị thanh âm vô cùng lớn. Nhạc Linh San đã sớm nhịn không được che mắt, đem đầu chôn ở lệnh Hồ Sung trước ngực không đành lòng nhìn thấy một cái thiếu niên tuấn tú bị đâm tổn thương đổ máu, thậm chí bị giết chết. Lâm Chấn Nam người một nhà cũng là vẻ mặt không đành lòng nhìn Vương Tuyên phương hướng. Sư đệ, đột nhiên giận gọi trong đêm tối vang dội tột cùng, gây nên trong thành tiếng chó sủa liên tiếp vang lên. Chương 14, đại sát đặc sát, một Cao Phong quỷ. Chương 14, đại sát đặc sát, một Cao Phong quỷ. Mọi người mượn lấy bóng đêm nhìn kỹ lại, một Cao Phong trên thân kiếm đang mặc một người, người kia phía sau cũng khẩn ai một người này, mà bị đâm trong nhưng là một cái áo đen nam tử, rõ ràng là Thanh Thành Tứ Tú trong La Nhân Kiệt. Lúc này Vương Tuyên đang tại phía sau hắn dẫn theo hắn sau cần cổ. Người ở chỗ này tất cả giật mình, thiếu niên này tốt quỷ quyệt thân thủ. Này tiếng quát tháo truyền tới bên hai, một Cao Phong như là mới bị giật mình tỉnh lại, vội vã rút ra bản thân đả kiếm. Vương Tuyên cũng buông tay ra, La Nhân Kiệt mềm nhũn tê liệt ngã xuống xuống dưới. Thanh Thành Tứ Tú cũng không nhìn tới La Nhân Kiệt, còn dư lại ba người nhất tề hướng phía Vương Tuyên phát sinh kiếm chiêu, từng chiêu độc ác quyết tuyệt. Vương Tuyên sắc mặt không biến, một bên trốn tránh vừa nói, các vị không đi nhìn một cái các ngươi sư đệ. Ta cảm thấy hắn còn có thể cứu giúp một cái, hơn nữa ta cũng không muốn giết người, là các ngươi phía sau đánh lén mới khiến cho tạo thành hiện tại cục diện. Ba người ngoảnh mặt làm ngơ, xuất thủ càng thêm quả quyết. Quyền lợi ba người cũng phối hợp thứ ba người động tác. Một Cao Phong cũng thỉnh thoảng đi lên xía bảo. Trong viện Phúc Uy Tiêu cục chỉ có thể là ngẩng đầu nhìn, bọn hắn có thể đánh mấy cái tiêu sư vừa vặn xảy ra chuyện. Bất quá xem cái này tư thế mấy người kia tại cũng là không làm nên chuyện gì. Ở nơi này chút cao thủ trước mặt bọn hắn chỉ có thể tay xem như là một cái biết chun chút võ người thường. Trên nóc nhà len ken 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 hơn là vũ khí đụng thanh âm. Bóng người bay tới bay lui, người tới ta đi. Ngoại trừ một Cao Phong cùng Vương Tuyên là tiên tiến cảnh, người khác phần nhiều là hậu thiên cảnh tiểu nhân vật, chắc là cảm thấy này Phúc Uy Tiêu cục quá yếu. Bất quá những người này mỗi cái ra chiêu tàn nhẫn, ám khi đánh lén khó lòng phòng bị, rõ ràng cho thấy muốn chí Vương Tuyên vào chỗ chết. Vương Tuyên cũng là dần dần không vui. Những người này đều không phải là môn phái nhỏ, có bộ hạ rất nhiều để cho giang hồ nhân sĩ người nổi tiếng biến sắc quyền lợi bang, có người số rất nhiều giang hồ giàu có nhất kim tiền bang. Còn có phái Thanh Thành cùng Nham Hiểm xảo trá cỏ đầu tường một Cao Phong. Hắn muốn là không muốn động thủ, những người này là đúng lý không tha người như là chó điên một dạng cắn liền không thả. Vương Tuyên đấy mắt hiện lên màu sắc trắng nhã. Hắn không còn hạ thủ lưu tình, đầu ngón chân điểm nhẹ, lang ba vi bộ phối hợp độc cô cửu kiếm, cấp tốc dưới mấy cái bang phái người liền Vương Tuyên bóng người đều thấy không rõ. Võ công cao hơn một chút chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, những thứ khác chỉ có thể là mặc người chém giết. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đứng xem người chỉ nhìn thấy một cái hư ảnh, bừng tỉnh hành tẩu ở chỗ không người, nhấc tay huy kiếm thì có một người bị giết, một bước một người, lúc đó có dịch thể bày ra. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ đan vào một chỗ. Thiếu niên thoáng như sát thần hiện thế. Trên nóc nhà không ngừng có người bị đánh rơi xuống đất, ánh trăng đã rời đi sau nhà, lúc này thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ là còn lại một Cao Phong một người tại trên nóc nhà cùng Vương Tuyên mặt đối mặt. Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San trong lòng phức tạp và khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Trước đó còn tưởng rằng hôm nay thiếu niên này sợ là không sống được, không nghĩ tới người này lợi hại như vậy, xem ra hôm nay Phúc Uy Tiêu cục có thiếu niên này tại chắc là không có chuyện gì. Hắn lúc này đã không có phía trước bênh báo tự đắc. Không hổ là như vậy chọc người ngại còn có thể sống đến số tuổi này người. Một Cao Phong phủ phù một chút liền quỳ gối Vương Tuyên trước mặt. Đem Vương Tuyên sợ bắn lên. Hắn đã thanh lệ câu hạ cầu lên mời tới. Vương Tuyên nhìn không được một cái như vậy lão giả ở trước mặt hắn một thanh mũi một thanh nước mắt, thật sự là cay con mắt, một Cao Phong còn muốn bỏ qua tới bắt hắn vào áo. Vương Tuyên vội vã nhảy ra cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cái này ở lúc này một Cao Phong đống nhiên hướng về Vương Tuyên ném một vật. Xoay người bỏ chạy. Vương Tuyên nghiêng người tách ra vật kia từ Vương Tuyên trước mắt bay qua, hắn mới nhìn đến là một cái hiện lên làm quang phi tiêu. Lao thất phu này thật là độc a. Vương Tuyên xem một Cao Phong đã rời đi tiêu cục. Đáng tiếc hắn ăn dưa nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Bằng không tử kỳ của hắn buông xuống. Bên này Lệnh Hồ Sung cũng cùng Nhạc Linh San nhỏ giọng nói ra, sư muội, chúng ta cũng đi thôi, sư phụ chỉ là để cho chúng ta đến xem liếc mắt có tình huống hướng hắn hội báo, tối nay nơi đây sẽ không có vấn đề. Nhạc Linh San gật đầu, hai người nhẹ giọng hạ nóc nhà, hướng phía trước chạy đi, trong khoảnh khắc gần vào hắc ám. Vương Tuyên chỉ là nhìn sang không có để ý lúc này Lâm Chấn Nam mang theo người một nhà vội tới Vương Tuyên nói lời cảm tạ. Thiếu hiệp, hôm nay đa tạ thiếu hiệp đối với ta cả nhà ân cứu mạng, thiếu hiệp có ích lợi gì đến ta về sau ngươi cứ nói miệng, lên trời xuống đất lao phu nhất định không đợi kéo. Vương Tuyên cũng không có cự tuyệt. Cự tuyệt hắn ngược lại là cho là hắn mưu đồ không cạn. Lâm phu nhân và Lâm Bình Chi cũng là nói cảm ơn liên tục. Lâm Chấn Nam nhìn trước mắt cái này thiếu niên tuấn tú tính trẻ con vị thoát dáng vẻ, hắn chỉ biết là võ đang thất hiệp tại trên giang hồ danh hào thập phần vang dội, hơn nữa mỗi cái là giúp đỡ chính nghĩa bạc vân thiên nghĩa sĩ đại hiệp. Võ đang xuất sắc hậu bối chỉ nghe nói qua Tống Viễn Kiều con trai Tống Thanh Thương Ngọc Diện tiểu mạnh nếm danh hào. Chỉ là người kia cần phải là không có mạnh như vậy võ công. Hắn lại tiến lên một bước nói ra không biết thiếu hiệp có thể hay không báo cho danh hào. Ngày khác tới cửa bái phòng cũng tốt biết thiếu hiệp là người phương nào. Vương Tuyên gặp hắn thần sắc thành khẩn là thật tâm cảm tạ. Hơn nữa vừa mới xem hắn nhân phẩm này tính giá cũng không tệ lắm, huống hồ một cái danh hiệu nói cũng không có cái gì quá không được. Vương Tuyên liền nói ra, tại hạ họ Vương, tên một chữ một cái chữ Tuyên, chính là võ đang một gã đệ tử. Lâm Chấn Nam cũng kéo qua một bên con trai, đối với Vương Tuyên nói ra, lúc này quyển tử Lâm Bình Chi, thiếu hiệp có chuyện gì liền giao cho hắn làm, hắn mặc dù võ công bình thường, ở nơi này Phúc Châu phủ vẫn là chín, nơi nào náo nhiệt hắn rõ ràng nhất. Vương Tuyên thấy vậy lúc Lâm Bình Chi vẫn là vẻ mặt ra đời không lâu công tử nhà giàu dáng vẻ. Trong ánh mắt còn lấp lóe này trong suốt vu xuân, một thân xanh biết y phục, bên hông buộc đai lưng trên đầu phát quan đều không phải là phản phẩm, khiêm tốn xa hoa. A Lâm Bình Chi gặp Vương Tuyên nhìn hắn không khỏi có một chút căng thẳng. Vương Tuyên cùng niên kỷ của hắn không lớn bao nhiêu, lúc này lại đã có lợi hại như vậy công phu, hắn nhìn Vương Tuyên vừa kính vừa sợ. Hắn cuống quýt nói, thiếu hiệp có chuyện gì xin cứ việc phân phó, có thời gian ta có thể mang thiếu hiệp nhìn một chút Phúc Châu phủ phong thổ. Vương Tuyên thật sự là không muốn cùng người ở chỗ này lúng ta lúng túng hạt tự. Hơn nữa hắn cũng không có ý định cùng Lâm gia thâm giao. Lần này hắn can thiệp Phúc Y Tiêu cục không có bị diệt môn cũng không biết có ảnh hưởng gì. Hắn trong lúc nhất thời đúng là có điểm chờ mong. Xem Lâm Bình Chi còn đang chờ chính mình hồi đáp, Vương Tuyên chỉ nói là mình còn có chuyện này huyện chuyển cự tuyệt. Hai người nói chỉ là nói mấy câu sẽ không có mở miệng. Trang diện trong chốc lát yên tĩnh lại. Lúc này Lâm Chấn Nam cầm một cái hộp nhỏ xuất hiện, phá vỡ lúc này yên lặng. Hắn đối với Vương Tuyên lại là một phen cảm tạ, không hổ là sống lâu như vậy số tuổi người đánh lên định bợ tới, để cho người ta thập phần hưởng thụ. Vương Tuyên bị hắn khen thật cao hứng. Xoay người hắn Lâm Chấn Nam đem trong tay hộp thật chặt đặt tại Vương Tuyên trong tay. Chỉ sợ là Vương Tuyên không thu. Thiếu hiệp, ta quý phủ không có gì có thể cảm tạ ngươi, chỉ có loại này tục vật có thể miễn cưỡng cầm ra, mong rằng thiếu hiệp không được ghét bỏ. Nói xong liền đem tay từ trên cái hộp thu hồi lại, Vương Tuyên không có từ chối trực tiếp tiếp nhận. Nhìn Lâm Chấn Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, một nụ cười từ Vương Tuyên khỏe mắt sẽ qua. Chương 15. Siêu cường khen thưởng, đi đúng hướng Lâm Chấn Nam chương 15. Siêu cường khen thưởng, đi đúng hướng Lâm Chấn Nam Vương Tuyên cầm cái hộp nhỏ muốn đi, nhưng là bây giờ hệ thống còn không có báo ăn dưa kết thúc, hiện tại người đi thì đi, chết thì chết, chắc là như thế này còn có mới nhân vật tới. Hắn cự tuyệt Lâm Chấn Nam mời lại trở về nóc nhà tiếp tục chờ. Đương nhiên hắn xem ở cái kia sắp phong phú thủ lao phân thượng vẫn là nhắc nhở một câu. Như thế này khả năng chuyện phát sinh mà. Lâm Chấn Nam lại là một fan cảm tạ, hắn thấy cũng không có ý định đi ngủ liền lôi kéo toàn bộ người trong phủ một chỗ tụ ở một cái trong đại viện. Vương Tuyên thì là đã nửa nằm tại trên nóc nhà, lặng lặng nhìn tinh không. Đương nhiên không ra vừa mới giết người nơi đó. Lúc này các phái nhân mã đã biết nhà mình đệ tử bị giết tin tức. Phái Thanh Thành. Dư Thương Hải lúc đầu ngồi ở ghế thái sư chờ đợi mình đệ tử mang đến cho hắn tin tức tốt. Không nghĩ tới nghe được nhưng là mình bốn cái đại đệ tử toàn bộ bị giết. Hắn đem chén trà trong tay bỗng nhiên đập xuống đất, vừa sợ vừa giận, mang theo vài đệ tử hỏa tốc hướng Phúc Châu phủ chạy tới. Kim Tiền Bang. Kinh Vô Mệnh nghe được đệ tử bị giết, thần sắc không biến, giống như là mười phần không thèm để ý nghe tới Vương Tuyên kiếm pháp tinh diệu. Tuy là mặc võ đang y phục dùng cũng không phải thái cực kiếm pháp, người ở chỗ này không một nhận thức kiếm pháp này ra sao kiếm pháp, hơn nữa thân pháp tốc độ cực nhanh hình như quỷ mị, cũng chưa từng tại trên giang hồ thấy qua. Cả người rất là thần bí. Mấy cái môn phái vây công cũng không tổn thương hắn chút nào. Kinh Vô Mệnh lập tức ngồi thẳng người, làm một cao cấp kiếm khách, đối với kiếm pháp cơ hồ là si mê, lần này phái người đi Phúc Uy Tiêu cục cũng là nghe nói nơi đó có tuyệt diệu kiếm bộ. Kiếm pháp của hắn lợi hại như vậy, vậy ta đến là có hứng thú cùng hắn sẽ lên một hồi. Nói xong đứng dậy liền đi. Quên Lợi Bang, thập cửu nhân ma trong kiếm ma, Khổng Dương Thái nhìn đi ra mười mấy tên đệ tử không ai sống sót, vẫn bị một cái bừa bãi vô danh võ đang bình thường đệ tử giết chết, sắc mặt hắn âm trầm. Trầm ngâm hồi lâu nghĩ đến có như thế nhiều thế lực lớn động can qua, vậy cái này kiếm phổ chuyện mà có thể thực sự, ánh mắt hắn sáng ngời. Đội bát tự mình mang theo mấy người liền hướng phía Phúc Uy Tiêu cục bên này chạy tới. Vương Tuyên lúc này lại ngồi ở trên mái hiên ăn ăn uống uống. Hắn vừa ăn vừa cảm thán đến, Phúc Uy Tiêu cục thật là tài đại khí thô a, trong phủ nuôi tốt đầu bếp, thức ăn ngon gì đều biết làm, nguyên liệu nấu ăn cũng là vô số kể. Vừa mới Lâm Chấn Nam sợ chậm trễ hắn, trực tiếp gọi chủ phòng cho hắn theo tiêu chuẩn cao nhất sửa trị một bàn cơm nước. Chỉ chốc lát sau công phu đủ loại đồ ăn liền bưng lên, trên bầu trời bay bơi trong nước mặt đất bò, món chính ăn vặt thực phản hồi món điểm tâm ngọt cái gì cần có đều có. Vương Tuyên một hồi này dường như cảm giác mình là cái người quê mùa, những thức ăn này hắn đại bộ phận đều không gọi được tên. Nếu không phải là Vương Tuyên nói như thế này gặp nguy hiểm, Lâm Chấn Nam đều muốn mang theo Lâm Bình Chi đi lên cho hắn mời rượu. Vương Tuyên một người đợi tại trên nóc nhà, từng cái đồ ăn hưởng qua đi, thỉnh thoảng đi lên một ngụm ít rượu. Tư vị không muốn quá tốt. Dư Thương Hải đến Phúc Uy Tiêu cục liền thấy là như thế một bức chẳng cảnh. Hắn có chút hoài nghi nhìn Vương Tuyên, giống như là không tin một cái như vậy vui chơi giải trí ngãi con giết nhiều người như vậy. Bất quá hắn tới như thế một hồi thiếu niên kia cũng chưa có ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Đây là không nhìn hắn. Hắn nhất thời chân mày khẩn thúc. Bên cạnh đệ tử gặp sư phụ sắc mặt không tốt, lập tức tiến lên một bước gọi lớn bảo, "Tiểu tử, ta phái Thanh Thành trưởng môn đến còn không xuống chào." Vương Tuyên chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dư Thương Hải, thấy là một cái tiểu lão đầu, hắn hàm hồ nói a. Nói xong lại tiếp tục túi đầu ăn cái gì. Cái kia đệ tử tức giận đến giơ chân, Dư Thương Hải cái trán gân xanh nổi lên. "Ta nói ngươi này cái đồ con rùa không thấy được chúng ta là người nào không, ngươi còn không mau hạ xuống nói chuyện, đơn giản là muốn chết." Đệ tử nói xong cùng bên cạnh một cái đệ tử đối với nhìn kỹ liếc mắt, rút kiếm ra liền lên phòng hướng phía Vương Tuyên đâm tới. Vương Tuyên ăn đồ động tác chưa dừng, bọn hắn vừa muốn đến mái hiên thời điểm vung tay lên, hai người liền bay ngược trở về. Vương Tuyên dư quang liếc đến Dư Thương Hải sắc mặt khẽ biến, giống như là phải ra tay, hắn trước một bước đứng dậy bay đến đối mặt trên nóc nhà. Hắn sợ đánh nhau một đống rượu và thức ăn lãng phí, hắn mới rơi xuống đất. Dư Thương Hải công kích đã đến trước người, Vương Tuyên huy kiếm đón đỡ. Dư Thương Hải sử dụng chính là Tùng Phong kiếm pháp đến là có vài phần uy lực, chẳng qua là cho Độc Cô Cửu kiếm so với ngốc trệ rất nhiều, Vương Tuyên dùng Thái Cực kiếm pháp cũng có thể toàn thắng hắn. Vương Tuyên kiếm chiêu đã là cơ bắp ký ức, kiếm trực bức Dư Thương Hải mệnh môn. Dư Thương Hải có vài phần giàu hạn, chiếm kinh nghiệm thực chiến phong phú, lúc này hắn đến cùng Vương Tuyên đánh cho bất phân cao thấp. Bất quá Vương Tuyên vẫn có tốc độ ưu thế, một cái thiêu kiếm, chân trái thẳng tắp một đạp Dư Thương Hải đã bị đá bay rất ra ngoài, đột nhiên nện ở trên nóc nhà, mái ngói bị đập nát vụn, Dư Thương Hải liền người mang ngói ngã vào bên trong nhà. Vương Tuyên khỏe miệng nhỏ bé rút, nhìn một chút chính mình 40 giật chân to, cũng không có bao nhiêu lực a, phái Thanh Thành đệ tử kiêng kỵ nhìn Vương Tuyên, cước bộ liên miên lui lại. Nhìn thấy Vương Tuyên khả năng hướng bọn hắn vội vã đem trong tay kiếm đủ bước bỏ, lui vào Dư Thương Hải vị trí gian nhà. Vội vội vàng vàng mang Dư Thương Hải liền lăn một vòng liền đi. Vương Tuyên, này kiếm là để dành cho hắn bán phế phẩm sao? Hai cái bang phái người tới cũng nhanh cũng đi nhanh. Những người này tới tới lui lui dày vò. Bầu trời đã nổi lên bạch cái bụng. Vương Tuyên thấy liếc mắt dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt hai đội người. Lúc này mới hạ đỉnh. Khen. An Dư thành công, khen thưởng ký chủ Vương Quyền kiếm một thanh. Vương Quyền kiếm, xuất từ hồ yêu thế giới, phát bảo cấp vũ khí, sát phạt chi kiếm, không gì không phá, giết càng nhiều lực lượng càng mạnh. Có thể hiểu rõ lực lượng của người khác cùng chiêu số, một kiếm phá thấy hệ thống giới thiệu Vương Tuyên đồng tử chấn động. Xấu như vậy kiếm A vừa lúc có thể cùng chính mình Độc Cô Cửu kiếm phối hợp sử dụng. Thật là thần binh A Dưa ăn xong rồi, trọng điểm là khen thưởng đã bắt vào tay. Vương Tuyên cảm thấy cũng không có cần thiết lưu lại, cũng tìm được Lâm Chấn Nam toàn gia cáo tử. Lâm Chấn Nam nghe được Vương Tuyên muốn tại vội vã giữ lại, nói cái gì đều muốn Vương Tuyên ở lâu vài ngày, bọn hắn hảo hảo cảm tạ một chút hắn. Vương Tuyên cố ý muốn đi, Lâm Chấn Nam thấy mình ngăn không được, cứ gọi Vương Tuyên chờ hắn một hồi. Nói xong cũng chạy vào đi trong phòng. Vương Tuyên không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ đợi một hồi. Không có để cho hắn chờ quá lâu, Lâm Chấn Nam liền ôm một cái nhìn quen mắt hộp nhỏ chạy đến. Vương Tuyên không dùng hắn nói cũng biết bên trong là cái gì, ban đêm cho hắn cái kia hộp nhỏ hắn mở ra nhìn thoáng qua tràn đầy đều là ngân phiếu, lúc đó hắn đã cảm thấy này hồi dưa ăn giá trị. Hiện tại lại tới đây sau một hồi, không nghĩ tới cái này Lâm Chấn Nam như vậy đi đúng hướng đâu. Bất quá lần này hắn đưa qua Vương Tuyên hay là giả dối chối từ một chút, dù sao cũng không thể để cho hắn cảm thấy võ đang người quá mức tham tài. Lâm Chấn Nam không có cùng Vương Tuyên từ chối đi, mà là trực tiếp đem hộp nhét vào Vương Tuyên trong tay áo. Vương Tuyên vui vẻ hộp so với trước kia cái kia còn nặng hơn, nét mặt bất động thần sắc, trong lòng sớm đã hồi hộp. Nhìn Lâm Chấn Nam ánh mắt cũng thập phần thỏa mãn. Bất quá Lâm Chấn Nam sắc mặt khó coi như vậy làm cái gì, khuôn mặt đều mặt nhăn thành một cái lao khổ dưa. Vương Tuyên lúc đầu cầm muốn hộp trực tiếp rời đi, nhìn Lâm Chấn Nam dạng này, cái gọi là bắt người đổ vật mềm tay, ăn thịt người đổ vật nhu nhược. Hỏi hắn, Lâm tổng tiêu có chuyện khó khăn gì không ngại nói với ta vừa nói. Chương 16, Vương Tuyên diệu chiêu, vô tình gặp được làm kê cao thủ. Chương 16, Vương Tuyên diệu chiêu, vô tình gặp được làm kê cao thủ. Lâm Chấn Nam nghe nói như thế mặt mo một đỏ. Lớn như vậy tuổi gặp phải chút chuyện liền hoảng sợ thành dạng này, còn không bằng một đứa bé ổn trọng. Hắn vốn là không muốn nói, nhưng lại nhớ tới Vương Tuyên vượt quá tưởng tượng võ công. Vương Tuyên không giống như là nhà mình cái kia không biết thế sự con trai, có thể hắn sẽ có biện pháp gì đâu. Hắn hơi chút chần chờ trong ngay mắt, liền hô tiểu hữu a. Vương Tuyên, vừa mới không phải còn gọi thiếu hiệp sao? Đột nhiên kết giao tình hắn có điểm hoảng sợ a, ngoài miệng thật là nói ra, Lâm tổng tiêu ngươi có lời gì dứt lời, cầm ngươi đồ vật nếu có thể giúp ta đầy tận lực rút. Lâm Chấn Nam cau mày, một đêm trôi qua càng nhìn lấy đã sắp già đi 10 tuổi. Hắn chậm rãi nói ra, mấy ngày này chuyện này, ta cuối cùng xem như là thấy rõ chúng ta Phúc Uy tiêu cục là bị theo dõi, mấy ngày hôm trước liền lục tục có hơn 10 đám người tới tiêu cục điều nghiên địa hình kiểm tra, tối hôm qua rốt cục các loại không được động thủ. Bất quá may mà có tiểu hữu ngươi, bằng không hôm nay ta Phúc Uy tiêu cục trên dưới sợ là khó thoát một kiếp. Lâm Chấn Nam dừng một chút, còn nói thêm, bất quá lần này bọn hắn không có đắc thủ, những người này đều là không được mục đích không bỏ qua, lần tiếp theo nếu như trở lại, lại có mấy cái giống như tiểu hữu một dạng hiệp can nghĩa đảm người cứu chúng ta cùng trong nước lửa. Ta thật sự là lo lắng à, cũng không thể mặc người chém giết, ta không biết tiểu hữu có cái gì cao kiến. Vương Tuyên nghe được là việc này hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi có biết bọn hắn vì sao nhìn thẳng nhà ngươi? Lâm Chấn Nam gật đầu. Vương Tuyên bình tĩnh nói, là vì một quyển bí tịch. Lâm Chấn Nam con mắt hơi hơi trợ to, hắn khẩn cấp hỏi, làm sao ngươi biết? Vương Tuyên khẽ cười một tiếng, cái này ngươi không cần biết, yên tâm ta cũng không muốn nhà các ngươi bí tịch, điểm trực bạch nói, tặng không ta đều không được. Lâm Chấn Nam hơi hơi chột dạ. Hắn vừa mới thật đúng là hoài nghi Vương Tuyên cũng là vì nhà bọn họ bí tịch mà đến. Là ta lòng tiểu nhân. Tiểu hữu đại nhân có đại lượng, có thể hay không báo cho ta biết có biện pháp gì vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Vương Tuyên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vỏ kiếm khắc văn. Ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, vậy phải xem ngươi muốn cả nhà ngươi mệnh hay là muốn bảo trụ cái kia phần bí tịch. Lâm Chấn Nam trầm ngâm hồi lâu, nói ra, nhà của chúng ta trông coi vật kia hồi lâu, bây giờ thật là rước lấy đại họa, nó cùng chúng ta nhà duyên phận đã hết. Vương Tuyên nghe hiểu lời của hắn, vẫy tay để cho hắn đưa lỗ thai tới. Lâm Chấn Nam vội vã đưa lỗ thai đi qua, chỉ thấy Vương Tuyên miệng khẽ động một cái. Mấy hơi công phu hảo, Lâm Chấn Nam khen lớn nói, tiểu hữu biện pháp này rượu, chân rượu. Vương Tuyên nói ra, cái kia Lâm tổng tiêu ta liền cáo tử. Nói xong xoay người vận chuyển lăng ba vi bộ, chớp mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh, chỉ chứa Lâm Chấn Nam một người đứng tại chỗ. Lâm Chấn Nam nhìn Vương Tuyên biến mất địa phương nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Vương Tuyên kế sách, hắn lập tức gọi thân tín đi nhà cũ cầm một vật, thuận lợi là mất một lúc sẽ đưa đến Lâm Chấn Nam trong tay. Lâm Chấn Nam trịnh trọng mở ra cái kia bọc vải nhỏ, từng tầng gánh nặng ra mở ra. Hắn nhẹ nhàng lật ra trong bao quần áo sách vở, giống như là tại đối đãi một cái dễ bề em bé. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Chấn Nam ba một tiếng đem sách ném xuống đất, hướng phía bên ngoài khí cấp bại phôi hô, người đến, đem quyển sách này cầm đi in ấn, toàn bộ miễn phí phát, năng ấn bao nhiêu là bao nhiêu. Vài ngày sau, Đại Minh phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn duyệt lấy, nghe nói là Phúc Uy tiêu cục in ấn cũng truyền phát tịch tả kiếm phổ. Cơ hồ là nhân thủ một quyển. Chuẩn bị lần nữa động thủ mấy cái môn phái bị mấy cái này tình huống đánh cho trở tay không kịp. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần nghe được lấy đại đệ tử hội báo Lâm phủ truyền mà, đấy lòng không còn, như là mất đi thứ gì. Bất quá đây hết thảy Vương Tuyên cũng không biết. Hắn ly khai Phúc Uy tiêu cục liền trở lại trước đó ở nhà trọ. Vương Tuyên đến khách sạn thời điểm trời còn chưa có sáng choang. Mặc dù hắn đánh trong một đêm nữa, tuyệt không mệt mỏi, thế nhưng thói quen tối ngủ, một ngày không ngủ ngon giống như nơi nào đều không được kính nhi. Vương Tuyên thẳng thắn đem mình ném lên giường tu bộ lên thấy tới. Tỉnh lại lần nữa đã là mặt trời lên cao bên trong thiên. Tại tiểu nhị vui vẻ đưa tiễn trong tiếng Vương Tuyên lại con kiếm của hắn cùng bọc vải nhỏ xuất phát. Vương Tuyên đã ly khai võ đang mấy ngày, hắn quyết định trước hồi võ đang, lại không trở về hắn hiếu thuận đồ chất đồ tôn nhóm ra được tìm hắn. Hắn lần này chuẩn bị đầy đủ, xuất phát trước phải đi bố trí trang cắt một cái mảnh vải làm một cái đơn sơ miệng cháo, hẳn là càng giống như là khăn che mặt. Vương Tuyên cầm mới được ngân phiếu tại Phúc Châu phủ đi dạo một vòng, hắn chuẩn bị cho sư minh lão nhân già ông ta mang một ít lễ vật trở về, chờ hắn xuất quan liền cho hắn đưa đi. Bất quá Vương Tuyên đi dạo lập tức không có hứng thú, cũng không biết cái kia chút nữ là thế nào đi dạo một vòng liền đi dạo cả ngày. Hắn thật sự là hưởng không được cái này phúc ca, hắn vẫn ăn thật ngon dưa sớm ngày đem võ công cảnh giới tăng lên, sư minh khẳng định càng vui vẻ hơn. Lễ vật liền xuống một lần mua nữa. Lăng Ba Vi bộ vận chuyển tới cực hạn, mang theo khăn che mặt cũng là 10 phần cho lực, chắn gió chống đuôi. Lăng Ba Vi bộ chuẩn bị ai nhìn trước mặt hắn thập phần phóng khoáng cũng không có cái gì chướng ngại vật. Vương Tuyên vừa định ra tốc, đột nhiên một cổ hương vị mười phần bá đạo chui vào trong lỗ mũi của hắn. Vương Tuyên hút hút mũi, chạy thật lâu đường, hắn chính là lúc đói bụng, thế là hắn liền theo hương vị tìm tới. Từ từ bên tai truyền đến dòng suối nhỏ thanh âm, hương vị cũng càng thêm nồng nặc. Vương Tuyên lập tức tăng thêm tốc độ. Mất một lúc, Vương Tuyên đã đến một cái bên dòng suối nhỏ, nơi đó đang có một bóng người ngồi xổm bên cạnh đống lửa. Vương Tuyên đến gần vừa nhìn, là một cái tiểu khất cái, thân hình gầy nhỏ, hình thể xinh xắn, nhìn không ra nam nữ, một thân bẩn thỉu ma bi, phía trên tràn đầy mụn vá. Tiểu khất cái đầu tóc loạn tao tao, trên mặt hắt một khối bạch một khối, mơ hồ thấy ra đến là non mịn. Vương Tuyên ngửi được hương vị, chính là tiểu khất cái nướng gà nướng, lúc này đang tại trên đống lửa đỡ, đã hơi hơi khô vàng, cần phải là chín. Vương Tuyên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi tốt, quấy dậy, ngươi này cái gà nướng nướng thật là thơm a. Tiểu khất cái cũng chính là Hoàng Dung, nàng mới vừa từ đào hoa đảo bên trong chạy đến, vì không bị cha phát hiện nàng trực tiếp an bài cho mình một cái khất cái trang, bởi vì xài hết tiền, không có tiền mua đồ ăn, này kê vẫn là nàng trộm được. Vừa mới đã nướng chín, cái này nhân loại đã tới rồi, đánh chết nàng không tin người này không phải là vì nàng gà nướng tới. Nghe được người tới thanh âm, nàng đến là muốn nhìn một chút người nào tới mơ ước nàng gà nướng. Đập vào mi mắt một tờ tuấn mỹ vô song khuôn mặt, một đôi mắt xếp trơ mắt nhìn nàng, người xem nhẹ dạ. Lúc này Hoàng Dung chót mũi truyền đến gà nướng hương vị, nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, trừng mắt một cái Vương Tuyên, thử mơ ước nàng gà nướng nam nhân. Vương Tuyên nhìn tiểu khất cái ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Vương Tuyên lúc này mới thấy rõ tiểu khất cái tướng mạo, lớn chừng bàn tay trên mặt một cặp mắt thật to, đen kịt linh động, trong suốt tuyệt tủ, làm cho một cổ nhẹ nhàng nhảy thoát cảm giác. Mà sau đó ăn mày lại không giải thích được trừng mắt liếc hắn một cái. Chẳng lẽ là biết mình tới cùng nàng muốn gà nướng ăn. Chương 17, hai đại kiếm đạo cao thủ khiếp sợ, Vương Quyền kiếm ra. Chương 17, hai đại kiếm đạo cao thủ khiếp sợ, Vương Quyền kiếm ra. Bất quá Vương Tuyên cũng không ở ý lại hỏi, người gà nướng có thể hay không phân ta một điểm, có cơ hội ta lại mời ngươi ăn. Vương Tuyên muốn nói cho hắn tiền, lại sợ Hoàng Dung cảm thấy hắn có tiền không nổi. Không thể làm gì khác hơn là hứa lần sau mời hắn. Bất quá Hoàng Dung nhưng là cảm thấy Vương Tuyên ra mặt dày, muốn ăn chùa nàng gà nướng. Nàng ngẩng đầu lên trừng mắt một cái Vương Tuyên, nói ra, không cho. Nói xong đem gà nướng hợp với cây gậy cầm lên cầm trong tay. Vương Tuyên bị trừng sửng sốt, lập tức lại là mỉm cười. Tiểu khất cái chính ở chỗ này cười, một bộ chính là không cho Vương Tuyên ăn, Vương Tuyên có thể bắt nàng làm sao bây giờ dáng dấp. Không ngờ một giây sau một trận gió thổi qua, trên tay nhẹ một chút, trong tay nàng gà nướng đã không có ở đây. Hoàng Dung hướng phía Vương Tuyên nhìn lại. Quả nhiên Vương Tuyên đang cầm nàng gà nướng, đối với nàng cười đến vẻ mặt đắc ý Hoàng Dung trong nháy mắt không làm. Đề khí bận công phải đi đoạt Vương Tuyên trong tay gà nướng. Vương Tuyên làm sao lại để cho nàng thực hiện được? Lập tức vận chuyển lăng ba vi bộ né tránh Hoàng Dung tay. Hoàng Dung lần nữa tự tay đi bắt, Vương Tuyên lại tránh, hắn còn một bên tránh một bên kéo xuống gà nướng nhét vào trong miệng. Hoàng Dung đều muốn tức nổ tung. Nàng tăng thêm tốc độ hướng phía Vương Tuyên chụp tới. Cứ như vậy hai người, một chảo tránh một cái, Vương Tuyên còn thỉnh thoảng ăn một ngụm thịt gà đùa một chút Hoàng Dung. Hai người ngay tại một đuổi một chạy ở giữa, rất nhanh đi ra rất xa. Rất mau đuổi theo chụp đến trong một rừng cây. Vương Tuyên đang giật xuống một cái đùi gà cầm trong tay ăn, lúc này hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, đem trong tay còn lại bộ xương gà nướng trả lại cho Hoàng Dung. Hoàng Dung không rõ ràng cho lắm tiếp nhận cây đỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng cũng cảm giác được có người tới. Nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Tuyên, giống như là hết sức tò mò so với hắn chính mình còn muốn cảnh giác. Vương Tuyên đối với phía trước rừng cây hô một tiếng, ra đi, ta cũng không có thời gian bịt mắt trốn tìm. Theo Vương Tuyên lời nói rơi xuống, một đội người từ cây trong rừng đi ra. Nhìn một mảnh vàng vàng nhan sắc, rõ ràng cho thấy kim tiền ba người. Dẫn đầu người mặc một bộ áo bào màu vàng, bất quá không có mang nón che, y phục thêu tuyệt đẹp hình vẽ, kim quang lóng lánh, người kia bộ pháp ổn trọng, cả người uy nghiêm khí độ. Vương Tuyên nhìn còn tưởng rằng là vị hoàng đế kia tới. Người đến thẳng tắp đối đầu Vương Tuyên mắt, Vương Tuyên cũng không tách ra, trong mắt không hề sóng lớn, chỉ là bình tĩnh đối với nhìn kỹ. Một lát sau người kia khẽ cười một tiếng, ta chính là kim tiền bang kinh vô mệnh, các hạ bị thương người của ta, có dám nói lên tính danh. Vương Tuyên hồi nói võ đang Vương Tuyên. Kinh vô mệnh hơi nhíu mày, giống như là có chút ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe nói qua võ đang có này nhân vật số 1. Hắn rút kiếm ra hướng phía sau nhẹ nhàng rạch một cái. Bên người một cái một người mới có thể ôm lấy đại thụ ầm ầm ngã xuống đất. Kiếm trong tay lần nữa vung lên, đại thụ hướng lên trên một mặt bị gọt thật chỉnh tề, lộ ra bên trong bạch bạch một tầng, trừ bỏ vỏ cây cùng cành trồng chất tại ngọn cây chỗ. Lúc này phía sau hắn đi ra mấy người, tại chỉnh tề chặt ngang diện phô bên trên một tờ màu vàng bố trí, không đến từ nơi này xuất ra một bộ trà cụ ngược lại nổi lên nước trà. Mấy người động tác cực kỳ thuần thục, đối với kinh vô mệnh thái độ cũng là cung kính vô cùng. Kinh vô mệnh hài lòng gật đầu đi tới nâng chung trà lên thủy nhẹ nhàng uống một ngụm. Vương Tuyên bị này một trận thao tác khiến cho hoa cả mắt. Đúng lúc này, Khổng Dương Thái mang theo Quyền Lợi ba người cũng tới. Kinh vô mệnh đối với hắn nâng chén uống một ngụm trà, đường đường Quyền Lợi bang thập cửu nhân ma kiếm ma đại nhân đều đích thân đến, tiểu tử này mặt mũi khá lớn a. Đường đường kim tiền bang đỉnh cấp kiếm khách Kinh vô mệnh tới, ta còn có lý do gì không đến đâu. Hai người giống như là tới ăn tịch giống như kéo chuyện nhà. Lại là thấy Vương Tuyên sửng sốt một chút. Bất quá hai người kia đến là so với trước kia lợi hại chút. Nhìn phía dưới vẫn còn ở khen lấy nhà mình bang phái hai người. Vương Tuyên rút ra một mực cong trên lưng Vương Quyền kiếm. Kiếm nhất rơi vào trong tay, Vương Tuyên nhìn thật kỹ, vỏ kiếm toàn thân là hắc kim sắc, chỗ chuôi kiếm có tảng lớn màu vàng làm đẹp. Kiếm cách chỗ có khắc Vương Quyền hai chữ. Hắn tự tay nắm chuôi kiếm rút ra một cái, chanh. Vương Tuyên bên tai bừng tỉnh nghe thấy như khốn long ra biển tiếng kiếm reo. Lộ ra thân kiếm hình như có lưu quang hiện lên. Kiếm của hắn rút ra một cái, phía dưới hai người hình như có cảm giác, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Vương Tuyên vị trí. Kinh Vô Mệnh giống như là cảm thụ được một cổ cường đại kiếm khí, để cho hắn này một cái kiếm khách nhiệt huyết sôi trào kiếm khí. Kiếm Ma cũng tương tự cảm nhận được, mới vừa tới thời điểm hắn không có cảm thụ được thiếu niên uy hiếp, mà cái kia một tiếng kiếm minh để cho tâm hắn ngứa khó nhịn, hắn đã khẩn cấp cùng thiếu niên đánh một trận. Lúc này Kinh Vô Mệnh nhưng là kềm chế kích động trong lòng, đối với Khổng Dương Thái nói Khổng môn chủ không ngại đi trước lãnh giáo một chút. Khổng Dương Thái cơ hồ là không chờ hắn lời nói rơi xuống cũng đã bay vút ra. Vương Tuyên lúc này đã đem kiếm rút ra đem kiếm để ngang trước ngực tế ngâm đĩa. Hắn càng xem thanh kiếm này càng thích. Không biết có phải hay không là ảo giác hắn cầm Vương Quyền kiếm cảm giác trên người hình như có xài không hết kính nhi. Khổng Dương Thái mắt cũng bị Vương Tuyên kiếm trong tay hấp dẫn ánh mắt. Hảo kiếm, hảo kiếm. Hắn đúng là trực tiếp khen thiện nổi lên kiếm. Không đợi Vương Tuyên hồi lời nói hắn còn nói thêm, tới đi, để ta lãnh giáo một chút cái chuôi này tuyệt thế hảo kiếm. Vương Tuyên vỏ kiếm đặt ở nắm ở trong tay, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Khổng Dương Thái. Hắn cũng có chút khẩn cấp muốn cảm thụ một chút thanh kiếm này chỗ khác biệt. Khổng Dương Thái rút kiếm đồng dạng cũng là mũi kiếm nhắm thẳng vào Vương Tuyên. Thanh phong thổi một cái, hai người đồng thời bắt đầu động. Chen, hai người kiếm giao nhau cùng một chỗ, Khổng Dương Thái kiếm nhưng là vừa đụng bên trên Vương Tuyên kiếm liền chặt đứt. Hắn không khỏi kinh hô, điều này sao có thể làm quyền lợi bang thập cửu nhân ma một trong, Khổng Dương Thái kiếm cũng không phải là phàm phẩm, mặc dù không bằng Ỷ Thiên Đồ Long, nhưng cũng là danh kiếm. Nhưng là cứ như vậy trong nháy mắt bị chặt đứt. Không tin tà chính hắn lúc này phân phó nói, đem ta đoạn thủy kiếm mang tới. Rất nhanh, đoạn thủy kiếm bị mang tới. Khổng Dương Thái tiếp nhận đệ tử ném đi lên kiếm lại cùng Vương Tuyên chiến đến một chỗ. Mấy hiệp đi qua, Vương Tuyên dần dần thích ứng thanh kiếm này, hắn phảng phất biến thành kiếm, kiếm biến thành hắn. Nhân kiếm hợp nhất, hắn gần như có thể thấy Khổng Dương Thái kế tiếp chiêu thức cùng sử dụng khí lực. Phá! Vương Tuyên hét lớn một tiếng, Khổng Dương Thái đoạn thủy kiếm bị Vương Quyền kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn. Khổng Dương Thái cũng bị nguồn sức mạnh này hất tung ở mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm nhiệt huyết. Vương Tuyên ánh mắt chiếu sáng. Vương Quyền kiếm thật không hổ là sát phạt chi kiếm. Kinh Vô Mệnh cũng cảm nhận được Vương Tuyên kiếm trong tay lợi hại. Hắn nhìn thanh kiếm này ánh mắt nóng rực. Hắn nhịn không được hỏi, kiếm này là cái gì kiếm, trước đây chưa từng thấy qua. Vương Tuyên cũng không sợ nói cho bọn hắn biết, Vương Quyền kiếm. Kinh Vô Mệnh chân mày khẩn thúc, lẩm bẩm nói Vương Quyền. Giống như là đang suy tư thanh kiếm này lý do. Hồi lâu hắn mới lại hỏi, thanh kiếm này nhưng có xuất xử. Vương Tuyên nghẹn một cái này cái kia có thể nói cho ngươi, chỉ là bịa chuyện nói, thiên bẩm. Nhưng không ngờ Kinh Vô Mệnh cùng Khổng Dương Thái hai người đều là vẻ mặt thì ra là thế biểu tình. Kinh Vô Mệnh, thảo nào kiếm này bất phàm như thế. Khổng Dương Thái, thanh kiếm này nên là thiên bẩm. Chương 18, Hoàng Dung kiếp sợ, đoàn dự lên án chương 18, Hoàng Dung kiếp sợ, đoàn dự lên án Vương Tuyên. Kinh Vô Mệnh cầm kiếm tiến lên, đối với Vương Tuyên ôm kiếm nói Kinh Vô Mệnh, lãnh giáo kiếm thuật. Không biết có phải hay không là hắn đêm nay ăn nhiều. Cảm giác cái này gọi Kinh Vô Mệnh người đối với mình thái độ tựa hồ là cung kính rất nhiều. Kinh Vô Mệnh xương ngón tay tiết nổi bật, giống như là mười phần mạnh mẽ, vừa nhìn chính là bình thường luyện kiếm người. Trong mắt của hắn dường như không có một tia loại người tình cảm, một mảnh hư vô. Vương Tuyên nghĩ thế người cần phải cẩn thận ứng đối. Quả nhiên Kinh Vô Mệnh chiêu số quỷ dị phi thường, để cho người ta đoán không ra hắn từ nơi này đánh tới. Hắn công kích vị trí cũng rất đặc biệt, người bình thường đều là công kích chỗ yếu hại. Kinh Vô Mệnh hắn là không buông tha trên người ngươi mảy may có thể công kích địa phương. Bất quá tại Vương Tuyên trước mặt, kiếm pháp của hắn lại trách cũng không tế tại chuyện. Vương Tuyên một cái mạnh mẽ phách, Kinh Vô Mệnh không thể không đón đỡ, theo hai kiếm đụng nhau. Giang giác, Kinh Vô Mệnh kiếm hay là từ bên trong bị cắt mở. Hắn cũng không hoảng sợ, chỉ là hô đổi kiếm tới. Dưới đây đệ tử ném lên tới hai thanh kiếm. Kinh Vô Mệnh phi thân tiếp được. Song kiếm ra chỉ dưới Kinh Vô Mệnh tốc độ công kích nhanh hơn, vị trí cũng càng thêm xảo quyệt. Vương Tuyên lại chỉ có thể là bị động đón đỡ, một thanh trường kiếm bị hắn đùa giỡn ra hư ảnh. Mấy chiêu đi qua Vương Tuyên dần dần tìm ra Kinh Vô Mệnh cái hở, một cái hoành kiếm đảo qua bỗng nhiên chém vào song kiếm bên trên thừa dịp song kiếm gây lúc Vương Tuyên đem kiếm đi phía trước bỗng nhiên đưa tới, Kinh Vô Mệnh vội vã lui về phía sau rơi đến một chỗ trong sân gốc, gần rơi xuống đất lúc hắn đem kiếm gậy hung hăng hướng mặt đất một sự, một cái mượn lực Kinh Vô Mệnh lại phi thân lên tới. Đứng ở sân núi đỉnh Vương Tuyên một cái kiếm khí quét qua. Kinh Vô Mệnh tránh cũng không thể tránh lại rơi xuống mà. Lúc này hắn đã bản thân bị trọng thương, chỉ có thể mặc cho thân thể ngã trên mặt đất. Bên cạnh Hoàng Dung tâm tình vô cùng phức tạp, kinh ngạc hương miệng khẽ nhếch. Thiếu niên này đến cùng luyện được là cái gì kiếm pháp, như thế nào lợi hại như vậy? Còn có một trôi tuyệt đỉnh hảo kiếm, nàng chưa có nghe nói qua cái kia danh môn đại gia có như thế hảo kiếm. Hơn nữa trên đời mấy đại danh kiếm bên trong nàng cũng không có nghe nói qua Vương Quyền thanh kiếm này. Thú vị, lần này ra ngoài trở ra tốt. Mà Khổng Dương Thái gặp Kinh Vô Mệnh cũng bị Vương Tuyên đánh bại, hắn lập tức đi tới Khổng Dương Thái bên người. Kinh Vô Mệnh cùng Khổng Dương Thái hai người đối với nhìn kỹ liếc mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt hai người đồng thời đi tới Vương Tuyên trước mặt, chúng ta chịu thua. Hai người tự biết kiếm pháp không có Vương Tuyên cường, hơn nữa kiếm cũng không có Vương Tuyên tốt, lại đánh cũng vẫn là thua, cho nên quả đoán nhận thua chuyện. Ân. Vương Tuyên khẽ gật đầu. Sau đó thi triển Lăng Ba Vi Bộ, đảo mắt cũng chưa có hình bóng. Hắn sở dĩ đi nhanh như vậy, là bởi vì không muốn Hoàng Dung phản ứng kịp. Tìm hắn muốn kê. Ngươi đừng chạy. Mãi cho đến Vương Tuyên đã nhìn không thấy bóng lưng, Hoàng Dung lúc này mới phản ứng kịp. Vương Tuyên còn thiếu mình một con gà. Nàng liền vội vàng đuổi theo. Nhìn ra Vương Tuyên rời đi phương hướng này là võ đang phương hướng, hơn nữa vừa mới Vương Tuyên mặc cũng là võ đang y phục. Hoàng Dung lúc này đoán ra Vương Tuyên cần phải là hồi võ đang. Nàng lẩm bẩm nói, tiểu tử này cho là hắn chạy ta sẽ không tìm được hắn, an ta gà nướng muốn chạy không có cửa đâu, trốn được người chứ không trốn được nợ. Nói xong nàng thi triển khinh công hướng phía Võ Đang phương hướng bay đi. Hoàng Dung đi rồi, Kinh Vô Mệnh cùng Khổng Dương Thái thì là nhìn Vương Tuyên phương hướng ly khai đờ ra. Khổng Dương Thái nói ra, tiểu tử kia kiếm pháp sắc thực thập phần xuất sắc, so với cái này đồ bỏ tịch tà kiếm phổ đáng tin cậy sinh ra. Trong tay hắn cầm rõ ràng là Phúc Uy Tiêu cục y nấn đồng phát được tịch tà kiếm phổ. Nói xong hắn đùng một chút đem trong tay sách đập xuống đất. Kinh Vô Mệnh nói ra, trong tay hắn kiếm rất tốt. Hai người nhìn nhau, đều từ với nhau trong mắt nhìn ra đối với Vương Tuyên kiếm thuật cùng Vương Quyền kiếm tình thế bắt buộc. Kinh Vô Mệnh cùng Khổng Dương Thái hai người nói hai câu này liền không tiếp tục giao lưu. Mỗi người hướng phía hai cái phương hướng phân thân rời đi. Hai người trở lại bang phái, đồng thời đều đối với riêng mình đệ tử hạ đồng dạng mệnh lệnh. Một là điều tra Vương Tuyên thân phận, hai là tùy thời lưu ý Vương Tuyên động thái. Hiển nhiên hai người đều đối với Vương Tuyên mười phần cảm thấy hứng thú, nhưng đối với hắn thân phận đều còn nghi vấn, bọn hắn không tin Vương Tuyên chỉ là võ đang một người bình thường đệ tử. Một người bình thường đệ tử tại sao có thể có như vậy thần binh lợi khí? Làm sao có thể còn nhỏ tuổi liền tập luyện được cao siêu như vậy kiếm thuật? Bất quá võ đang kiếm thuật bọn hắn chỉ gặp qua Thái Cực kiếm pháp. Xem ra võ đang mấy năm nay không có nhàn rỗi a, kiếm pháp tinh diệu như thế xuất hiện trên giang hồ một điểm tiếng gió cũng chưa có. Kinh Vô Mệnh cùng Khổng Dương Thái có không hẹn mà cùng gọi tới đệ tử nói ra, mật thiết chú ý võ đang tất cả động thái, võ đang có dị động lập tức báo lại đệ tử xác nhận. Kinh Vô Mệnh mặt không thay đổi ngồi xuống lại không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là ngón tay thỉnh thoảng lay động một chút. Mà Khổng Dương Thái nhưng ở trong viện khoa tay múa chân nổi lên Vương Tuyên đối chiến lúc chiêu thức. Lúc này Vương Tuyên vẫn còn ở hướng võ đang đuổi. Hắn không biết là võ đang người đã tìm hắn tìm đến rồi. Vương Tuyên lúc ra cửa không có cùng bất cứ người nào nói. Hắn đến nói là đi thì đi. Vừa mới bắt đầu vài ngày Tống Viễn Kiểu mấy người cho là hắn thì không muốn bị những thứ này đệ tử phiền. Chạy đến đâu bên trong tránh thanh tịnh đi. Vương Tuyên trước đây cũng là thường thường suốt ngày không gặp được bóng người. Thế nhưng võ đang trên dưới đã vài ngày không thấy Vương Tuyên bóng người. Cái này khiến Thất Hiệp luôn cuống. Vương Tuyên mặc dù bây giờ võ công không sai, thế nhưng trên giang hồ thiếu nhất đều không phải là cao thủ. Hơn nữa Vương Tuyên còn không có du lịch kinh nghiệm giang hồ. Hắn từ nhỏ đi qua nơi xa nhất chính là chân núi trấn trên. Tống Viễn Kiểu một khỏa cha già tâm á vô cùng lo lắng bất an. Nếu như tiểu sư thúc đã xảy ra chuyện gì sao, sư phụ lão nhân già ông ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế là Tống Viễn Kiểu đem núi bên trên nhàn rỗi người có năng lực đều phái đi ra ngoài tìm người. Nếu không phải là hắn còn muốn tọa trấn võ đang, nếu không hắn liền tự mình đi tìm. Du Liên Chu, Mạc Thanh Cốc, Trương Tùng Khê cùng Tống Thanh Thư đều đi ra ngoài tìm người, Liên Chu chỉ nhược đều bị bắt trắng đinh. Đoàn người nghe chừng mấy ngày, mới đánh nghe được Vương Tuyên có xuất hiện ở Đại Minh. Bọn hắn lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới Đại Minh. Bất quá bọn hắn đến Đại Tống thời điểm Vương Tuyên sớm đã rời đi thật lâu, nhưng là gặp mới vừa từ Cưu Ma Chí trong tay trốn ra được Đoàn Dự. Đoàn Dự thấy võ đang người trong chốc lát lại có chút ủy khuất. Hắn luôn luôn sẽ không có người ta nói người khác nói bậy, trừ phi hắn không nhịn được. Đoàn Dự cũng biết Vương Tuyên không có nghĩa vụ cứu mình. Hắn vẫn đối với Mạc Thanh Cốc đoàn người nói ra, ta gặp phải hắn là mấy ngày trước đây sự tình, thân pháp của hắn vô cùng tốt, tốc độ cũng là cực nhanh, đùa bỡn một chút Cưu Ma Chí liền đi. Hắn dừng một chút còn nói thêm, bất quá tiền bối ngươi biết không, nhà các ngươi cái kia Vương Tuyên hắn, hắn vậy mà nhìn ta bị cái kia lão già khốn nạn đuổi theo chạy, ta võ công không tốt lập tức bị bắt cũng không trách ai, hắn không cứu ta cũng không trách hắn, nhưng là các ngươi biết không, hắn dĩ nhiên là ở bên cạnh xem náo nhiệt còn chưa tính hắn còn khí định thần nhàn chạy đến thân ta nhìn đằng trước náo nhiệt, để ta bỏ qua hắn đều khó, hắn còn thỉnh thoảng tìm tồn tại cảm giác nói hai câu. Mạc Thanh Cốc, Du Liên Chu cùng Trương Tùng Khê ba người nhìn thiếu niên ửng đỏ biến mắt, trong lòng hơi hơi chột dạ. Chương 19, bị Vương Tuyên hành động vĩ đại kinh ngạc đến ngây người võ đang mọi người, một nam một nữ rõ như ban ngày cư nhiên. Chương 19, bị Vương Tuyên hành động vĩ đại kinh ngạc đến ngây người võ đang mọi người, một nam một nữ rõ như ban ngày cư nhiên. Giống như là hùng hài tử gặp rắc rối bị khổ chủ đã tìm tới cửa, tới còn là một tiểu hài tử. Bọn hắn liền vội vàng nói đến, Đoàn công tử, chúng ta biết được, đợi khi tìm được hắn chúng ta giải tìm hiểu tình hình, chúng ta hãy nói một chút hắn. Tống Thanh Thư lại cảm giác mình cùng thiếu niên này thật sự là đồng bệnh tương liên. Nhịn không được tiến lên cùng thiếu niên chia sẻ hắn tao ngộ. Đoàn Dự nghe nói Vương Tuyên liền Vương Vũ làm chính mình đệ tử náo nhiệt đều muốn xem, cảm thấy lập tức thăng bằng. Quả nhiên người phải có so với. Đoàn người cũng biết Đoàn Dự cũng không biết Vương Tuyên hướng đi của. Cùng Đoàn Dự tách ra lại bắt đầu hỏi thăm Vương Tuyên tin tức. Trung quanh tìm Vương Tuyên thời điểm vừa lúc gặp Phúc Uy Tiêu cục bán tịch tà kiếm phổ tiểu đệ. Lại từ nhỏ đệ trong miệng biết Vương Tuyên tại Phúc Uy Tiêu cục. Mấy người lại là đi cả ngày lẫn đêm đến Đại Minh. Một đường đi tới Phúc Uy Tiêu cục. Lâm Chấn Nam vừa nghe nói võ đang người đến lập tức chạy đến lên tiếp. Mấy người ngồi vào chỗ của mình. Lâm Chấn Nam liền cùng mấy người nói lên Vương Tuyên ngày đó tư thế anh hùng. Du Liên Chu sư minh đệ ba người nghe được Vương Tuyên đại bại một cao phong cùng đám người thập phần kinh ngạc, sau khi kinh ngạc lại là tràn đầy vui mừng. Chu Chỉ Nhược gương mặt bội phục. Chỉ có Tống Thanh Thư nhìn sư thúc mấy người sắc mặt trong lòng tràn đầy đố kỵ, thấy Chu Chỉ Nhược biểu tình lại không tự chủ dẫn theo một tia hận ý, bất quá hắn che giấu đến vô cùng tốt không người phát hiện. Lúc này Lâm Chấn Nam chợt nhớ tới cái gì tới. Hắn vội vàng nói, mấy vị đại hiệp nhanh đi cứu Vương Tuyên tiểu hữu, hắn đi không lâu sau, trên giang hồ lừng lẫy nổi danh Kinh Vô Mệnh cùng Khổng Dương Thái hai người liền đến quý phủ tới tìm hắn, biết hắn đi liền trực tiếp đuổi theo Vương Tuyên, nếu như bị đuổi tới Vương Tuyên tiểu hữu sợ là phải ăn thiệt thòi, mấy người lập tức đứng dậy muốn ra ngoài. Trương Tùng Khê hỏi, Lâm tổng tiêu chủ, có biết hắn đi chỗ nào? Lâm Chấn Nam suy tư chốc lát nói ra, nghe tiểu hữu nói là muốn trở về, cần phải là hồi võ đang. Mấy người cảm ơn Lâm Chấn Nam liền vội vàng vàng đuổi theo Vương Tuyên đi. Bọn hắn đón lấy hồi võ đang phương hướng đuổi theo. Bên này Kinh Vô Mệnh cùng Khổng Dương Thái hai người đều nhận được tin tức nói Võ Đang tới mấy người đi Phúc Uy Tiêu Cục. Mấy người đợi một khắc đồng hồ vừa vội vã đi. Hai người cảm thấy bọn hắn nhất định tại Phúc Uy Tiêu Cục bắt được cái gì tuyệt thế bí tịch, lập tức lên đường đi chặn đứng mấy người. Hai người mang theo riêng mình nhân mã chạy tới Du Liên Chu đoàn người đường phải đi qua lúc, vừa vặn gặp gỡ, liền lại kết thành tạm thời đồng minh. Du Liên Chu mang theo sư đệ mấy người đi tới cái kia đường miệng lúc, liếc mắt liền thấy phách lối hai đội nhân mã tại ven đường chống đỡ. Một đội hoàng một đống hắc. Mạc Thanh Cốc cũng là để cho đến, đem hai cái dẫn đầu không phải là Kinh Vô Mệnh cùng Khổng Dương Thái sao? Mấy người tập trung nhìn vào, thật sự chính là. Sư Minh đệ ba người liếc nhìn nhau lẫn nhau, nhất thời một hồi đoán mò, cho rằng Vương Tuyên đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Tùng Khê lập tức đối với người bên ven đường quát to, chúng ta Võ Đang Vương Tuyên đâu? Các ngươi có phải hay không bị thương hắn? Kinh Vô Mệnh cùng Khổng Dương Thái nhìn mấy người sửng sốt, lập tức kinh hãi. Tại sao là thất hiệp? Hai người bọn họ cộng thêm mấy cái này lính tôn tướng cua đều không phải là đối thủ của người ta. A Khổng Dương Thái vội vàng nói, chúng ta không có thương tổn hắn, là hắn thương chúng ta. Mạc Thanh Cốc hoài nghi nói ra, các ngươi nói nhưng là thực sự. Khổng Dương Thái liền vội vàng gật đầu. Sợ bọn họ không tin, Khổng Dương Thái còn nói thêm, chúng ta cùng hắn một trọi một đối với đánh, hai người chúng ta đều bị hắn kiếm gậy mà bại. Nghe xong Khổng Dương Thái mà nói, Du Liên Chu mấy người lại là một hồi khiếp sợ. Làm đề cập đến Vương Tuyên trong tay thần binh lúc, mấy người đều là không hiểu ra sao. Bất quá vì không cho hai người nhìn ra bọn hắn không biết Vương Tuyên trong tay thần binh lợi khí, Du Liên Chu nói ra, cần phải là ta sư phụ tự mình tìm thấy. Khổng Dương Thái cùng Kinh Vô Mệnh không biết nên tin không có. Bất quá hai nhóm người cứ như vậy bình an vô sự ra đi. Du Liên Chu mang theo mấy người tiếp tục truy tìm Vương Tuyên. Mà lúc này Vương Tuyên vẫn còn ở hướng Đại Nguyên Phương hướng đi nhanh. Vội vàng đường, Vương Tuyên đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm, hắn lập tức dừng lại. Ken, An Dương hiện trường đang tại sinh thành, ký chủ có hay không đi trước? Là Ken, địa đồ đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi trước. Vương Tuyên thuần thục nhìn địa đồ chỉ thị hướng mục đích đi tới. Mấy hơi thở ở giữa, hắn đi tới một hang núi cánh cửa. Vương Tuyên hướng trong động nhìn lại, đúng dịp thấy một nam tử đặt ở một cô gái trên người. Vương Tuyên đồng tử hơi co lại, này, hắn trong chốc lát lại có chút không phản ứng kịp. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền tĩnh tâm xuống chăm chú ăn dưa. Nam tử ước chừng 30, một tịch áo lam, lồng ngực hơi lộ ra, mơ hồ đó có thể thấy được vài phần tuấn tú. Lúc này hắn đang đè nặng nữ tử kia, hắn nói ra, Nghi Lâm tiểu sư phụ, ngươi xinh đẹp mắt như vậy, liền theo ta ngủ một chút à. Bị đè nặng nữ tử, một tịch tập kích rộng thùng thình truy ý, vẫn là có thể nhìn ra thân hình thức tha người tài, nhìn nữa hắn khuôn mặt để cho người ta hai mắt tỏa sáng, mười phần kinh diễm, sắc mặt vô song. Nàng bị nam tử đè lại tay chân, lúc này chỉ có cặp kia trong suốt mắt to linh động con ngươi có thể động, trong mắt tràn đầy nước mắt, trong mắt nước mắt muốn rơi không rơi, có thể đào kép vừa đáng yêu. Giống như là nhận thấy được Vương Tuyên ánh mắt, nàng thay đổi ánh mắt nhìn qua, Vương Tuyên thấy nàng mắt từ tràn đầy ước ao biến thành u ám. Sau đó cặp mắt kia lại biến thành cấp thiết, giống như là muốn Vương Tuyên đi nhanh lên. Vương Tuyên đều muốn cảm giác mình cử chỉ điên rồ, liền từ trong một đôi tròng mắt nhìn ra nhiều như vậy cảm xúc. Thật là một đôi biết nói chuyện mắt to a. Vương Tuyên không muốn đi cứu nàng, mà là lấy ra hạt dưa cứ như vậy dựa nghiêng ở cửa động nhìn hai người. Nghi Lâm tránh thoát càng thêm dùng sức, nàng thanh âm mềm mại, Điền Bá Quang, ngươi bông. Điền Bá Quang càng thêm càn rỡ đè nặng Nghi Lâm, hắn nghe Nghi Lâm mềm mại thanh âm, trong lòng đang hài lòng. Đột nhiên bên tai truyền đến Hạc Qua Tử thanh âm. Điền Bá Quang dương mắt nhìn lại, thấy là một cái 18-19 tuổi nam tử đứng ở cửa động. Cầm trong tay một thanh hạt dưa đang tân tân hữu vị nhìn bọn hắn. Một bên xem còn một bên Hạc Qua Tử. Điền Bá Quang lúc này nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi rời xa một chút, không nên quấy rầy chuyện tốt của ta." Nói xong hắn lại cúi đầu nhìn Nghi Lâm. Nói ra, "Tiểu sư phụ, ngươi đến cùng có nên hay không ta sao?" Vương Tuyên không để ý tới hắn tiếp tục xem, lại lấy ra một quả hạt dưa ném vào trong miệng. Điền Bá Quang nghe một mực vang lên Hạc Qua Tử thanh âm, cảm thụ được Vương Tuyên sáng quắc ánh mắt, ngẩng đầu cả giận nói, "Cút ngay." Vương Tuyên khí định thần nhàn nói ra, "Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua, đến xem náo nhiệt." Nghi Lâm, thế gian này đúng là có như vậy người. Điền Bá Quang may là luôn luôn ra mặt dày, cũng bị Vương Tuyên mà nói kinh ngạc đến ngây người trên mặt đất. Phục hồi tinh thần lại, hắn tự tay điểm trụ Nghi Lâm huyệt vị, đứng dậy chuẩn bị đem người trước mắt này giải quyết hết. Hắn vừa muốn động thủ, cửa động xông vào một người. Vương Tuyên vừa nhìn chính là Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung đối với Điền Bá Quang nói ra, "Dâm tặc, buông ra tiểu Nico, nếu không ta giết ngươi." Lại hướng phía Nghi Lâm nhìn lại, gặp nàng không có việc gì, hắn thở phào một hơi thở. Điền Bá Quang nhìn xông vào cái này nhân loại liền lôi kéo hắn mắng, coi hắn là trái hồng mềm a. Đối với Lệnh Hồ Sung nói ra, lại tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân a, nhìn ngươi gấp gáp như vậy trước hết giải quyết ngươi đi. Chương 20, Vương Tuyên, hắn cũng quá không khỏi chém, phát động khen thưởng thêm. Chương 20, Vương Tuyên, hắn cũng quá không khỏi chém, phát động khen thưởng thêm. Nói xong cũng quất ra hắn đại đao hướng phía Lệnh Hồ Sung chém tới. Lệnh Hồ Sung võ công tự nhiên không địch lại Điền Bá Quang, lập tức bị đánh vết máu loang lổ. Vương Tuyên nhìn thật náo nhiệt, ánh mắt vừa lúc liền đối đầu Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung nhìn Vương Tuyên sử sốt. Lúc này Điền Bá Quang lại lần nữa chặt tới, hắn vội vàng né tránh, vẫn bị lưỡi dao lao đi cánh tay. Điền Bá Quang không cho Lệnh Hồ Sung dừng lại nghỉ thời gian, lập tức lại là một đao chém tới. Lúc này Nhạc Linh San thong dong tới chậm, nắm kiếm cánh tay vừa nhấc đẩy ra tấn công về phía Lệnh Hồ Sung đao. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung hai người đồng thời liên thủ đối phó Điền Bá Quang. Bất quá hai người tại Điền Bá Quang cuồng phong đao pháp trước mặt chính là tay mơ, mấy chiêu liền đánh được hai người liên tiếp lui về phía sau. Nhạc Linh San cũng nhìn thấy đứng ở một bên Vương Tuyên, Nàng lập tức hô, Vương thiếu hiệp giúp chúng ta một tay. Lệnh Hồ Sung cũng hô, cũng xin thiếu hiệp người cứu mạng. Vương Tuyên không có phản ứng, tiếp tục xem ba người tranh đấu. Điền Bá Quang đao pháp thực sự nhất tuyệt, múa hổ hổ sinh uy, đều nhanh chém ra tàn ảnh. Mà Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San hai người chiêu thức nhìn đến là cảnh đẹp ý vui. Nhưng chân chính thực chiến, thủy chung là không có lực sát thương a, lúc này hai người đã là lực bất tòng tâm, Điền Bá Quang đao đao đều chém vào trên người hai người. Bất quá Điền Bá Quang đến là không có có muốn hai người mệnh, chỉ là nhẹ nhàng vẹt làm bị thương. Thậm chí chỉ là hoa hư y phục của hai người. Mất một lúc, y phục của hai người đã là hi hi lạp lạp. Thảm nhất vẫn là Lệnh Hồ Sung, trên người tất cả đều là vết máu không nói, một thân y phục đã bị hoa không còn hình dáng, không biết rõ tình hình người nhìn không biết là bị thương nặng hơn, nhìn một bộ sắp không còn sống lâu nữa bộ dáng. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung dần dần đã không có sức phản kháng. Thấy còn ở bên cạnh nhìn Vương Tuyên, nhất thời một hồi bực mình. Nhạc Linh San đối với Vương Tuyên nói ra, ngươi này người là sắt thạch tâm chẳng sao? Tại sao có thể thấy chết không cứu? Lệnh Hồ Sung cũng nói, nghe nói võ đang người hiệp can nghĩa đảm, ngươi thấy chết không cứu, tính là gì anh hùng hảo hán, ngươi là cho võ đang lau bụi. Vương Tuyên sắc mặt không thay đổi, vẫn là dập đầu lấy hạt dưa nhìn náo nhiệt. Lúc này Điền Bá Quang xem hai người đã bị chặt được không sai biệt lắm, hài lòng gật đầu. Hắn cầm đao tay bỗng nhiên vung lên, một cổ nước cuộn trào đao khí xông thẳng Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung mặt tiền của cửa hàng mà đi, hai người bị hất tung ở mặt đất, con mắt đảo một vòng liền hôn mê bất tỉnh. Điền Bá Quang đến Nghi Lâm bên người, Nghi Lâm trừng mắt mắt to nhìn Điền Bá Quang nước mắt giàn giụa thủy. Điền Bá Quang chỉ là đối với hắn lộ ra một cái tự cho là đẹp trai mỉm cười. Hắn liền từ Nghi Lâm bên người cầm một bó sợi dây. Điền Bá Quang đem Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung hai người khiêng đến ngoài động tùy ý nhét vào dưới một thân cây. Lại trở về đem Nghi Lâm cũng bế đi ra ngoài, nhưng là nhẹ nhàng đặt ở một mảnh mềm mại trên cỏ. So với là tương đối nổi bật. Vương Tuyên nghĩ thầm lẽ nào đây chính là chân ái. Hắn cứ như vậy nhìn Điền Bá Quang tới hồi dày vỏ, thỉnh thoảng ném một quả hạt dưa vào trong miệng. Lúc này, chỉ nghe thấy hưu. Một tiếng, một sợi dây đã bị Điền Bá Quang động ở một cây cường tráng trên cành cây. Hắn đem Lệnh Hồ Sung trói đến một đầu trên sợi dây, kéo một đầu khác đông nhiên đi xuống kéo một cái. Lệnh Hồ Sung đã bị thật cao treo ngược lên. Đồng dạng thao tác Nhạc Linh San cũng bị Điền Bá Quang treo ở khác trên một thân cây. Điền Bá Quang lúc này mới nhìn về phía Vương Tuyên. Vừa mới Vương Tuyên cũng không có quấy rầy hắn đánh hai người kia, có thể thấy được hắn cũng không phải xen vào việc của người khác người. Điền Bá Quang cũng không muốn cùng Vương Tuyên nhiều tính toán. Điền Bá Quang liền chỉ là đối với Vương Tuyên nói ra, ngươi đi đi. Hệ thống còn không có nhắc nhở nói ăn dưa kết thúc. Vương Tuyên tự nhiên là vẫn không thể đi. Cũng không thể là ăn dưa ăn được một nửa liền đi, đây không phải là uổng phí hắn đợi đã lâu như vậy sao? Thế là hắn còn nói thêm, ngươi nên để làm chi, không cần qua ta, ta xem xong náo nhiệt tự nhiên cũng liền đi. Điền Bá Quang tức sạm mặt lại. Ngươi ở nơi này hắn có thể làm cái gì? Hắn cả giận nói, cút nhanh lên. Vương Tuyên không nói lời nào, lại tìm cây nghiêng người dựa vào lấy, còn lấy ra hạt dưa hạt. Điền Bá Quang không làm, lập tức cầm đao liền hướng Vương Tuyên nơi đó chém tới. Vương Tuyên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội gần người, lập tức vận chuyển lăng ba vi bộ tránh thoát, thân thủ mười phần lưu loát. Thấy như vậy một màn Điền Bá Quang cùng Nghi Lâm đều là kinh hãi, không nghĩ tới Vương Tuyên càng như thế lợi hại, không nhìn ra vẫn là một cao thủ. Điền Bá Quang cũng không sợ, hắn thi triển khinh công của hắn đang thải ba trùng mây, ngược lại thải ba trùng mây hướng phía Vương Tuyên đuổi theo. Trong lúc nhất thời Điền Bá Quang tốc độ cấp tốc nhanh hơn, Vương Tuyên cũng không hoảng sợ, một bên dập đầu lấy hạt dưa một bên tránh né Điền Bá Quang. Điền Bá Quang chối chết đuổi theo, nhưng là liền Vương Tuyên góc áo đều không gặp được. Hắn dần dần trở nên nóng nảy. Hắn Điền Bá Quang con mắt sung huyết, nắm đao tay nổi gân xanh, xuất thủ cũng càng phát tàn nhẫn. Thật chặt đuổi theo Vương Tuyên liền không thả. Vương Tuyên tất nhiên là bất kể hắn, lấy Điền Bá Quang khinh công sợ là mệt chết đều đuổi không kịp hắn. Thế nhưng như thế đuổi theo, như là con ruồi, thật sự là đáng ghét. Hắn lúc này cũng không thể trực tiếp đi. Vương Tuyên nhìn cách một mảng lớn Điền Bá Quang, mi tâm hơi nhíu. Hắn thật sự là lười nhác cùng Điền Bá Quang vương nhíu. Hắn rút ra sau lưng Vương Quyền kiếm, đón lấy Điền Bá Quang đao theo tay vung lên. Theo răng rắc tiếng vang lên, Điền Bá Quang đao bị cắt thành hai đoạn. Đao của hắn không tiếng động rơi trên mặt đất, tùy theo rơi xuống là Điền Bá Quang ý thức. Vương Tuyên nhìn một màn này có một lúc chố mắt. Hắn thầm nghĩ, cái này Điền Bá Quang cũng quá không trải qua chém. Hắn vừa mới chỉ là muốn chặt Điền Bá Quang đao, A Nghi Lâm cũng nhìn thấy một màn này nhất thời thấy choáng. Vừa mới tỉnh hồn lại Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San đồng thời cũng thấy choáng. Cái này hay là bọn hắn hai cái đấu hồi lâu, nhưng thủy chung không thể làm gì Điền Bá Quang sao? Làm sao đến Vương Tuyên trong tay cứ như vậy dễ dàng? Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung đối với nhìn kỹ liếc mắt, cái này Điền Bá Quang là giấy rắn sao? Hai người cùng mâu dấu chấm hỏi khuôn mặt. Bọn hắn ngày đó tại Phúc Y Tiêu cục không thấy thanh kiếm này, a cái này Vương Tuyên là nơi nào tới kiếm? Đúng là lợi hại như vậy. Sợ là so với trong truyền thuyết Đổ Long Đao đều lợi hại. Hai người treo ở trên cây nhắc tới thiên. Nhạc Linh San, sư minh ngươi biết kiếm của hắn là cái gì kiếm sao? Lệnh Hồ Sung lắc đầu. Nhạc Linh San còn nói thêm, đó cùng mẹ ta kiếm so với như thế nào? Lệnh Hồ Sung vẻ mặt im lặng nhìn Nhạc Linh San, trước đó làm sao không có phát hiện người tiểu sư muội này ngu như vậy? Hai thanh kiếm có thể so sánh sao? Vương Tuyên đang tại một bên lau kiếm nhất bên cảm khái Điền Bá Quang yếu ớt như vậy. Hệ thống thanh âm mặc dù chậm đã đến, keng. Chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, thu được khen thưởng công pháp mát cấp tạp một tờ, ăn dưa số lần tính tổng cộng vượt lên trước 3 lần, thu được khen thưởng thêm, mát cấp kháng độc tạp. Công pháp mát cấp tạp, sử dụng sau đó, có thể sử dụng bất kỳ công pháp nào trong nháy mắt cấp. Mát cấp kháng độc tạp, sử dụng sau đó, có thể thu được vạn độc bất xâm thể chất, tự thân đầu tóc, huyết dịch, nước bọt, bài tiết vật các loại đều muốn có cường đại giải độc hiệu quả. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Vương Tuyên hai mắt tỏa sáng, tâm tình thật tốt. Lần này lại còn có quá mức khen thưởng, hơn nữa hai cái khen thưởng đều phi thường cho lực. Hắn rốt cục lương tâm phát hiện Nghi Lâm còn nằm trên mặt đất đâu. Nhìn con mặt đất không thể không động đậy có thể nói Nghi Lâm. Nàng cặp kia mắt to vẫn là như vậy linh động, hắn phảng phất từ trong mắt của nàng nhìn ra một câu nói, ngươi nhanh mau cứu ta đi, Vương Tuyên nhanh lên đi đem nàng giải khai huyệt đạo. Nghi Lâm lập tức đứng dậy hoạt động một chút thân thể cũng đối với Vương Tuyên nói ra. Chương 21, thực lực tăng bọn, thấy chết không cứu tiểu sư thúc. Chương 21, thực lực tăng bọn, thấy chết không cứu tiểu sư thúc. Đa tạ vị sư minh này, thật sự là vô cùng cảm kích. Nếu không có ngươi tại, ta hôm nay không biết sẽ như thế nào. Nói xong nàng còn hưng phấn hơn bắt đầu lay lấy Vương Tuyên cánh tay. Vương Tuyên thân thể cứng đờ. Cái này Nghi Lâm mang tính lựa chọn quên hắn xem náo nhiệt lúc ấy rồi sao? Vương Tuyên còn chưa nói chuyện, bên hai truyền đến Nhạc Linh San thanh âm, "Vương Tuyên, đem chúng ta cũng để xuống à?" Vương Tuyên nghe nàng nói như vậy cũng không để ý nàng. Nhạc Linh San gặp Vương Tuyên lại không nhìn nàng, nàng lập tức tức giận đến sắc mặt phát đỏ, dùng sức lắc lư một cái thân thể. Cột nàng sợi dây bị Nhạc Linh San đong đưa tới hồi lay động. Nàng nhất thời càng tức giận hơn. Hầm hừ nói gử, "Không thả liền không thả." Quả nhiên không có nhìn lầm người chính là một cái ý chí sắt đá. Vương Tuyên vẫn là không nói. Lệnh Hồ Sung an ủi, "Sư muội, đừng nóng giận, chúng ta gọi Nghi Lâm tiểu sư muội thả chúng ta hạ xuống là được." Nhạc Linh San nhưng là lớn tiếng nói, "Đại sư minh, ngươi cũng không giúp ta có phải hay không?" Thanh âm có chút bén nhọn. Lệnh Hồ Sung chân mày cũng chưa có nhíu một cái, vẫn là nói, "Vương thiếu hiệp không thích cho mơ bảo, ngươi cũng không phải không biết." Nhạc Linh San càng thêm kích động, hắn coi là người sai vật kia thiếu hiệp, thấy chết không cứu ra hỏa mà thôi. Vương Tuyên nghe bọn hắn nói mà nói đi nhất thời có chút khó chịu. Hắn vẫn chờ thăng cấp công pháp của hắn đâu. Thế là rút ra Vương quyền kiếm, hướng phía Nhạc Linh San vị trí thụ đi tới. Vương Tuyên vừa có động tác ba người liền thấy, tất cả đều tưởng Vương Tuyên tức giận muốn giết Nhạc Linh San. Nghi Lâm lập tức che ở Vương Tuyên phía trước, Vương Tuyên cất bộ ngừng, nhìn trước mặt Nghi Lâm. Nàng có lẽ là đã mới vừa khóc, Nghi Lâm khỏe mắt hồng hồng, nàng một đôi mắt đẹp đội vàng nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên cảm giác nàng giống như là một đầu con thỏ nhỏ một dạng, mềm mại khả ái. Nghi Lâm đối với Nhạc Linh San lên tiếng xin xỏ cho, "Sư minh đừng xung động, Nhạc Linh San không phải cố ý muốn nói ngươi, nàng chỉ là bị chói đau." Lệnh Hồ Sung cũng nói, "Thiếu hiệp, ta tiểu sư muội niên kỷ còn nhỏ không nên cùng nàng tính toán." Lúc này Nhạc Linh San nhưng là lớn tiếng nói, "Sư minh, Nghi Lâm tiểu sư muội không nên cùng cầu mong gì khác tình ta mới bất kể đâu." Vương Tuyên chỉ là nhìn thoáng qua Nghi Lâm, ánh mắt cũng chưa có cho hai người kia liếc mắt. Hắn nâng tay lên bên trong kiếm, kiếm quang lóe lên, bá một chút đem Nhạc Linh San sợi dây cho cắt đứt. Nhạc Linh San trong nháy mắt thét lên hướng mặt đất kẻ tới. Nàng toàn thân bị trói chỉ có thể mặc cho thân thể khuôn mặt dán mà kẻ xuống. Chỉ nghe được bịch một tiếng, Nhạc Linh San một tờ mặt cười chạm đất, nhất thời quăng ngã cái mặt mũi bầm dập. Vương Tuyên mày kiếm trao lên, nên ngang mà đi. Tức giận đến Nhạc Linh San tại nguyên chỗ chửi ầm lên. Nghi Lâm nhanh lên đi đem người cho cởi ra. Vương Tuyên đi không biết là. Nghi Lâm thật vất vả lừa được Nhạc Linh San. Hai người nhìn vẫn còn ở buộc ở trên cây Lệnh Hồ Sung, nhanh đi đem người để xuống. Bởi vì Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm đều bị tổn thương, cho Lệnh Hồ Sung giải sợi dây thời điểm, hai người đồng thời đều kéo không được sợi dây, chỉ có thể nhìn Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San lấy đồng dạng tư thế té xuống đất. Thế là Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San rơi mặt mũi bầm dập. Nhạc Linh San nhìn Lệnh Hồ Sung màu tím vào mặt, tức giận nói, "Sư minh, đều do cái kia Vương Tuyên, nếu là hắn hảo hảo đem chúng ta để xuống, ngươi có sẽ không chịu những thứ này tội." Nói xong lại là đối với Vương Tuyên chửi mắng một trận. Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm đối với nhìn kỹ liếc mắt, cũng không dám nói cho Nhạc Linh San mặt của nàng cũng giống như nhau. Vương Tuyên tiếp tục đi về phía trước, đi một hồi mà nhớ tới hệ thống khen thưởng. Vương Tuyên cảm thấy thực lực của mình càng sớm để thăng càng tốt. Gặp cách đó không xa có cái sơn động, hắn liền hướng phía sơn động đi qua. Hệ thống, sử dụng công pháp mát cấp tạp phiến. Ken kiểm tra đo lường đến ký chủ có 2 môn công pháp có thể sử dụng công pháp mát cấp tạp, mời lựa chọn muốn thăng cấp công pháp. Thăng cấp Thái Cực Quyền Pháp. Vương Tuyên bây giờ có thể thăng cấp công pháp có 2 môn. Một cái Thái Cực Quyền Pháp, một cái Võ Đạo Thê Vân Tung, đối với đã có mát cấp Lăng Ba Vi Bộ Vương Tuyên mà nói, Võ Đang Thê Vân Tung tăng lên tác dụng không lớn. Mà Thái Cực Quyền Pháp tăng lên thì là có thể tăng thêm một bước thực lực của hắn. Ken, chúc mừng ký chủ, công pháp mát cấp tạp sử dụng thành công. Ken, chúc mừng ký chủ, Thái Cực Quyền Pháp tăng lên đến viên mãn cảnh giới. Ken, chúc mừng ký chủ thu được trong vòng 10 năm lực. Ken, chúc mừng ký chủ, võ đạo cảnh giới tăng lên đến tông sư tiền kỳ. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, hắn liền cảm thụ được hắn Thái Cực Quyền Pháp tâm pháp bắt đầu tự động vận chuyển. Đại lượng về Thái Cực Quyền Pháp luyện tập ký ức cùng thực chiến ký ức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cùng lúc đó, đan điền của hắn bên trong xuất hiện đại lượng nội khí. Những thứ này nội khí từ đan điền xuất phát, bắt đầu quán thông hắn kỳ kinh bát mạch. Hắn kỳ kinh bát mạch toàn bộ đã thông. Từ tiên thiên tiến vào tông sư sau đó, Vương Tuyên cảm giác mình ngũ giác trở nên mạnh hơn. Ra đời thần niệm, Vương Tuyên theo bản năng dùng thần niệm nhìn quét bốn phía, hắn lập tức cảm giác hết thảy xung quanh đều tồn hiện ở trong đầu. Hắn liền thân sau khe đá ở trong chỗ sâu một mực con kiến đều cảm giác được thanh thanh sở sở. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn biến hóa càng thêm nổi bật. Bắp thịt của hắn trở nên càng thêm cần thực, như là biến thành một cái cứng như sắt thép nam tử. Có một loại mình đồng ra sắt cảm giác. Trong đan điền nội khí số lượng đã gia tăng rồi rất nhiều. Hệ thống, sử dụng mát cấp kháng độc tạm. Ken, chúc mừng ký chủ, mát cấp kháng độc tạm sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thu được vạn độc bất xâm thể chất. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, Vương Tuyên cảm giác một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở trong thân thể của hắn. Hắn không khỏi run rẩy. Thân thể hắn như là đột nhiên trở nên khác biệt, bất quá bất đồng nơi nào. Hắn nhưng là một chút nói không được. Tại Vương Tuyên tại bên trong sơn động để thăng cảnh giới thời điểm, Du Liên Chu đoàn người đã gặp lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm ba người. Du Liên Chu lại là nghe mấy người đối với Vương Tuyên làm chuyện này miêu tả một phen. Bọn hắn luôn cảm giác ở nơi nào nghe nói qua. Du Liên Chu nhìn thấy ba người lúc bọn hắn đang chật vật hướng về thành trấn phương hướng đi tới. Hoa Sơn phái hai cái này đệ tử mặt mũi bầm dập. Nghi Lâm thì là ở giữa một bên đỡ một cái. Mạc Thanh Cốc dọc theo đường đi là nhìn thấy người trong võ lâm hắn đều phải hỏi một chút có hay không gặp qua Vương Tuyên. Mấy cái này cũng không ngoại lệ. Nhạc Linh San giành nói trước, các ngươi là tìm Vương Tuyên? Là võ đang Vương Tuyên a? Du Liên Chu đội bằng hỏi, chúng ta chính là tìm hắn, các ngươi gặp qua hắn sao? Nhạc Linh San cho dù là nhìn thấy trước mắt Du Liên Chu mấy cái võ công cao hơn nàng, tuổi tác lớn hơn nàng, nói tới nói lui cũng là mười phần không khách khí, hiển nhiên là bị Vương Tuyên tức giận đến không rõ. Nàng nói ra, thảo nào Vương Tuyên gia hỏa kia thấy chết không cứu, nhất định là cùng các ngươi học. Du Liên Chu sư minh đệ ba người, lại là nói tiểu sư thúc thấy chết không cứu, tiểu sư thúc rốt cuộc làm cái gì a Tống Thanh Thư, đây cũng có một cái người bị hại. Nhạc Linh San nói xong cũng không đợi mấy người hồi đáp, nàng lập tức đùng đùng nói Vương Tuyên là như thế nào thấy chết không cứu, như thế nào bỏ đá xuống giếng. Vương Tuyên gia hỏa kia hắn thấy chúng ta bị Điền Bá Quang đánh cho máu me be bét khắp người, hắn cũng không để ý, chúng ta cầu cứu hắn còn nói chính mình chỉ là đến xem náo nhiệt, một điểm cuối cùng các ngươi xem ta sư minh khuôn mặt. Mọi người hướng lệnh Hồ Sung trên mặt nhìn lại, á thông suốt, tốt một tờ lại xanh lại từ mặt. Ánh mắt lại trở lại Nhạc Linh San trên mặt, á thông suốt, lại một tờ lại xanh lại từ mặt. Nhạc Linh San không hề có cảm giác, nàng còn không biết mặt mình cũng là xanh tím. Chu Chỉ Nhược hơi kinh ngạc mà hỏi, đây là Vương Tuyên đánh sao? Lúc này lệnh Hồ Sung vâng dạ nói các ngươi đừng nghe sư muội của ta nói lung tung, cái này là thế. Đoàn người đồng thời kinh hô, thế. Nhà ai người tốt sẽ té thành dạng này, a lệnh Hồ Sung không thể làm gì khác hơn là đem tình huống lúc đó nói một lần. Chương 22, võ đang mọi người khiếp sợ. Chương 22, võ đang mọi người khiếp sợ. Nghe tới Điền Bá Quang bị chặt lúc, Du Liên Chu đoàn người lại là nhất tề kinh hô, một kiếm ngay cả đao cầm đầu chém đứt. Nhạc Linh San, lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm ba người đều là vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hai gật đầu. Du Liên Chu, tiểu sư thúc võ công lại lợi hại a. Mạc Thanh Cốc, tiểu sư thúc kiếm pháp lại tinh tiến a. Trương Tùng Khê, tiểu sư thúc gia chiêu vẫn là như vậy xuất kỳ bất ý a. Chu Chỉ Nhược, tiểu sư thúc vẫn là như vậy hiệp can nghĩa làm a. Tống Thanh Thư lại trà trà nói ra, tiểu sư tổ hẳn không phải là cố ý giết Điền Bá Quang. Đơn thuần Nghi Lâm chỉ cảm thấy Tống Thanh Thư lời này là lạ, bất quá hắn không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Mà Nhạc Linh San chỉ cảm thấy nàng nói xong càng tức, võ đang những người này cũng không biết nàng rất tức giận sao, vì sao vẫn còn ở khen Vương Tuyên, thế giới này điên rồi đi. Nàng nhất thời tức giận đến hừ một tiếng. Du Liên Chu trước sau như một nói, hai vị yên tâm, ta sẽ đi tìm tiểu sư thúc tìm hiểu tình huống, nếu là thật ta đây sẽ nói hắn. Trương Tùng Khê sợ bật cười, lập tức cúi đầu. Sư Minh vẫn là như vậy cây tặng, tình huống gì? Còn không phải là võ đang định đoạn, nói tiểu sư thúc. Nói tốt cũng là nói A Nhạc Linh San cùng lệnh Hồ Sung thật là vẻ mặt hài lòng gật đầu. Lúc này Nghi Lâm tiểu sư mọi tiền triều lấy mấy người hành một. Nàng vẻ mặt cảm kích đối với võ đang mấy người nói ra, các vị thí chủ, hôm nay nếu không phải là Vương thí chủ hiệp can nghĩa đảm từ Điền Bá Quang trong tay cứu ta, ta sợ là đã giữ nhiều lành ít. Bất quá Vương thiếu hiệp hắn cứu con người toàn vẹn liền đi, ta còn không kịp cảm tạ hắn, một lễ này các ngươi liền giúp hắn bị a, chờ các ngươi tìm được hắn xin giúp ta truyền đạt một chút lòng biết ơn. Du Liên Chu vội vã đem người đỡ dậy, nói ra, không cần đa lễ, ta nhất định cho tiểu sư thúc mang tới. Thấy sát trời đã trễ, lệnh Hồ Sung ba người vội vàng đi phía trước thành trấn trách cứ nghỉ ngơi và hồi phục, tùy tiện tìm một đại phu nhìn một chút tổn thương. Ba người lập tức liền cáo từ đi. Nhìn thân ảnh của ba người, Mạc Thanh Cốc nói ra, tiểu sư tổ là thế nào làm được một nhóm người, một người nói hắn ý chí sắt đá, một cái khác nói hắn hiệp càng nghĩa đảm thấy việc nghĩa hăng hái làm. Du Liên Chu, chờ ngươi nhìn thấy hắn có thể chính mình hỏi. Chu Chỉ Nhược cũng nói, tiểu sư tổ hắn làm việc phóng đãng không bị trói buộc, không sợ thế nhân ánh mắt. Tống Thanh Thư nhỏ giọng thầm thì, tiểu sư tổ rõ ràng chính là sợ phiền phức. Trương Tùng Khê thì là cười yếu ớt không nói. Mấy người nói xong lại tiếp lấy chạy đi. Bên này Vương Tuyên đã ở tiếp tục lên đường, lần này hắn cũng không có vội vàng chạy đi. Hắn chậm rãi ở trên đường đi tới. Vương Tuyên cảm thấy ngược lại đã đi ra đã lâu, trễ mấy ngày trở về cũng không có cái gì quá không được. Hắn vừa đi vừa sử dụng thần niệm nhìn quét bốn phía. Năng lực này thực sự như là một cái cường đại ba triệu tảo miêu nghi a, chỉ cần một cái chớp mắt thời gian, quanh mình tất cả cảnh vật bị giống nhau như lúc phục khắc ở trong đầu, muốn lật xem nơi nào thì nhìn nơi nào. Còn có hắn này một thân gân cốt giống như là được bỏ vào bếp lò bên trong dung đúc lại một cái dạng. Lực phòng ngự tăng nhiều a, hắn không sử dụng nội khí, chỉ là dùng lực lượng của thân thể, chỉ là đi xuống một phát chân chính là một cái hố sâu. Bàn tay cũng giống như vậy không dùng nội khí, một trưởng có thể đem cây cối đánh ra một cái bàn tay ấn. Tay lại có thể làm được không bị thương chút nào. Vương Tuyên nhìn tay của mình trong chốc lát có chút sững sờ, lúc này hệ thống thanh âm đem hắn kéo trở về thần, keng. An Dương hiện trường đang tại sinh thành ký chủ có hay không đi trước? Là. Hệ thống địa đồ đã sinh thành mời ký chủ mau sớm đi trước. Vương Tuyên nhìn bảng thuộc tính bên trên bản đồ mục đích vẫn là điểm vàng, biết sự kiện nhân vật chính còn chưa tới. Hắn cũng không sốt ruột, từ từ theo địa đồ nhắc nhở đi tới. Vừa đi một đường thưởng thức, nhân tiện đi dạo một chút tổng võ thế giới chợ. Bận rộn nữa cũng không cần bỏ qua trên đường phong cảnh sao? Hắn dọc theo đường đi đều nghe một ít giang hồ nhân sĩ đi nói tham gia cái gì rửa tay chậu vàng đại hội. Phải đi người còn rất nhiều, hơn nữa Vương Tuyên phát hiện bọn hắn đi phương hướng cùng địa đồ chỉ phương hướng. Vương Tuyên suy đoán nhiệm vụ lần này chắc cũng là rửa tay chậu vàng đại hội. Hắn đơn giản theo dòng người đi, lập tức đến hành sân thành, ước chừng đi chừng một khắc đồng hồ đã đến mục đích. Một cái to lớn tòa nhà, cửa chính hiện đầy hồng trụ, một quản gia giống như nhân vật đứng ở cánh cửa một bên nên tiếp tân khách, một bên kiểm tra thiệp mời. Rửa tay chậu vàng làm vui mừng như vậy, Vương Tuyên còn tưởng rằng đi nhầm sở tiểu đi ổ, không biết vẫn là hôn lễ hiện trường. Bất quá nhìn cái kia quản gia, Vương Tuyên trong chốc lát hơi lung túng một chút, hắn cũng không có thiệp mời. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên, là tiểu sư thúc sao? Vương Tuyên quay đầu nhìn lại, tới là 4-5 người. Người cầm đầu người mặc một tịch phấn tử sắc đạo bào, xem ra không có Vương Tuyên cái kia một kiện nhan sắc đang. Đã có tuổi, tóc bạc bên trong trộn lẫn lấy một chút tóc đen, nắm trong tay lấy một cây phất trần, ánh mắt ôn hòa. Hắn nhận ra người này là võ đang tại phân đà một cái trưởng môn Sung Hư đạo trưởng. Vương Tuyên sẽ nhận ra hắn tới, là bởi vì Sung Hư đạo trưởng cách mỗi mấy năm đều sẽ lên võ đang tìm sư minh luận đạo. Thường xuyên qua lại cũng liền quen thuộc. Sung Hư đạo trưởng thấy phía trước người xoay người lại, thấy rõ khuôn mặt thật là Vương Tuyên. Tuổi đã cao hắn còn hướng lấy Vương Tuyên hành lễ đến, tiểu sư thúc tốt. Chính hắn đi hết lễ vẫn không tính là, đối với sau lưng đệ tử nói ra, mấy người các ngươi không biết các ngươi tiểu sư tổ rồi sao? Còn không mau hành lễ. Hắn mấy cái đệ tử không tình nguyện qua loa lấy lễ hành một cái lễ, hưu khí vô lực nói câu tiểu sư tổ tốt. Vương Tuyên mặt sạm lại nhìn lão đầu này cho mình hành lễ, Sung Hư đạo trưởng cái kia đều tốt, chính là mỗi lần nhìn thấy chính mình hành lễ điểm này thực sự quá cường, hắn đều sợ chính mình giảm thọ. Bất quá Sung Hư đạo trưởng đệ tử thái độ Vương Tuyên đến là cũng không ở ý hắn cùng với Sung Hư đạo trưởng hàn huyên, mà một bên mấy cái đệ tử thì là đối với Vương Tuyên nhíu môi, mười phần khinh thường. Đứng ở sau cùng hai cái đệ tử gặp Vương Tuyên cùng nhà mình sư phụ đang nói chuyện trời đất, lập tức nhỏ giọng nói nhỏ. Một cái nói ra, cái này tổ tông làm sao ra ngoài tới, cũng không sợ bị người đánh. Một cái khác nói tiếp, đúng vậy à, người trên giang hồ tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều so với hắn lợi hại, nếu không phải là ỷ vào vận khí tốt, ai biết hắn là ai à. Chính là, còn nhỏ sư tổ đâu, hắn xứng sao? Hai người thanh niên tuy nhỏ thật là bị Sung Hư đạo trưởng cùng Vương Tuyên hai người nghe vào trong tai. Hai người này rốt cuộc là ngốc vẫn là gan lớn, lấy Sung Hư đạo trưởng tu vi xung quanh mấy dặm nhỏ bé động tinh hắn đều có thể đơn giản phát hiện, cách gần như thế nói nhỏ lời nói không phải là đối với hướng giả lỗ tai giống sao? Nhìn Sung Hư đạo trưởng tức giận đến dựng râu trợn mắt dáng vẻ, Vương Tuyên sắc mặt không biến. Chỉ là nhân cơ hội cùng Sung Hư đạo trưởng nói phải ly khai một chút, tất nhiên hắn đều vào được, Vương Tuyên vẫn là bỏ qua Sung Hư đạo trưởng cái này phương tiện người. Sung Hư đạo trưởng lúc này vội vàng nghĩ thế nào trừng trị hắn không biết sâu cạn đệ tử, cũng không để ý Vương Tuyên, chỉ là để cho chính hắn chú ý an toàn. Vương Tuyên lập tức chạy ra, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Chương 23, một cao phong, Dư Thương Hải trợn tròn mắt, quần hùng hội tụ. Chương 23, một cao phong, Dư Thương Hải trợn tròn mắt, quần hùng hội tụ. Lúc này trên bản đồ mục tiêu địa điểm còn không có biến đỏ. Hắn an vị các loại ăn dưa. Vương Tuyên không có chờ thật lâu, hắn ngồi xuống, một số nhân vật trọng yếu liền lục tục vào cửa. Hắn nhìn cửa chính tiến vào mấy người. Vương Tuyên mày kiếm trao lên, vẫn là người quen cũ đâu. Dư Thương Hải cùng một cao phong hai người không cẩn thận biết đối phương cùng mình có tương đồng trải qua. Lúc đầu trước đó lẫn nhau thấy ngứa mắt hai người, mới tại cửa chính gặp phải. Hai người ánh mắt đối đầu thời điểm, trong lúc nhất thời, lại đều có chút tinh tinh tương tích cảm giác. Thế là hai người kề vai mà đi, song song đi vào rửa tay chậu vàng đại hội đại môn. Dư Thương Hải đi theo phía sau đệ tử không hiểu ra sao, sư phụ không phải ghét nhất có người cùng hắn đủ được chưa? Hơn nữa đủ được người hay là hắn thấy ngứa mắt một cao phong. Mà Dư Thương Hải cùng một cao phong vừa vào cửa cũng cảm giác được một cổ quan sát ánh mắt. Hai người vốn cũng không phải là tánh tốt người, mấy ngày này bị cùng một cái hoàng bao tiểu nhi đánh hỏa chính đại đâu. Dư Thương Hải cùng một cao phong đồng thời trận to hai mắt hướng phía ánh mắt vị trí nhìn lại. Lập tức hai người đồng tử đều là co rụt lại. Đây không phải là cái kia hoàng bao tiểu nhi Vương Tuyên là ai? Hai người lập tức cúi đầu. Bọn hắn theo bản năng lách qua Vương Tuyên vị trí, ước gì bên trong rời Vương Tuyên cách xa và dặm. Hai người dán thật chặt một bên vách tường đi vào, đang lúc bọn hắn gần ly khai Vương Tuyên chính là cái kia vị trí thời điểm. Vương Tuyên nhẹ bỗng nói một câu, "Một cao phong, Dư Thương Hải, làm sao nhìn thấy lao bằng hữu cũng không chào hỏi sao?" Thân thể hai người cứng đờ, xoay người nhìn Vương Tuyên. Một cao phong cùng Dư Thương Hải hai người miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Vương Tuyên giống như cười mà không phải cười nhìn hai người. Hai người kia vừa vào cửa tựa như tránh ôn thần ẩn núp hắn, hắn có đáng sợ sao như vậy? Bọn hắn càng không muốn cùng hắn đụng với hắn càng là muốn cùng bọn hắn đụng với. Dư Thương Hải kiên trì đối với Vương Tuyên hành một cái lễ. Vương thiếu hiệp tốt. Dư Thương Hải không có tiếp đón từ xa. Một cao phong cũng nhanh lên hành một cái lễ. Vương thiếu hiệp cũng tới, một cao phong lễ độ. Vương Tuyên gật đầu, đây mới là nhìn thấy người quen biểu hiện sao? Hắn nói ra, hai vị lễ độ. Sung Hư đạo trưởng mang theo cái kia hai cái đệ tử vừa mới ngay tại Lưu Ý Vương Tuyên hướng đi, gặp hắn đi một mình ở nơi nào không người tiến lên cùng hắn bắt chuyện. Mấy người cảm thấy đó mới là Vương Tuyên nên có đãi ngộ, không phải ai đều giống như nhà mình sư phụ đang cầm hắn. Nhưng là bọn họ nhìn thấy gì, Dư Thương Hải, một cao phong đúng là muốn chủ động hướng hắn chào. Dư Thương Hải là ai a? Phái Thanh Thành trưởng môn, Thùng Phong quan chủ. Mà một cao phong là ai? Hiền hách nổi danh Tắc Bắc Minh Đà a. Mấy cái chi nhánh đệ tử thấy trợn mắt hốt mồm. Sung Hư đạo trưởng đối diện vừa mới cái kia hai cái nói nhỏ lời nói đệ tử miệng nhà ra thơm, nhận thấy được các đệ tử ánh mắt cũng hướng phía bên kia nhìn lại, thấy chính là Dư Thương Hải cùng một cao phong một mực cung kính đứng ở Vương Tuyên trước mặt. Vương Tuyên ngồi, hai người đứng. Sung Hư đạo trưởng mười phần giật mình. Người tiểu sư thúc này chỉ là tại võ đang chúng đệ tử trước mặt địa vị mười phần cao. Nhưng hai người kia không có lý do gì đối với Vương Tuyên tôn kính, A Vương Tuyên mấy người động tác cũng bị những người khác thấy được. Nhất thời nghị luận ầm ĩ, đầu tiên là mấy người đối với Vương Tuyên nhóm mấy cái loại tình huống này thảo luận, sau đó là mười mấy người, lại sau đó là hơn mười người, 86106474746, cuối cùng biến thành toàn bộ hội trường người đều đang thảo luận Vương Tuyên. Người kia là ai? Không biết, một cái mặt lạ hoắc, còn trẻ như vậy. Gần nhất trên giang hồ không có ra cái gì tân nhân vật a. Một số người nhìn ra Vương Tuyên quần áo mặc trên người là võ đang y phục. Thế là lại chen đến Sung Hư đạo trưởng nơi đó hỏi tới. Mấy cái kia đệ tử cho rằng không có gì có thể lấy ở nút, một đệ tử nói ra, hắn là chúng ta phái võ đang sư tổ Trương Tam Phong sư đệ, chúng ta tiểu sư tổ. Câu nói này thanh âm nhỏ chỉ có bên người hắn mấy người nghe được, nhưng không chịu nổi truyền bá tốc độ nhanh a, một lát sau hết thảy mọi người đều biết thiếu niên là Vương Tuyên, Trương Tam Phong sư đệ. Lần này quan tâm Vương Tuyên người lập tức không có hứng thú. Đại đa số người đều cho rằng Dư Thương Hải cùng Cao Một Phong nhất định là bởi vì Trương Tam Phong nguyên nhân mới đúng Vương Tuyên như thế tôn kính. Một cái người giang hồ tự cho là đã nhìn thấu chân tướng của chuyện, nói ra, không nghĩ tới Dư Thương Hải cùng một Cao Phong vẫn đủ sẽ định hót sao, Trương Tam Phong không có tới, cũng không ảnh hưởng hai người bọn họ lấy lòng. Người bên cạnh nói ra, ngẫm lại Trương Tam Phong thực lực, một Cao Phong người như thế đi đút lót cũng không có cái gì kỳ quái. Một cái đại hồ tử nói ra, cái kia Dư Thương Hải không phải tự nói không cùng tiểu nhân làm bạn sao? Sao bây giờ ngược lại là định nọt bắt đi? Một tên đại hán nói tiếp, ngươi muốn xem người kia là ai? Đây chính là thiên nhân hợp nhất cường giả. Lời của hắn có thật nhiều người phụ họa. Dù sao trên võ lâm luôn luôn là lấy thực lực vi tôn. Vương Tuyên Nghiên kỷ để ở nơi đó, hầu như tất cả mọi người cảm thấy hắn cho dù có võ công cũng sẽ không có quá cao võ lực tu vi. Biết dùng người tôn trọng nhất định là phía sau có lớn thực lực cho hắn làm chỗ dựa vững chắc. Vì vậy những người này ngược lại thảo luận võ lâm trong cao thủ bài danh. Nói hồi lâu mới lượn quanh hồi lần này rửa tay chậu vàng đại hội. Nhao nhao suy đoán lần này đại hội cử hành mục đích. Mà Vương Tuyên cảm giác được đại gia hỏa ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung ở trên người mình, nghĩ thầm chính mình lần này động tác có người chú ý tới bình thường. Nhưng là mấy hơi thời gian tất cả ánh mắt đều từ trên người chính mình đều rời, tựa như xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Nhất thời cảm thấy những người này cũng quá thay đổi thất thường đi. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn đang nhìn lục tục vào cửa người, bên hai nghe một Cao Phong cùng Dư Thương Hải cho hắn làm giới thiệu. Vương Tuyên vừa mới phát hiện những thứ này tới tham gia rửa tay đại hội người hắn cơ bản cũng không nhận ra. Ngược lại đại hội còn chưa có bắt đầu, Vương Tuyên cứ gọi Dư Thương Hải cùng một Cao Phong cho hắn lần lượt làm giới thiệu. Bằng không như thế này ăn dưa cũng không nhận ra chính chủ. Vương Tuyên phát hiện một Cao Phong cùng Dư Thương Hải mặc dù người không ra thế nào mà, những thứ này bắt quái tin tức vừa nói một cái. Những thứ này người tiến vào thân phận cũng trên cơ bản nói hết sức rõ ràng, không đi thuyết thư đáng tiếc. Nơi cửa chính từng đợt người tiến đến, to như vậy một cái đại sảnh đã sắp chen lấn đầy đương đương. Một đoàn tụ chung một chỗ tại cao giọng bàn luận, người lớn. Đã có một bộ phận lớn tới chậm người ngồi ở bên ngoài trong viện. Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết liền thể hiện ra, một số người trực tiếp ngồi trên chiếu. Dư Thương Hải cùng một Cao Phong vẫn còn ở tận chức tận trách cho Vương Tuyên làm giới thiệu. Dư Thương Hải ngồi ở xếp hàng thứ hai cái kia có nửa khối mái ngói đắp là Di Hoa Cung Hoa Vô Khuyết. Vương Tuyên dương mắt nhìn lại một cái lãnh khốc tuấn mỹ nam tử, trải một cái tà lưu hải. Một Cao Phong, nghe nói sư phụ hắn là hắn giết mẹ cựu nhân giết cha. Vương Tuyên. Dư Thương Hải, là cựu nhân giết cha. Vương Tuyên, kế tiếp. Một Cao Phong, Hoa Vô Khuyết ngồi phía sau mặc giống như tang phục kẹo lạ là Hộ Long Sơn Trang Thượng Quan Hải Đường. Dư Thương Hải, nghe nói nàng nghĩa phụ võ công cùng ta tương xứng. Vương Tuyên nhìn sang, là cái một thân áo trắng mỹ mạo nữ lang, hắn nhìn thoáng qua một Cao Phong đây cũng là một cái sẽ không hình dung. Hắn nói ra, không được thêm tiền tố, đừng bảo là bắt quái. Trực tiếp giới thiệu thân phận. Chương 24, nội đấu, ăn dưa bắt đầu. Chương 24, nội đấu, ăn dưa bắt đầu. Một Cao Phong cùng Dư Thương Hải rồi mới từ 97562884 một đại sảnh các vị trí người nhất giới thiệu. Phái Hành Sơn trưởng môn, Hàng Sơn trưởng môn, Thiếu Lâm tự, Hoa Sơn phái các trưởng môn nhân đều tới. Có thể nói là đại minh giang hồ trên có đầu có mặt người tới. Chủ nhà Lưu Chính Phong xuyên toa ở trong đám người chào hỏi khách nhân. Hắn một tịch tơ lụa áo choàng, thấp bụng kịch mập không giống như là một cái giang hồ nhân sĩ, ngược lại giống như một cái người giàu có tài chủ. Cười có vẻ càng thêm phúc hậu. Vương Tuyên đuổi đi Dư Thương Hải cùng một Cao Phong, lại ngồi tại chỗ hạt dưa, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người mọi người. Lúc này Lưu Chính Phong đi tới trên đài cao. Trên đài cao có một cái bàn thờ phía trước một đoàn cửa hàng tranh tránh đặt ở chính giữa. Bàn thờ bên trên thả lấy lư hương phía sau là Tung Sơn lịch đại tổ tông bài vị. Lưu Chính Phong đưa lưng về phía mọi người, tiếp nhận đệ tử trong tay đưa tới tam trụ hương. Một cái khác đệ tử tiến lên đem hắn châm lửa. Lưu Chính Phong giơ lên thật cao hương quỳ gối đoàn cửa hàng, đối với liệt tổ liệt tông bài vị bái một cái. Trong chốc lát, hương khí tràn ngập, cả phòng đều là hương mùi vị. Mọi người chóp mũi đều quanh quẩn nhang đèn mùi vị. Vương Tuyên nghe cái mùi này, mi tâm cao lại. Lưu Chính Phong bái một cái liệt tổ liệt tông mới xuất hiện thân. Đối diện mọi người bắt đầu nói chuyện. Hắn cất cao giọng nói, Lưu Mỗ ở chỗ này cảm tạ mọi người tới tham gia ta rửa tay chậu vàng đại hội. Nói xong hắn hướng mọi người ô quyền. Lại tiếp tục nói, ta bây giờ lớn tuổi, muốn sớm một chút rời khỏi giang hồ, liền góp cái tiểu quan, từ nay về sau cùng giang hồ thị thị phi phi, danh môn chính phái cùng tà môn ngoại đạo không chút liên hệ nào, từ hôm nay trở đi liền không ở quản chuyện giang hồ. Lưu Chính Phong nói đến đây dừng một chút. Dưới đấy mọi người một hồi liền nghị luận ầm ĩ, mọi người nghị luận hắn muốn đi làm quan. Thiệt hay giả, hắn về sau muốn đi theo triều đình làm việc. lại có người nói vậy hắn về sau là quan gia người, phía sau không phải có quan gia chỗ dựa sao? Lưu Chính Phong gặp mọi người nói cũng kha khá rồi, giơ tay lên ý bảo bên cạnh đệ tử đem trong tay đồ vật cho hắn. Hắn đối với mọi người còn nói thêm, mặc dù mọi người không phải người trong triều đình, thế nhưng tin tưởng mọi người đều biết đây là cái gì à? Nói đem trong tay túi mở ra, từ bên trong xuất ra một quyển màu vàng kim quyển trục, hai bên trục tựa hồ là ngọc chế, toàn bộ quyển trục nhìn đẹp đẽ quý giá dị thường. Phía dưới cao bằng một người hô, đây chẳng lẽ là triều đình cho ngươi phát đảm nhiệm mệnh thư? Lưu Chính Phong cười nhạt không nói. Mọi người trong lúc nhất thời cam chịu cái kia chính là đảm nhiệm mệnh thư, phần lớn người hiện tại cũng tin tưởng Lưu Chính Phong đi nói trước vị là thật. Gặp vẻ mặt của mọi người giống như là tin. Vương Tuyên chú ý tới Lưu Chính Phong giống như là thở nhẹ thở ra một hơi. Nhìn nữa đi, Lưu Chính Phong đã đứng quay lưng về phía Vương Tuyên. Chỉ thấy hắn hướng về một bên vẫy vẫy tay. Hai người mang một cái che hồng bày trên kệ đài, đi theo phía sau một cái dẫn theo siêu đệ tử. Mấy người đem đồ vật phóng tới Lưu Chính Phong trước người. Lưu Chính Phong ngăn hồng bố trí. Rõ ràng là một cái kim quang long lánh kim buồn. Vương Tuyên nhìn như vậy một cái lớn kim buồn, trong lòng hắn nô ra ý nghĩ đầu tiên đúng là cái này kim buồn có phải thật vậy hay không làm bằng vàng, có đáng tiền hay không. Vương Tuyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đưa cái này ý tưởng lắc ra khỏi đi, ăn dưa quan trọng. Lưu Chính Phong đã đem nước trong bình rót vào kim buồn bên trong. Hắn đang đối với này mọi người, cao giọng hô, mời các vị chứng kiến, ta Lưu Chính Phong lúc này rửa tay chậu vàng, mặc kệ chuyện giang hồ. Nói xong ôm lên tay áo, đem bàn tay hướng kim buồn, tay vừa muốn rơi vào trong nước. Hét lớn một tiếng vang lên, Lưu Chính Phong, ngươi nhìn một cái nơi đây. Mọi người nhìn thấy, là phái Tung Sơn người, trước người bọn họ đứng mấy cái phụ nữ và trẻ em, bọn hắn cầm đao đối diện những thứ này phụ nữ và trẻ em, phảng phất chỉ cần là Lưu Chính Phong dám động đao của bọn họ lập tức chặt xuống. Lưu Chính Phong cũng ý thức được điểm ấy, sắc mặt hắn khẽ biến. Hắn đối với mấy người nói đến, các ngươi muốn làm gì? Phái Tung Sơn bên này dẫn đầu là thập tam thái bảo một trong Đinh Miễn. Hắn đầu tiên là vẻ mặt hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Lưu Chính Phong, ta biết ngươi một mực tại phái Tung Sơn cần cẩn thận, nhiều năm như vậy một mực lấy giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cùng tà đạo giao hảo. Ngươi đã bị tà đạo cho mê hoặc. Lưu Chính Phong thần sắc không biến, hắn sớm đã liệu định sẽ có một ngày như vậy, cho nên hắn cử hành cái này rửa tay chậu vàng đại hội, không nghĩ tới bọn hắn phát hiện sớm như vậy. Hắn yên lặng không nói, hắn không có cái gì có thể cãi, những người này đã đối với ma giáo nàng lửa bất dung, hắn nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng. Gặp hắn không nói lời nào, Đinh Miễn còn nói thêm, xem ở ngươi chẳng bao giờ làm qua bị hư hỏng chính đạo phân thượng, chỉ cần ngươi một tháng bên trong giết cái kia ma giáo Vu Dương, chúng ta liền thả ngươi người nhà, những chuyện này liền xóa bỏ. Lưu Chính Phong nhìn chòng chọc vào Đinh Miễn, phẫn nộ nói, ta cùng với Vu Dương giao nhau là lấy âm luật giao nhau, là chi kỷ, cùng chính phái cùng ma giáo không quan hệ, cũng sẽ không hư hao hai phái quyền lợi. Đinh Miễn, ma giáo chính là ma giáo, bất luận cái gì lý do, ngươi cũng là cùng ma giáo Vu Dương cấu kết. Nếu là ngươi không đáp ứng, vậy cần phải vậy ngươi người nhà đến cho chúng ta tế tế đao. Lưu Chính Phong mặt không chút thay đổi, nói như đinh chém sắt, ngươi muốn chặt chém liền. Mọi người náo động, Lưu Chính Phong đúng là vì một cái chi kỷ khuôn mặt người nhà cũng không cần. Vương Tuyên cũng là liễu lưỡi, cái này Lưu Chính Phong là một kẻ hung ác. Đinh Miễn cũng là mười phần quả quyết, lập tức lôi ra Lưu Chính Phong tiểu nhi tử liền muốn dưới đao. Tiểu hài tử tiếng thét chói tai trực tiếp liền vấn đỉnh. Đinh Miễn cũng không cho mấy cái phụ nữ và trẻ em điểm huyệt vị, mặc cho bọn hắn thét chói tai cầu xin tha thứ. Giống như là phải lấy cái này tới để cho Lưu Chính Phong nhẹ dạ. Mà Lưu Chính Phong thủy chung không nói một lời. Vương Tuyên nhìn về phía mọi người, nhiều như vậy danh môn chính phái ở chỗ này, có không đành lòng, có hay không động hợp tác việc không liên quan đến mình, còn có vẻ mặt kích động là chuyện gì xảy ra. Đúng là không người nghĩ không đối đầu trước ngăn cản. Đinh Miễn đao đã là thật cao giơ lên. Lúc này phái Hàng Sơn Định Giật sư thái đứng ra, nói ra, chuyện của người lớn, cùng một ít phụ nữ và trẻ em có quan hệ gì, các ngươi hà tất như vậy. Nàng thân hình cao to, tại một đám tiểu tiểu nữ nhi bên trong dị thường dễ thấy. Nàng nói xong liền hào mại đẩy ra người trước mặt bước đi đến Đinh Miễn trước mặt. Định Giật sư thái nhìn trong tay hắn tiểu hải tử, tựa hồ mới 7-8 tuổi. Còn nói thêm, ngươi bắt cái này hài đồng để làm gì, có thể chịu có thể đi tìm người của ma giáo đi à. Đinh Miễn hô hấp đông nhiên nặng thêm, sư thái ta mời ngươi là nhất môn chi chủ, ta không cho ngươi tính toán. Chúng ta bây giờ nói là Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo chuyện mà Định Giật sư thái còn nói thêm, hắn cấu kết ma giáo quan đứa bé này chuyện gì? Đinh Miễn mở miệng muốn nói cái gì, Định Giật đã bắt đầu chém giết hải tử. Vương Tuyên nhị cười, cái này lao thái thái thật là có ý tứ. Lúc này Đinh Miễn một bên tránh thoát Định Giật sư thái tay, vừa nói, sư thái ngươi không muốn quá ngang ngược. Định Giật sư thái một bên cướp người vừa nói, ta nhất định giật ngang ngược hơn 40 năm ngươi mới biết được sao? Chương 25, độc phát, Đông Phương bất bại âm mưu. Chương 25, độc phát, Đông Phương bất bại âm mưu. Lần này Vương Tuyên là thật cười ra tiếng. Bất quá ở nơi này chẳng cảnh dưới không người chú ý hắn, đều nhìn hai người đoạt tiểu hải tử. Đinh Miễn thật là nổi giận, hắn một tay vận khí đẩy trưởng. Định Giật phản ứng cũng mau, nàng lập tức ứng với trưởng. Hai trưởng đụng nhau, trưởng phong chạm vào nhau, một cổ cường đại khí lưu từ hai người trước người căng phồng lên tới. Mọi người nhịn không được lấy tay ngăn trở đâm đầu vào khí lưu. Mấy hơi đi qua, khí lưu tiêu thất, Định Giật liền lùi lại mấy bước bị Hàng Sơn đệ tử tiếp được. Định Giật sư thái đứng dậy nhìn chung quanh im lặng không lên tiếng người, một cái phất tay áo, thử. Xoay người liền mang theo đệ tử đi ra ngoài cửa. Đinh Miễn cũng không để ý các nàng, chỉ là cầm lấy đao nhìn thoáng qua Lưu Chính Phong, gặp hắn vẫn là y phục tùy ý ngươi bộ dáng, giơ lên đao liền muốn chặt xuống. Đúng lúc này, bịch một tiếng, Đinh Miễn phía sau cầm đao đệ tử đao trong tay rơi trên mặt đất, thân thể đột nhiên ngồi chồm hổm dưới đất. Mọi người nhìn thấy người kia ngồi chồm hổm dưới đất sắc mặt trắng bệnh. Nguy rồi, chúng độc. Đinh Miễn đang muốn quát lớn, đột nhiên cảm giác thân thể đột nhiên thay đổi mềm, căn bản là không để được nội khí, hắn không khỏi trong lòng kinh hãi. Lúc này tại chỗ người đều có phản ứng, bắt đầu từng cái toàn thân không còn chút sức lực nào, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từ từ toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người té trên mặt đất. Vương Tuyên bị sợ vừa nhảy, thấy nhiều người như vậy đều ngã xuống đất, mà chính hắn thật là không có phản ứng, hắn bắt đầu suy tư chính mình có muốn hay không cũng nằm xuống. Cảm giác có người tới, Vương Tuyên lập tức ngã xuống đất giả bộ làm cũng trúng độc. Lúc này một đám người đi đến. Vương Tuyên cảm giác được mấy người đang khắp nơi chạy động tựa hồ là đang kiểm tra tình huống. Lập tức một thanh âm truyền đến. Giáo chủ, hết thảy mọi người đều trúng độc. Giáo chủ, cần phải là Nhật Nguyệt Thần giáo người. Lại một cái thanh âm nói ra, giáo chủ thật là kế sách hay, những người này đều trúng chúng ta Bi Tô Thanh Phong, lần này không phải mặc chúng ta bắt chẹt. Lập tức lại là mấy cái phụ hòa nói, những danh môn chính phái này hai ngày này không phải chơi đùa rất sao, mỗi ngày trận chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo người đánh, khi chúng ta giáo chủ là ngồi không sao. Trong đại sảnh nghe được thanh âm mọi người đã biết bị người của ma giáo tinh kế. Bọn hắn lúc này toàn thân không thể động, chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Một số người lập tức cao giọng tức giận mắng nổi lên Đông Phương Bất Bại. Lúc này một thanh âm lo lắng nói ra, đem tất cả mọi người trói lại, lời nói quá nhiều đầu lưỡi cắt ta. Vẫn còn ở mắng người những người kia như là bị cái cặp kẹp lấy cuống họng trong nháy mắt không âm thanh. Vương Tuyên phỏng đoán này cần phải là Đông Phương Bất Bại. Vừa mới nghe một Cao Phong nói qua tu vi của người này là vô thượng đại tông sư, Vương Tuyên nghĩ thầm lần này ăn dưa trước khiêm tốn một điểm a trói liền trói a, cũng không ảnh hưởng hắn ăn dưa. Vương Tuyên yên tâm thoải mái nằm ở nơi đó bị người lăn qua lộn lại buộc lại, lại bị người khiêng đến một cái phòng cùng mọi người một chỗ bị nốt. Bị ra một cái khắc đồng hồ tả hữu, Đông Phương Bất Bại mới mang người tiến đến. Vương Tuyên lúc này mới nhìn thấy Đông Phương Bất Bại bộ dáng, một thân hồng y lìa trang phục, sắc mặt diễm lệ, thoa đỏ thấm miệng mỡ, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ vòng quanh vai trước tóc dài. Nàng cứ như vậy nhìn mọi người trong chốc lát không có mở miệng nói chuyện, chỉ là hướng phía ngoài cửa phất tay. Mấy cái Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử bưng một cái khay tiến đến. Đông Phương Bất Bại nói ra, đi thôi. Mấy cái kia đệ tử lập tức bưng trên khay trước, đệ xuống trên đất người từng cái nhét vào một khỏa đen tủi lùi dược hoàn. Đi qua vừa mới tất cả mọi người trúng độc, chính mình nhưng không có trúng độc, Vương Tuyên suy đoán là hắn mát cấp kháng độc tạm hình thành vạn độc bất xâm tạm phiến có tác dụng. Biết mình không sợ độc, Vương Tuyên cũng không có chống cự nuôi dược. Phóng khoáng Bất Bại thấy mọi người đều bị đốt hết dược, nàng thản nhiên nói, khổ cực các vị chờ ở chỗ này một chút, vừa mới cho các ngươi ăn đâu chỉ là nho nhỏ độc dược, chỉ cần Thiếu Lâm tự trong vòng 3 ngày có thể mang theo chúng ta Nhật Nguyện Thần giáo bị các ngươi bắt người để đổi, các ngươi có thể có được giải dược. Nàng dừng một chút, giọng nói lạnh lẽo, nếu tới không được, các ngươi sẽ chờ chết đi. Nói xong Đông Phương Bất Bại liền đi ra ngoài. Vương Tuyên bọn người đi hắn mới quan sát bốn phía một chút bọn hắn vị trí địa phương. Đây chỉ là một thông thường gian phòng, mà không phải đặc chế nhà tù. Không biết Nhật Nguyệt Thần giáo người có phải hay không cảm thấy những người này đều ăn rồi trong dược khí hoàn toàn không có, cho nên chỉ có hai người giữ cửa miệng. Vương Tuyên muốn chính mình né ra. Bất quá nếu như Đông Phương Bất Bại tới cho dù hắn có Lăng Ba Vi bộ chạy trốn, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối ly khai. Dù sao Đông Phương Bất Bại lấy tốc độ tăng trưởng, lại là vô thượng đại tông sư. Điểm trọng yếu nhất hắn dưa còn không có ăn xong rồi. Vương Tuyên tâm tư hơi đổi. Hắn nếu không đưa cái này cục diện lại bừa bãi một điểm, dạng này làm trò mới dễ nhìn sao? Bất quá những người này đều trúng độc, không có ai đi ra gây sự con A Vương Tuyên đột nhiên nghĩ tới hắn mát cấp kháng độc thẻ tác dụng. Sử dụng tạm phiến sau đó, chính hắn vận động bất xâm đồng thời, tóc của hắn, huyết dịch, bài tiết vật các loại đều là cực tốt giải độc vật chất. Bất quá khi trước tiên cần phải tìm người thử một lần mới được. Vương Tuyên chỉ chớp mắt liền thấy cách hắn xa mấy bước mắt vẫn còn ở quay tròn chuyển dư thương hải. Vương Tuyên khẽ miệng lộ ra một cái cười. Dư Thương Hải trong nháy mắt cảm giác có loại không tốt dự cảm. Tiểu tử này sẽ không lại muốn làm cái gì con tiêu thân a, hắn cảnh giác nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên thật là quay lưng lại, từ trong tay áo móc ra một bình sứ nhỏ, cái này vẫn là trước đó hắn cá nướng thời điểm cầm vật chứa. Hắn đem bên trong muối ngã, lại từ hắn mang theo trong người trong bao quần áo xuất ra một cái túi nước, hoàn hảo người của ma giáo không có tịch thu hắn đồ vật nếu không có thể quá sức. Vương Tuyên đem trong bình sứ ngã một điểm thủy, lại xoa khỏa chân răng bên trên quả cầu bùn vào trong bình sứ. Hắn lần nữa xoay người lại, tại Dư Thương Hải giật mình dưới ánh mắt chậm rãi nửa ngồi. Vương Tuyên nhẹ giọng rời đi Dư Thương Hải trước mặt hỏi, muốn đi ra ngoài sao? Vương công tử có biện pháp, ta có giải dược, có thể cho ngươi giải độc. Thực sự? Đương nhiên. Cái này dược dường như có chút chân thúi nha mùi vị. Ngươi biết cái gì? Đây là mùi dược thảo. A Dư Thương Hải nửa tin nửa ngờ ăn Vương Tuyên chân nha bị đất. Rất nhanh. Dư Thương Hải cảm giác mình đang chậm rãi khôi phục nội khí. Hắn ánh mắt càng phát sáng. Vương Tuyên rời ánh mắt, xem ra là hữu dụng, kế tiếp chính là đem những người khác độc giải. Bất quá. Vương Tuyên đối diện Dư Thương Hải, khoe miệng hắn lộ ra lau một cái cười. Dư Thương Hải cũng nhìn thấy Vương Tuyên lại nhìn hắn, Dư Thương Hải cũng lộ ra lau một cái cười. Vương Tuyên, Dư lão đệ, cảm tạ giúp ta thử thuốc, mọi người cũng sẽ cảm ơn ngươi. Dư Thương Hải cười cứng ở trên mặt. Vương Tuyên mặc kệ tâm lý của hắn bóng ma, tâm tình của hắn rất tốt bắt đầu làm giải dược. Bào chế đúng cách, lập tức lại luyện chế nhất đại túi nước dược. Bất quá lần này không phải chân răng bị đất, mà là chân răng bùn tản ra. Vương Tuyên lần này trước cho Sung Hư đạo trưởng ăn xong dược. Sung Hư đạo trưởng vẻ mặt cảm kích nói ra, đa tạ tiểu sư thúc. Vương Tuyên nhỏ giọng nói ra, chúng ta là đồng môn không cần khách khí như vậy sao? Ta cho ngươi mấy cái đệ tử uy ý thuốc. Sung Hư đạo trưởng mấy cái đệ tử cũng ở bên cạnh. Hắn một chút liền uy được rồi. Ngược lại là mấy cái đệ tử có chút xấu hổ, bọn hắn trước đó còn nói tiểu sư tổ nói bậy. Chương 26, Sung Hư đạo trưởng sợ ngây người, quần hùng cảm tạ. Chương 26, Sung Hư đạo trưởng sợ ngây người, quần hùng cảm tạ. Độc vừa cởi mở mấy người đang Vương Tuyên bên người từng tiếng hô tiểu sư tổ cảm tạ tiểu sư tổ. Vương Tuyên đi tới cái nào bọn hắn đi theo nơi nào. Vương Tuyên đem túi nước ném cho mấy người để bọn hắn đi nấu dược. Đón đến thuốc đệ tử đối với bên cạnh sư đệ nói ra, tiểu sư tổ tín nhiệm nhất ta, đem chân quý như vậy dược cho ta một cái khác nói ra, tiểu sư tổ gọi là chúng ta đi giúp hắn mướn thuốc, là tín nhiệm chúng ta sư minh đệ mấy cái. Nghe được hai người lời nói Vương Tuyên, ta chỉ là chê các ngươi quá phiền. Thừa dịp mấy người cho mọi người giải độc. Vương Tuyên chạy đến cánh cửa cố ý làm ra một chút động tĩnh. Quả nhiên ngoài cửa thủ vệ bố bố môn sẽ không quản. Vương Tuyên lần nữa làm ra âm thanh, thủ vệ chỉ là mắng một tiếng. Lần thứ ba thời điểm thủ vệ không phòng bị chút nào chuẩn bị mở cửa. Vương Tuyên nghe được một cái khác thủ vệ khuyên nhủ, cẩn thận một chút. Mở cửa thủ vệ nói ra, bất kể, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo dược đại la thần tiên tới đều muốn run một cái. Lập tức môn lạch cạch một tiếng mở ra. Vương Tuyên nhân cơ hội vận dụng mát cấp thái cực quyền đột nhiên xuất thủ. Mở cửa thủ vệ trong nháy mắt cảm giác đạo mấy ngàn cân trọng lượng đánh vào trên bụng của mình, phản phất nghe được xương nát mấy thanh âm, thủ vệ miệng há mở cũng đã phát không được âm thanh. Nếu như nhìn kỹ lại phát hiện thủ vệ phần bụng đã không có bất luận cái gì chống đỡ xương. Thủ vệ này cứ như vậy chết lặng yên không một tiếng động. Vương Tuyên nhân cơ hội đỡ lấy phải ngã thủ vệ, mượn thủ vệ cùng khung cửa che lại thân hình, từ từ gác vệ hướng bên trong cánh cửa kéo. Ngoài cửa thủ vệ còn đang hỏi nói bên trong có chuyện gì. Ngươi người nửa ngày không nói lời nào, khiến cho người ta sợ hãi. Lúc này thủ vệ đã bị Vương Tuyên lôi vào, hắn bỗng nhiên đem trong tay thi thể vứt xuống theo tới tại Thương Hải trên người. Đồng dạng sử dụng là mát cấp thái cực quyền, ngoài cửa thị vệ cũng mất tiếng động. Sung Hư đạo trưởng nhìn Vương Tuyên quyền pháp tâm miệng rung động, đây chính là mát cấp thái cực quyền pháp a. Hắn luyện cả đời mới luyện thành, người tiểu sư thúc này sợ là không có mấy năm a, vậy mà lại đã mát cấp. Thật là hậu sinh khả úy a. Lúc này trong phòng tất cả mọi người độc đều giải. Khi biết là Vương Tuyên cho mọi người hiểu độc nhau nhau hướng Vương Tuyên nói lời cảm tạ. Cảm tạ thiếu hiệp, thiếu niên gia anh hùng a. Cảm tạ Vương thiếu hiệp. Đa tạ thiếu hiệp. Vương Tuyên bên tai tràn đầy đủ loại nói lời cảm tạ âm thanh. Hắn vội vàng hô ngừng. Sung Hư đạo trưởng lúc này nói ra, mọi người vẫn là nghĩ như thế nào ra ngoài đi, hiện tại toàn bộ lưu phủ đều là Nhật Nguyệt thần giáo người. Vương Tuyên nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Lúc này ngoài phòng một mảnh đen nhánh, không có một tia tia sáng, hiển nhiên không có ánh trăng. Lúc này mọi người vẫn còn đang suy tư chạy thế nào đường. Vương Tuyên lúc này cũng không cần phải lấy chạy, hắn có thể chờ bọn hắn náo lại nói. Quả nhiên lúc này có người nói, nhiều người của chúng ta như vậy, ma giáo thì thế nào, chúng ta bọn thẳng đi ra ngoài. Có người phụ hòa đến, đúng, chúng ta thừa dịp bọn hắn còn chưa phản ứng kịp trực tiếp đánh ra. Càng ngày càng nhiều phụ hòa hô, đánh ra, đánh ra, đánh ra. Không biết là ai hô một câu, xông lên a. Một đám nhiệt huyết đại hán liền lao ra cửa. Bất quá vẫn là có một số ít người ở bên trong phòng không có đi ra ngoài. Vương Tuyên cũng không có quản bọn hắn, chỉ là lặng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc này đại bộ phận người của ma giáo đều ở đây nghỉ ngơi, đến là để bọn hắn vọt tới tiền viện đi. Bất quá một hồi tiếng đánh nhau vang lên. Vương Tuyên lúc này mới ra cửa, chuẩn bị trực tiếp trước nhảy tường đi ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa, trước đó những người còn lại cũng theo đi ra. Vương Tuyên hướng phía gần nhất tường viện đội và đi, phía sau hắn một chuỗi người y theo dập khuôn theo. Quả nhiên, bọn hắn dọc theo đường đi đến là không có có gặp được người nào, đều đi đuổi theo nhóm người kia. Vương Tuyên tăng thêm tốc độ, đi ngang qua một cái nhà thời điểm hắn dường như bị cái gì lóe lên một cái con mắt. Hắn quay đầu nhìn lại là cái kia kim quang lóng lánh đại kim trầu. Vương Tuyên lập tức dừng lại, mọi người không rõ ràng cho lắm cũng theo dừng lại. Sung Hư đạo trưởng tiểu đệ tự hỏi, tiểu sư tổ là có cái gì ở phía trước sao? Vương Tuyên hồi nói là có bảo bối ở phía trước. Mọi người nhao nhao hướng phía trước nhìn lại, không có cái gì. Chỉ thấy Vương Tuyên hướng phía một cái góc đi tới. Tầm mắt của mọi người xoát xoạt lại hướng phía bên kia nhìn lại. Nơi đó chỉ có một cái trâu, cái này võ đang tiểu sư thúc không phải là vì như thế tục vật ta không phải chứ? Không phải chứ? Tiếp theo một cái chớp mắt mọi người liền thấy võ đang cái kia tiên nhân giống như nhân vật cầm lên cái kia vàng lóng lánh đại kim châu. Vương Tuyên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới bưng lên cái kia kim buồn. Mọi người chỉ thấy hắn đứng tại chỗ ngẩn một hồi. Khen, chúc mừng ký chủ, An Dưa thành công, khen thưởng mát cấp y thuật. Nghe xong hệ thống thanh âm, Vương Tuyên lại cúi đầu nhìn trong tay đại kim châu. Là thật lớn a, cũng không biết thật giả. Vương Tuyên lại nhẹ nhàng nhéo nhéo châu, thấy là thực sự. Vương Tuyên lại tại trước mắt bao người cầm chậu nhảy lên tường lập tức đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Mọi người trong chốc lát không nói gì, nghe dần dần dừng lại tiếng đánh nhau, nhao nhao nhảy tường chạy trốn. Mà vừa mới đợt thứ nhất chạy ra ngoài người hiện tại đã bị đánh cho còn thừa không có mấy. Đông Phương Bất Bại vươn tay thẳng tắp đi phía trước một chảo liền đem người cuối cùng bắt lại, lập tức liền kết thúc chiến đấu. Hắn nhìn trong tay Dư Thương Hải, tay ra bên ngoài vùng, Dư Thương Hải liền hung hăng màn đện ở trên tường. Lúc này có một cái đệ tử báo lại, báo cáo giáo chủ hậu viện đang đóng người ra khỏi nơi này, người đã toàn bộ chạy. Đông Phương Bất Bại tay áo vung lên lại đem cái kia đệ tử quăng bay đi, thấp giọng nói một câu, phế vật. Lúc này Dư Thương Hải bưng miệng ngực nói ra, ta biết là ai thả đi. Đông Phương Bất Bại xoay đầu lại nhìn hắn nói ra, nói một chút, nói ra lưu ngươi một mạng. Dư Thương Hải cắn răng nghiến lợi nói ra, là cái kia võ đang Vương Tuyên hắn có giải dược còn gác vệ đánh chết, là hắn thả chúng ta. Đông Phương Bất Bại thấp giọng nói ra, Vương Tuyên sao? Ta nhớ hạ. Hắn vừa nhìn về phía một bên thủ hạ nói ra, dọn dẹp một chút đồ vật sẽ hát một ngay, đem hắn cho xem ra. Là. Thủ hạ vội vã xác nhận. Đông Phương Bất Bại lúc này mới cấp tốc hướng bên ngoài phủ bay đi, nàng dự định đi tìm cái kia gọi Vương Tuyên tính sổ đi. Nàng mới vừa đi, Dư Thương Hải lập tức liền nhân cơ hội chạy trốn. Đông Phương Bất Bại dọc theo đường đuổi theo ra mấy, vẫn là không thấy Vương Tuyên thân ảnh. Đông Phương Bất Bại đang chuẩn bị đi lên trước nữa đuổi theo, chỉ thấy một thân ảnh phi thân tới ngăn trở đường đi của hắn. Hắn dừng lại nhìn kỹ là một cô gái. Đông Phương Bất Bại không biết người đến, không đến người nhìn võ công không bằng, tư sắc cũng không tệ. Hỏi hắn, người đến người phương nào? Nữ tử kia nũng nịu trở lại, Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt. Đông Phương Bất Bại nhớ tới hôm nay Hoa Vô Khuyết cũng tới tham gia rửa tay chậu vàng đại hội. Nhất thời cũng minh bạch cái này nữ tử cản hắn làm gì. Lúc này cũng không nói nhảm bay thẳng đến Yêu Nguyệt đánh. Lúc này Vương Tuyên tìm một cái địa phương an toàn chuẩn bị lĩnh khen thưởng. Hắn thì thầm, tinh chế mát cấp y thuật. Ken, mát cấp y thuật đang tại tinh chế. Ken, chúc mừng ký chủ, mát cấp y thuật đã tinh chế hoàn tất. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống trong nháy mắt, Vương Tuyên cảm giác trong đầu sinh ra đại lượng về y thuật kỹ năng tri thức cùng với vận dụng ký ức, hắn cảm thụ được chính mình trong nháy mắt có trở thành một cái vốn có cường đại kiến thức y học hơn nữa kinh nghiệm phong phú thầy thuốc. Vương Tuyên nhớ tới Võ Đang Du đại nham, hắn có thể đi trở về thử xem có thể hay không đem hắn cho chữa bệnh tốt. Thế là Vương Tuyên lại cong lên hắn bọc vải nhỏ chuẩn bị xuất phát hồi Võ Đang. Mà lúc này một đường đuổi theo hắn tới Du Liên Chu đoàn người đã tới hành sơn thành. Bọn hắn vừa mới muốn vào thành, ngay tại cửa thành miệng gặp được Sung Hư đạo trưởng.